Chương 42. Thiên Cương đỉnh núi chương 42, Thiên Cương đỉnh núi Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, ghé vào A Ngốc bên tai nói, "Sẽ không rồi, ngươi dùng ngươi cái kia có thần thánh khí tức đấu khí đưa vào trong cơ thể của ta, ta không liền sẽ không lạnh rồi sao? Mà lại, ta có thể cho mình thực hiện thần chi chúc phúc a. Sau đó ghé vào trên lưng ngươi đi ngủ cũng giống như vậy. Đi rồi, đừng để kia tiểu tử xem thường." Nàng gọi Liêu Nhất tiểu tử, lại không muốn nghĩ, Liêu Nhất niên kỷ thế nhưng là so với nàng cùng A Ngốc đều mà lớn. A Ngốc gật đầu nói, "Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi, đợi đến Thiên Cương kiếm phái, lại nghỉ ngơi thật tốt." Nham Thạch đại ca, các ngươi còn cần nghỉ ngơi a?" Nham Thạch lắc đầu nói, "Đã vị huynh đệ kia nói muốn hiện tại đi, vậy chúng ta liền hiện tại đi. Ta cũng khát vọng sớm một chút nhìn thấy Tịch Văn lão sư, có vị huynh đệ kia dẫn đường, chúng ta cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co." Liêu Nhất đạo, "Vậy thì tốt, các ngươi theo sát ta, ta ở phía trước dẫn đường." Nói xong, hai chân chia xuống đất, hướng về phía trước nhẹ nhàng lướt tới. A Ngốc cóng lên Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch huynh đệ vội vàng đuổi theo. Ba người tại công lực bên trên đều mạnh hơn tại Liêu Nhất, chỉ là đường đi chưa quen thuộc mà thôi, có hắn ở phía trước dẫn đường, khỏi phải phân rõ phương hướng, đi liền nhẹ nhõm nhiều. Liêu Nhất càng chạy càng là kinh hãi, hắn tại Thiên Cương kiếm phái đệ tử đợi 4 bên trong, cũng tính được là siêu quần bạt tụy người nổi bật, nhưng cùng mấy cái này từ tác vực liên bang đến dị tộc người trẻ tuổi so sánh, lại hiển nhiên có chênh lệch rất lớn. Cho dù là tên kia nhìn qua rất tráng thấp hắn cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo mình, lúc trước lòng khinh thị lập tức biến mất hầu như không còn, tốc độ thả chậm một chút, hướng phía Thiên Cương núi phương hướng mà đi. Bóng đêm tràn ngập, nhàn nhạt hàn ý xâm nhập thân thể của mọi người, A Ngốc sợ đông lạnh đến Huyền Nguyệt, không ngừng đem sinh sinh chân khí đưa vào trong cơ thể nàng, giúp nàng khu trừ lấy đêm khuya hàn lộ. Kỳ thật, Huyền Nguyệt cũng không có như vậy sợ lạnh, nàng xuyên vốn là so những người khác muốn nhiều, mà lại có A Ngốc trên lưng nhiệt lượng ấm người, núi bên trong hàn khí đối nàng ảnh hưởng không lớn. Bất quá, có sinh sinh chân khí nhập thể cảm giác hay là vô cùng thoải mái, một lát sau, nàng vậy mà thật ngủ, chỉ cần cùng A ở chung một chỗ, Huyền Nguyệt trong lòng kiểu gì cũng sẽ tràn ngập cảm giác an toàn. Mặc dù tư thế không thật là tốt, nhưng nàng hay là ngủ rất ngon lành. Cơ hồ dùng nửa đêm công phu, tiến vào đêm khuya lúc, Liêu Nhất dãy mọi người đi tới Thiên Cương chân núi. Bởi vì là đêm khuya, A Ngốc bọn người chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được trước mặt có một tòa núi cao, thế núi so lúc trước chỗ thấy qua sơn phong muốn nhẹ nhàng nhiều, Liêu Nhất dừng bước lại đứng ở dưới núi, bóng người hiện lên, A Ngốc ba người rơi vào bên cạnh hắn. Nham Thạch ngưng thần hướng về trên núi nhìn lại, đây chính là Thiên Cương núi a. Làm sao ngay cả con đường đều không có a? Liêu Nhất mỉm cười, nói, Thiên Cương núi chiếm diện tích phi thường bao la, chỉ có mặt hướng Hoa Thịnh Đế quốc kia mặt mới có lên núi lại lộ, chúng ta nếu là đi đường ngay liền còn xa. Cái này bên trong chỉ là phía sau núi, có một đầu đường nhỏ thông hướng đỉnh núi, chúng ta từ cái này bên trong leo đi lên cũng có thể đến tới đỉnh núi. A Ngốc cảm thụ được phía sau Huyền Nguyệt kia đều tiếng hít thở, nắm thật chặt hai tay, nói, Liêu Nhất đại ca, vậy ngài liền dẫn đường. Liêu Nhất nhẹ gật đầu, mang theo ba người lọt vào Thiên Cương dưới núi trong rừng rậm, quả nhiên như hắn nói, tại trong rừng rậm có một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ, bốn người theo đường nhỏ tiến lên, mặc dù là đang bỏ núi, nhưng đối bọn hắn đến nói lại giống như dẫm trên đất bằng, thật nhanh kéo lên. Một mực leo đến giữa sườn núi, Liêu Nhất mới lần nữa ngừng lại, thở dốc ngồi dưới đất, nói, thời gian còn sớm, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Hắn sinh sinh chân khí chỉ là vừa mới tu luyện tới đệ tam trọng mà thôi, thời gian dài leo lên, trong cơ thể hắn sinh sinh chân khí đã không cách nào ủng hộ. Nham Thạch cùng Nham Lực cũng có chút mệt mỏi, đấu khí của bọn hắn mặc dù hùng hậu, nhưng cũng không có được sinh sinh chân khí kia quần quần không dứt đặc tính, có chút thở hào hển ngồi ở một bên. Trong mấy người, đến là duy có con Huyền Nguyệt A Ngốc không có việc gì, mặc dù hắn cũng có chút giá rời, nhưng thể nội sinh sinh chân khí quần quần không dứt tuần hoàn, từ thể lỏng không ngừng chuyển hóa thành trạng thái khí, lại từ trạng thái khí theo điểm thành thể lỏng, không ngừng cho hắn cung cấp lấy động lực để tiến tới. A Ngốc cẩn thận đem Huyền Nguyệt hai chân buông xuống, nhẹ nhàng quay người, đưa nàng ôm vào mang bên trong, ôm nàng ngồi ở một bên. Thiên Cương núi giữa sườn núi so phía dưới còn lạnh hơn mấy phân, hắn chỉ e Huyền Nguyệt bị hàn ý ngồi, ôm Huyền Nguyệt, một tay đặt tại sau lưng nàng linh đài chỗ chậm rãi đem sinh sinh chân khí đưa vào tiến vào trong cơ thể nàng. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang bao vây lấy hai người, trong đêm tối là như vậy rõ ràng. Liêu ngẩn người lăng nhìn xem A Ngốc, sinh sinh chân khí đặc tính hắn như thế nào sẽ không rõ ràng, A Ngốc tản mát ra sinh sinh chân khí đã đạt tới quang hóa, khí hóa cảnh giới, kia là sinh sinh quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng mới có thể biểu hiện ra ngoài a. Hắn có chút không dám tin tưởng luốt luốt ánh mắt của mình, tiến đến A Ngốc bên cạnh, hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi dùng chính là chúng ta Thiên Cương kiếm phái sinh sinh chân khí a?" A Ngốc nhẹ gật đầu, hướng hắn so với cái nhỏ giọng thủ thế, Huyền Nguyệt đang ngủ say, hắn cũng không muốn đánh thức trong ngực bà bối. Liêu Nhất hạ giọng, có chút kích động nói, "Kia, xin hỏi ngươi là vị sư thúc kia, bá đệ tử, ta trước kia dường như chưa thấy qua ngươi a. Ngươi sinh sinh chân khí làm sao dường như đã đạt tới tầng thứ 5 cảnh giới, cùng sư phụ ta không sai biệt nhiều, cái này, đây không có khả năng." Tại Thiên Cương kiếm phái bên trong, đệ tử đời 2 công lực đồng dạng đều bảo trì tại sinh sinh quyết 7, 8 lượng tầng. Mà đệ tử đời 3 thì ở vào tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 khu ở giữa, chỉ có 1-2 tên nhập môn hơi sớm, tư chất lại tốt đệ tử mới đạt tới tầng thứ 6 cảnh giới. Mà đệ tử đời 4 bên trong, tính đến Liêu Nhất, cũng chỉ có 3 người tiến vào đệ tam trọng cảnh giới, dù cho dạng này, bọn hắn cũng đều được đến trưởng môn Tịch Văn khích lệ. Sinh sinh quyết đặc tính chính là tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng mỗi lên cao một tầng, công lực đều sẽ có đề cao lớn, mà lại căn cơ đâm vô cùng tốt, cùng một chút cái khác lưu phái so ra, thường thường là hậu kỳ mới có thể chiếm ưu. A Ngốc nói, ta sinh sinh quyết là thúc thúc dạy ta tu luyện, tên của hắn ta còn không thể nói cho ngươi. Thúc thúc trước khi chết gọi ta ngày nữa cương núi mỗi ngày cương kiếm thánh lao nhân ra ông ta. Liêu Nhất trong lòng hơi động, Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, tên của ngươi sẽ không gọi A Ngốc. A Ngốc là người, giật mình nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Nghĩ thầm, mình nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn a. Liêu Nhất đại hỉ, nói, quá tốt, nguyên lai ngươi thật là A Ngốc, lúc này ta nhưng lập công lớn. Ngươi không biết, Thái sư tổ lão nhân gia ông ta tự mình hạ lệnh, mệnh lệnh toàn phái người phân tán đến trên đại lục đi tìm tung tích của ngươi, phải tất yếu đưa ngươi đưa đến lão nhân gia ông ta trước mặt, vận khí của ta thực tế quá tốt, vậy mà tại núi bên trong gặp được ngươi. Đi, chúng ta nhanh lên núi. Tâm hắn nghĩ, tìm được Thái sư tổ muốn tìm người, trở lại trong phái, làm sao cũng có thể bị phong một chút. A Ngốc gãi gãi đầu, nói, ngươi khỏi phải nghỉ ngơi rồi sao? Thiên Cương kiếm thánh lão nhân gia ông ta muốn tìm ta a? Vì sao lại tìm ta? Thiên Cương kiếm thánh là A Ngốc thúc thúc Âu Văn lão sư, Âu Văn đều đã 60 mấy tuổi, ngày đó Cương kiếm thánh số tuổi đương nhiên phải lớn hơn một chút, cho nên mới sẽ dùng lão nhân nhà đến xưng hô. Liêu gật đầu một cái nói, đúng vậy a. Hiện tại toàn phái đều động viên, tìm ngươi khắp nơi đâu. Đừng nghỉ ngơi, đi mau. Về phần Thái sư tổ vì cái gì tìm ngươi ta cũng không biết. Dường như lần kia Phong Bình sư thúc sau khi trở về, hướng mấy vị sư tổ nói thứ gì, sau đó Thái sư tổ liền chuyển xuống tìm ngươi mệnh lệnh. Phong Bình, cái tên này rất quen thuộc a. A Ngốc cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ từ bản thân tại Đỏ Cụ tộc thành nhỏ gặp phải cái kia Thiên Cương kiếm phái trung nhân, hắn còn cấp qua mình một túi kim tệ đâu. Nói đến thật là một cái người tốt. Vậy thì tốt, dù sao ta cũng còn không mệt. Nham Thạch đại ca, các ngươi thế nào? Còn có thể đi đường a? Nham Thạch cùng Nham Lực cũng nghe được vừa rồi hai người đối thoại, tiến tới góp mặt, Nham Thạch nói, Liêu Nhất huynh đệ, ngươi nói Thiên Cương kiếm thánh muốn gặp A Ngốc. Lão nhân gia ông ta không phải đã sớm không hỏi thế sự rồi sao? Liêu Nhất hơi không kiên nhẫn mà nói, các ngươi liền đừng hỏi, nhanh theo ta đi. Ta chỉ là cái thấp đời đệ tử, chỗ nào có thể biết nhiều như vậy a? Đợi đến trên núi, hết thảy tự nhiên sẽ rõ ràng. Huyền Nguyệt mở ra cặp mắt mông lung, cao mày nói, lan tăn cái gì a? Đến Thiên Cương kiếm phái rồi. A Ngốc ôn nhu nói, còn chưa tới đâu, đợi đến ta sẽ gọi ngươi, đến, ghé vào ta trên lưng ngủ, chúng ta lại muốn đi đường. Nha. Huyền Nguyệt đáp ứng một tiếng, mơ hồ úp sấp A Ngốc trên lưng, nhắm mắt thì thào mà hỏi, vẫn còn rất xa a? Làm sao còn chưa tới? A Ngốc mỉm cười nói, đừng có gấp, nhanh đến. Nguyệt Nguyệt, ngươi có lạnh hay không? Huyền Nguyệt không có trả lời, đều tiếng hít thở truyền đến. Nguyên lai, nàng đã lại ngủ. A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, lại đưa vào một đạo sinh sinh chân khí tiến vào Huyền Nguyệt thể nội, giúp nàng duy trì nhiệt độ cơ thể. Quay đầu đối Liêu Nhất đạo, chúng ta lên đường. Liêu Nhất lòng bên trong tràn ngập dị thường hưng phấn, gật đầu, theo đường nhỏ, nhanh chóng toàn lực hướng đỉnh núi phương hướng phóng đi. A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ vội vàng đi theo, siêu siêu tiếng xé gió không ngừng vang lên, bốn đạo bóng đen không ngừng hướng lên trời cương núi đỉnh núi bốc lên. Khi năm người tới đỉnh núi thời điểm, trời lấy tảng sáng. Bầu trời tăm tối dần dần chuyển biến thành màu xanh đậm, phương đông chân trời dần dần biến thành như bạch ngọc nhan sắc, dần dần phát sáng lên. Tại dần dần cường thịnh quang mang chiếu xuống, từng tòa như là lưỡi đao sơn phong sừng sững tại thiên cương chân núi, tại mây mù lượn lờ bên trong, chỉ có một ít ngọn núi cao vút có thể lộ đầu ra, cho người ta một loại như trong mộng cảm giác, phảng phất đã tiến vào tiên cảnh như. Nếu như nói tinh linh chi thành tập thiên hạ chi linh tú chi địa, ngày đó cương núi chính là tập thiên hạ tráng lệ chỗ. Vừa xem chúng sơn tiểu nhân cảm giác khiến người lòng dạ khoáng đạt. Ngay tại mọi người chú mục khắp chung quanh mỹ cảnh thời điểm, phương đông tại chỗ rất xa, đột nhiên hồng quang đại phóng, đỏ bừng mặt trời giống một cái tròn trịa trái cây màu đỏ từ từ bay lên, ánh sáng của nó cũng không chói mắt, chậm rãi lên cao lấy, chung quanh mây mù tại nó chiếu rọi, dần dần biến thành kim sắc. Liêu Nhất dừng bước lại, nói: "Vận khí của các ngươi thật tốt, bình thường là rất khó nhìn thấy mặt trời mọc. Thiên Cương mặt trời mọc thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ mỹ cảnh nha." Thiên Cương tảng sáng ánh dạng đông hiện, mặt trời đỏ mới ra chiếu kim mây, chính là đối Thiên Cương mặt trời mọc ca ngợi. Lúc này, Huyền Nguyệt đã từ lâu tỉnh lại, có chút mê say nhìn xem động lòng người cảnh sắc, thở dài nói: "Thật sự là thật đẹp nha." Ánh nắng dần dần cường thịnh bắt đầu chiếu tại trên thân mọi người, đem bọn hắn cũng giống đám mây đồng dạng nhuộm thành kim sắc. Nham Thạch nói: "Liêu Nhất huynh đệ, đều nhanh đến đỉnh núi, làm sao còn không có xem lại các ngươi Thiên Cương kiếm phái?" Liêu Nhất mỉm cười nói: "Thiên Cương núi đỉnh núi là rất bằng phẳng, chúng ta phái bên trong phòng ốc tại đỉnh núi trung ương, tựa như một cái sân rộng, hiện tại đương nhiên không nhìn thấy. Lập tức tới ngay đỉnh núi." "Người nào?" Vụt vụt vài tiếng, từ đường nhỏ phía trước nhảy lên ra mấy người đến, bọn hắn trang phục cùng Liêu Nhất tương tự, là bốn cái không đến 20 tuổi tiểu hòa tử. "Là ta, mấy vị sư đệ. Hôm nay các ngươi trực a? A, nguyên lai là Liêu Nhất sư huynh a. Ngài không phải tuần sơn đi rồi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Từ mấy tên thiếu niên đối Liêu Nhất kia tôn kính thái độ có thể thấy được, Liêu Nhất tại đệ tử đời bốn bên trong vẫn rất có nhân duyên. Thiên Cương sơn mạch diện tích bao la, Thiên Cương kiếm phái tìm núi đệ tử muốn nửa tháng tả hữu thời gian mới có thể tại một cái phương hướng chuyển lên một vòng. Hôm qua, Liêu Nhất bản đến chuẩn bị thừa dịp ban đêm mát mẻ chút đi đường, lại vừa vặn gặp A Ngốc bọn người. Hắn chưa đến thời gian đột nhiên quay lại, tự nhiên sẽ khiến cái này thủ sơn đệ tử hơi kinh ngạc. Liêu Nhất mỉm cười, nói: "Đây không phải có khách nhân đến rồi sao? Ta sợ khách nhân tìm không thấy chúng ta cái này bên trong, cho nên liền dẫn bọn hắn trở về." Bốn tên thiếu niên hướng A Ngốc bọn người nhìn lại, mấy người khác biệt trang phục gây nên hứng thú của bọn hắn, nhưng Thiên Cương kiếm phái tác phong từ trước đến nay nghiêm cẩn, bọn hắn cũng không dám quá làm cản, chỉ là trong mắt lộ ra lấy thần sắc tò mò, không ngừng đánh giá mấy người, nhất là Tuyệt Mỹ Huyền Nguyệt, càng là bọn hắn chú ý đối tượng. Liêu Nhất căng hắng một cái, nói: "Mấy vị sư đệ, các ngươi kế tiếp theo tại cái này bên trong trấn giữ, ta muốn dẫn những khách nhân đi lên trước." "Vâng, sư minh mời." "Quý khách mời." Bốn tên thiếu niên lui qua một bên. Liêu Nhất dạy A Ngốc bọn người rốt cục trèo lên trời cương đỉnh núi. Đỉnh núi quả nhiên như Liêu Nhất nói, bằng thẳng khoáng đạt, đỉnh núi chính giữa có một mảnh to lớn biệt lạc, cao đạt 3 trượng tường viện ngăn trở tầm mắt của mọi người, không cách nào thăm dò đến bên trong dáng vẻ. Huyền Nguyệt từ A Ngốc trên lưng nhảy xuống, hưng phấn bốn phía nhìn xem, mặc dù ngủ không phải rất thiết thực, nhưng A Ngốc mang cho nàng ấm áp cùng cảm giác an toàn hay là làm Huyền Nguyệt thân thể đạt được mạo dương vân nghỉ ngơi. Kia bên trong chính là Thiên Cương kiếm phái a. Kiếm phái trên đại lục danh khí lớn như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ có một cái cung điện to lớn đâu. Huyền Nguyệt bật cười, nói, Nham Thạch đại ca, ngươi không có lầm. Ngày này cương núi độ cao so với mặt biển có hơn 6000 mét, nếu là xây một tòa cung điện cần bao lớn công trình a? Chỉ sợ 100 năm cũng làm không hết. Liêu gật đầu một cái nói, tiểu thư nói rất đúng, cho dù là mảnh này bị lạc, cũng dùng gần 10 năm công phu mới hoàn toàn làm xong, đều là chúng ta Thiên Cương kiếm phái người một nhà ra tay. Nếu là thuê người bình thường tới làm, sợ rằng sẽ kéo càng lâu đâu. Mảnh này viện lạc trên cơ bản đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng núi bên trong những cái kia đá hoa cương cứng rắn tạo thành, ta gia nhập môn phái thời điểm, liền đã xây xong. Nghe lão sư của ta nói, lúc trước bọn hắn chính là dùng chặt đá hoa cương đến luyện kiếm. Kiếm phái cái viện này chiếm diện tích cụ thể lớn bao nhiêu ta không rõ ràng, ta chỉ biết, bên trong có một cái có thể cung cấp mấy trăm người đồng thời luyện tập kiếm pháp diễn võ trường, lớn phòng nhỏ mấy trăm, chúng ta tất cả không dùng ra bên ngoài lịch luyện đệ tử đều ở tại nơi này bên trong, trên cơ bản là 2-3 người một gian phòng ốc, hiện tại còn có không ít phòng trống. A Ngốc nói, thật là lớn công trình a. Liêu Nhất đại ca, ngươi nhanh mang bọn ta đi xem một chút. Nham Lực luốt bụng, nói, tốt nhất có thể trước làm ăn chút gì uống đồ vật, ta nhưng sắp chịu không được. Cách Thiên Cương kiếm phái gần, binh khí va chạm cùng gào to âm thanh rõ ràng truyền đến. A Ngốc là người, hướng Liêu Nhất đạo, có người đánh lén các ngươi kiếm phái. Chúng ta đuổi mau đi xem một chút. Liêu Nhất mỉm cười nói, ta còn không nghe nói có ai dám đánh lén chúng ta Thiên Cương kiếm phái đâu, cho dù là sát thủ công hội chỉ sợ cũng không có lá gan này. Đây là mọi người tại làm tạo khóa, luyện tập kiếm thuật. Cái này hắn đến chưa hề nói qua lác. Mặc dù Thiên Cương kiếm phái đệ tử số lượng cũng không phải là phi thường đông đảo, nhưng đơn thể năng lực tác chiến đều mạnh phi thường, nhất là đệ tử đời hai, tại một đôi một tình huống dưới, cho dù là nguyên giết tổ sát thủ cũng cần 3 người trở lên mới có thể thủ thắng. Loại này lơ là bất cẩn thế nhưng là không thể có. Liêu tiểu tử, ngươi cái này ngạo khí nhưng nên sửa lại. Hùng hậu hiền hòa thanh âm truyền ra, trước mắt mọi người một hoa, trước mặt lập tức thêm ra một người. Người này một bộ áo trắng, râu tóc hoa râm, nhìn qua hơn 60 tuổi. Eo làm ưỡn lên thẳng tắp, mang trên mặt mỉm cười hiền hòa, đang đánh giá lấy A Ngốc bọn người. Liêu Nhất vội vàng vì xuống hành lễ nói, gặp qua tứ sư tổ. Người này chính là Thiên Cương kiếm thánh tứ đệ tử Lộ Văn. Đường Văn cười mắng, ngươi tiểu tử này, mau dậy đi. Tiện tay vung lên, bạch quang nhàn nhạt hiện lên, Liêu mỗi lần bị sinh sinh nâng lên, năng lượng mặc dù bành trướng lại dị thường nhu hòa, để A Ngốc bọn người rất là khâm phục. Những này là ai a? Ngươi làm sao đem bọn hắn đưa đến trên núi đến? Liêu Nhất chỉ A Ngốc, cung kính đáp, tứ sư tổ, vị tiểu huynh đệ này chính là thái sư tổ muốn gặp A Ngốc. Đường Văn trong lòng giật mình, thân thể đột nhiên như thiểm điện bình di đến A Ngốc trước người, một trường hướng bộ ngực hắn chô vô tới, màu trắng quang mang đống nhiên đại thịnh, mênh mông năng lượng phiêu giật mà ra. Đường Văn tốc độ công kích thật nhanh, Nham Thạch cùng Nham Lực căn bản không nhúng vào nói, cho dù bọn họ phản ứng kịp thời, cũng không có khả năng xông phá đường sang mình bên trên phát ra sinh sinh đấu khí. A Ngốc chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bao vây lấy thân thể của mình tựa như chim trong lồng, căn bản là không có cách trốn tránh, ngực bị mênh mông năng lượng ép khó mà thở dốc, chỉ hai tay cản ở trước ngực, đem toàn thân sinh sinh chân khí nháy mắt chuyển hóa thành đấu khí bỗng nhiên phát ra. A Ngốc thân thể từ từ bay ra. Tại hai người đấu khí va chạm lúc, hắn rõ ràng cảm giác được Đường Văn phát ra đấu khí phi thường nhu hòa, giống một cái cự đại nệm êm tử đồng dạng, mặc dù ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng lại sẽ không làm người ta bị thương. Hắn chính là bị cỗ này nệm êm tử như năng lượng bắn ra ngoài. Nham Lực vừa nhìn thấy A Ngốc bị công kích, lập tức giận dữ, hai tay rút ra phía sau chiến phủ, quát to, ngươi làm gì? Đường Văn không để ý tới Nham Lực, hướng về phía A Ngốc mỉm cười, nói, tốt, quả nhiên là đệ ngũ trọng sinh sinh đấu khí, thật không biết cựu sư đệ là thế nào dạy dỗ đến. Hai tử, sư phụ của ngươi gọi Âu Văn. A Ngốc từ công kích của đối phương bên trong cảm giác được trước mặt cái này hòa ái lao nhân cũng không có ác ý, lẩm bẩm nói, Âu Văn thúc thúc không phải lão sư của ta, bất quá hắn dạy ta rất nhiều công phu. Đường Văn mỉm cười nói, đã Âu Văn sư đệ chuyển cho ngươi sinh sinh quyết, ngươi cũng đã là chúng ta Thiên Cương kiếm phái đệ tử. Liêu Nhất, đi gõ 9 tiếng thiên huyền trung, đem ngươi mấy vị sư tổ đều triệu tập tới. Liêu Nhất cho là mình nghe lầm, vang 9 lần thiên huyền trung chỉ có tại phái bên trong gặp được đại sự thời điểm mới có thể gõ vang. Truy vấn, tứ sư tổ, vang 9 lần à? Đường Văn gật đầu nói, là vang 9 lần. Nhanh đi, các ngươi đi theo ta. Một câu cuối cùng nói là cho A Ngốc bọn người nghe. Nói xong, quay người đi hướng viện lạc đại môn. A Ngốc 4 người đi theo Đường Văn đi tiến vào Thiên Cương kiếm phái bên trong bố trí vô cùng đơn giản, cũng không có cái gì trang trí, đá xanh làm nền, bốn phía trống rỗng. Tại Đường Văn dẫn đầu dưới, bọn hắn xuyên qua thứ nhất đạo viện rơi, thẳng đến phía sau đại đường. Tại Thiên Cương kiếm phái bên trong, trừ Thiên Cương kiếm thánh cùng đệ tử đời hai bên ngoài, cái khác môn nhân chưa triệu hoán, là không cho phép tùy tiện tiến vào đại đường. 4 người vừa đi tiến vào đại đường, một tiếng to rõ chuông tiếng vang lên, bởi vì Thiên Cương núi đỉnh núi so chung quanh dãy núi cao hơn ra rất nhiều, cái này to rõ tiếng chuông lập tức truyền ra ngoài 10 dặm, tiếng chuông cầm tiếp theo vang lên 9 tiếng mới ngừng lại được, chính là Thiên Cương kiếm phái Thiên Huyền Trung vang. Tiến vào đại đường, đầu tiên đập vào mi mắt là chính diện vách tường chính giữa treo một thanh Thiên Cương cự kiếm, chôi này Thiên Cương kiếm chừng dài hơn 1 trượng, khoát đại thân kiếm rộng chừng 1 thước rưỡi, dày nửa thước. Từ phía trên hàn quang có thể thấy được, kiếm này cũng không phải là bài trí, như thế cự kiếm, nó nặng lượng chỉ sợ muốn tiếp cận ngàn cân. Cự kiếm trên lưỡi kiếm điêu khắc hai cái chữ to, Thiên Cương. Tại cự kiếm trước đó chính thủ vị có một đem chiếc ghế, hạ thủ hai bên đều có 5 cái ghế dựa. Đại đường diện tích ước chừng 200 bình mét khoảng chừng, bình thường là văn chữ lót đệ tử đời hai thương nghị sự tình địa phương. Đường Văn tùy tiện tại hạ tay tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn xem A Ngốc cùng có người nói, nhìn các ngươi phong trần mệt mỏi dáng vẻ, đi không cần đường. Nham Thạch nói, vâng, chúng ta là từ Tác Vực Liên Bang Thiên Nguyên tộc chạy tới, chuẩn bị đến mặt trời lặn đế quốc đi làm ý chuyện, trải qua cái này bên trong, muốn bái thăm một chút Tịch Văn lão sư. Ta là Phổ Nham tộc Nham Thạch. Vị này là huynh đệ của ta Nham Lực. Hai người bọn họ là A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. Ngài là? Đường Văn hiền hòa cười một tiếng, nói, ta là Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời hai Đường Văn, Tịch Văn là đại sư huynh của ta. Các ngươi chờ một chút, chờ ta mấy vị kia sư huynh đệ đến đủ, có chuyện hỏi A Ngốc. Từ khi đi tới Thiên Cương kiếm phái về sau, A Ngốc trong lòng liền có một loại cảm giác thân thiết, có lẽ là bởi vì nơi này là Âu Văn Thúc Thúc nhà. Nếu như Thúc Thúc biết ta nhanh như vậy liền đi tới cái này bên trong, có thể hay không thật cao hứng đâu. A Ngốc nói, Đường Văn Thúc Thúc, không biết ta có thể hay không gặp một chút Thiên Cương kiếm thánh lão nhân gia ông ta, Thúc Thúc lúc sắp chết nói qua, muốn để ta bái kiến lão nhân gia ông ta. Nâng lên Âu Văn chết, A Ngốc sắc mặt lập tức cảm đạm xuống tới, nhớ tới Âu Văn khi chết thảm trạng, hắn tim đau thắt bắt đầu. Đường Văn mỉm cười biến mất, thở dài một tiếng, nói, tiểu sư đệ thật chết rồi sao? Hai tử, dù cho ngươi không muốn gặp sư phó, chúng ta cũng sẽ cho ngươi đi thấy lão nhân gia ông ta. Chờ ngươi mấy vị sư bá đến lại nói. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên, là ai để đập đập thiên huyền chung nhau nhau ta thanh ngộng, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Một cái mang cần từng cục tráng hán đi gần đây, mặc dù hắn râu tóc đã có chút hoa rầm, nhưng trên mặt biểu hán chi khí lại không giảm chút nào, chính là Thiên Cương kiếm thánh thất đệ tử Tuần Văn. Dù nhưng đã 60 mấy tuổi, nhưng hắn kia hỏa bạo tính tình lại không giảm chút nào năm đó. Đường Văn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lão thất, ngươi như thế lớn số tuổi còn mỗi ngày ngủ nướng, cũng không cho các đệ tử làm cái dẫn đầu tác dụng, là ta gọi Liêu Nhất kia tiểu tử đập đập. Tuần Văn vừa vào cửa, liền thấy A Ngốc mấy người trên dưới dò xét bọn hắn vài lần, ngồi vào đường xăm mình bằng đạo, tứ ca, ta có tật xấu này cũng không phải một ngày hai ngày. Bọn họ là ai a? Đường Văn đạo, cùng đại sư minh bọn hắn đến lại nói. Bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Tuần Văn vừa định lại nói cái gì, Thiên Cương kiếm phái đời thứ hai trưởng môn Tịch Văn cùng bốn người khác Ngư Quán Nhi nhập đi đến. Đường Văn cùng Tuần Văn vội vàng đứng lên, đại sư minh. Tịch Văn hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía A Ngốc bốn người. Tịch Văn cùng mười mấy năm trước so sánh biến hóa không lớn, Nham Thạch cùng Nham Lực một chút liền nhận ra đi đầu người chính là dạy qua bọn hắn võ kỹ Tịch Văn lão sư, đuổi bước lên phía trước thi lễ nói, Tịch Văn lão sư. Tịch Văn hai mắt điện quang chớp liên tục, hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi là? Nham Thạch cùng Nham Lực hay là mười mấy năm trước kia cùng hắn học qua võ kỹ, từ ấy năm tới nay như vậy bộ dáng đã sớm thay đổi, lại thêm hiện tại lại cạo thành đầu trọc, hắn càng là nhận không ra. Nham Thạch kích động nói, Tịch Văn lão sư, ta là Phổ Nham tộc Nham Thạch a. Đây là huynh đệ của ta Nham Lực, ngươi không nhớ rõ chúng ta rồi sao? Tịch Văn giật mình nói, nguyên lai là các ngươi a. Có mười mấy năm không gặp, các ngươi cũng đều dài lớn. Làm sao có rảnh đến chúng ta cái này bên trong? Nham Thạch giải thích nói, chúng ta là trên đường đi qua nơi đây, vừa vặn thuận tiện đến xem ngài. Tịch Văn mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Đường Văn đạo, lão tứ, là ngươi gọi người đập đập thiên huyền trùng, là vì bọn hắn a. Đường Văn tiến lên một bước, nói, trưởng môn sư minh, bọn hắn là cùng A Ngốc cùng đi. Chính là Phong Bình nói cái kia A Ngốc. Nói, chỉ một lập một bên A Ngốc. Tịch Văn trong lòng giật mình, hai mắt bên trong hào quang tỏa sáng, A Ngốc tại hắn nhìn chăm chú, có một loại bị nhìn thấu cảm giác, thi lễ nói, các vị đại thúc tốt. Tịch Văn cũng không hề để ý hắn xưng hô, có chút kích động mà hỏi, ngươi chính là Âu Văn đệ tử à? Chúng ta nghe Phong Bình nói, Âu Văn hắn. A Ngốc chán nản nói, Âu Văn thúc thúc hắn đã qua đời. Trong hành lang bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, Tịch Văn bảy người đưa mắt nhìn nhau, hắn trầm giọng nói cho ta, cựu sư đệ hắn là thế nào chết? A Ngốc trong mắt lộ ra thần sắc bi phẫn, giọng căm hận nói, là sát thủ công hội, là sát thủ công hội người hại chết Âu Văn thúc thúc. Tuần Văn toàn thân khí thế đại phóng, tức giận nói, nguyên lai là kia lũ hỗn đản, bọn hắn trên đại lục hành hành không sợ khắp nơi giết người cũng liền thôi, thế mà ngay cả tiểu sư đệ, ừ, ta không san bằng bọn hắn, ta liền không cứ gọi Tuần Văn. Nói, quay người liền muốn đi ra phía ngoài. Tịch Văn nhướng mày, trầm giọng nói, lão thất, ngươi trở lại cho ta, trước đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Tuần Văn mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng đối với hắn đại sư minh này xác thực là có chút e ngại, tại vừa nhập phái thời điểm, có thật nhiều công phu đều là Tịch Văn thay thầy truyền thụ cho hắn. Nghe vậy đành phải ngừng lại bước chân. Tịch Văn hướng Đường Văn đạo, tứ đệ, ngươi gọi các đệ tử an bài Nham Thạch chỗ ở của bọn hắn, chúng ta lập tức mang theo A Ngốc đi gặp sư phó lão nhân gia ông ta. Đường Văn gật đầu lên tiếng, quay người đi ra ngoài. Huyền Nguyệt tiến đến A Ngốc bên cạnh, nói, ta muốn đi theo A Ngốc. Tịch Văn lúc này mới chú ý tới trước mặt tiểu cô nương này, hắn mỉm cười, nói, cô nương, ngươi là thần thánh người của giáo đình. A Ngốc chuyện này quan hệ đến chúng ta Thiên Cương kiếm phái một số bí mật, ngươi hay là đi nghỉ trước, chờ hắn trở về, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Huyền Nguyệt trong lòng giật mình, trước mặt lão đầu này cho nàng một loại có thể nhìn thấu thiên địa cảm giác. Cái áp lực vô hình tựa hồ cũng không tại phụ thân phía dưới. Vô ý thức nhẹ gật đầu không lên tiếng nữa. Kỳ thật, nếu như nhưng luận thực lực đến nói, am hiểu võ kỹ Tịch Văn so am hiểu thần thánh ma pháp huyền dạ còn muốn kém hơn một chút, nhưng kia cũng chỉ là bởi vì ma pháp một chút tính đặc thù tạo thành. Tịch Văn công lực thâm hậu so với Âu Văn đến cao hơn một bậc, là Thiên Cương kiếm phái bên trong trừ Thiên Cương kiếm thánh bên ngoài đệ nhất cao thủ. Nham Thạch bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyệt Nguyệt, nguyên lai ngươi là thần thánh người của giáo đình, chắc không được lần trước ta nói thất thần thánh giáo đình bên kia, ngươi như thế phản đối, có phải là chạy đến?" Huyền Nguyệt trừng Nham Thạch một chút, sang giọng, "Ai cần ngươi lo." Đường Văn rất nhanh liền trở về, hai tên đệ tử đợi ba theo hắn tiến đến, mang theo Nham Thạch huynh đệ cùng lòng tràn đầy không cam lòng Huyền Nguyệt đi ra ngoài. A Ngốc cũng không muốn cùng Huyền Nguyệt tách ra, nhưng nghĩ đến Âu Văn Lâm chung nhắc nhở, hay là nhìn xuống. Tịch Văn khi biết Âu Văn xác thực tin chết về sau, nội tâm vô song nặng nề, thở dài một tiếng, nói, "Chúng ta đi, đi gặp sư phó lão nhân gia ông ta." Nói xong, cùng sáu vị sư đệ mang theo A Ngốc đi ra đại đường, xuyên qua biệt lạc, thẳng đến Thiên Cương phía sau núi núi, Thiên Cương kiếm thánh tu luyện hang đá mà đi. Bảy tên Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời hai cho A Ngốc mang tới áp lực là dị thường to lớn, hắn không tự chủ vận chuyển lên thể nội sinh sinh chân khí, vừa đi, Tịch Văn hỏi, "A Ngốc, ngươi cùng Âu Văn ở chung bao lâu thời gian, ngươi sinh sinh quyết đã tu luyện tới đệ ngũ trọng?" Âu Văn dạy bảo quả thật không tệ a. Tịch Văn đệ tử của mình bên trong cũng không có cái gì quá xuất sắc, trong lòng không khỏi có chút ao ước Âu Văn. A Ngốc nói, "Ta cùng Âu Văn thúc thúc học tập 5 năm võ kỹ, hắn dạy ta rất nhiều thứ." Tịch Văn bảy người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi đồng thời hít sâu một hơi. Thiên Cương kiếm phái một cái đệ tử bình thường tu luyện 5 năm, tư chất tốt, cũng bất quá có thể đạt tới đệ nhị trọng sinh sinh quyết cảnh giới mà thôi. Giống Liêu Nhất như thế tu luyện 10 năm đạt tới đệ tam trọng cảnh giới, đã là anh tài. Nhưng trước mặt cái mới nhìn qua này, ngốc hô hô hài tử vậy mà chỉ tu luyện 5 năm, liền đạt tới thứ ngũ trọng cảnh giới, đối bọn hắn đến nói, quả thực quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào minh bạch, Âu Văn là làm sao làm được? Chẳng lẽ cái này ngốc hô hô hài tử là hiếm có thiên tài a? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 43. Thiên Cương kiếm thánh chương 43, Thiên Cương kiếm thánh hang đá khoảng cách kiếm phái cũng không xa, rất nhanh, 8 người liền đi tới hang đá bên ngoài. Tịch Văn cất cao giọng nói, "Sư phó, đệ tử Tịch Văn cầu kiến, có cửu sư đệ tin tức." Thanh âm của hắn tại sinh sinh chân khí bảo truyền vào thật sâu hang đá bên trong. Nửa ngày, hang đá bên trong truyền ra hồi âm, "Ân, ta vừa mới nghe được thiên huyền tiếng chuông, có phải là tìm tới Âu Văn đệ tử rồi? Các ngươi đều tiến đến." Chính là Thiên Cương kiếm thánh kia âm thanh trong trẻo. "Vâng, sư phó." Tịch Văn đáp ứng một tiếng, mang theo A Ngốc cùng mình mấy cái sư đệ đi tiến vào hang đá bên trong. A Ngốc quan sát bốn phía, toàn này hang đá hoàn toàn là thiên nhiên hình thành, không có một tia nhân công vết tích, hang đá rất sâu, đã đi tiến vào 100m sau quẹo qua một cái cua quẹo mới rộng mở trong sáng. Đây là một cái không coi là quá lớn hang động, trong huyệt động ương một tảng đá lớn bên trên khoanh chân ngồi một người, bởi vì tia sáng rất tối, A Ngốc không cách nào thấy rõ tướng mạo của người này. Tịch Văn bảy người đồng thời quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, "Bái kiến sư phó." A Ngốc là người, tại Tịch Văn lôi kéo dưới mới quỳ rạp xuống đất, nói quanh co lấy nói, "À, A Ngốc bái kiến Thiên Cương kiếm thánh lão nhân ra ngài." "Các ngươi tất cả đứng lên." Tịch Văn nhi nhóm đứng ở một bên. Thiên Cương kiếm thánh nguyên bản thanh âm bình tĩnh bên trong nhiều vẻ kích động. Tịch Văn bọn người đáp ứng một tiếng, phân biệt tối lui đến hai bên. A Ngốc là cái cuối cùng đứng dậy, vừa mới đứng lên, chính diện hai tia chớp lạnh lẽo đông nhiên bắn ở trên người hắn, hắn giật nảy mình, không khỏi lui một bước. Lãnh điện chính là do trời cương kiếm thánh mở ra trong hai con người phát ra. Kia là một đôi thanh tịnh đôi mắt, trong đó mặc dù không có bao hàm bất cứ tia cảm tình nào sắc thái ở bên trong, lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Toàn thân của mình tựa hồ bị phong tỏa lại như vậy, không thể động đậy chút nào, thể nội sinh sinh chân khí không ngừng vận chuyển, bên mông năng lượng tựa hồ ở vào dị thường hưng phấn bên trong. "Ngươi chính là Âu Văn đệ tử A Ngốc a?" A Ngốc tại Thiên Cương kiếm thánh khí thế bức người dưới suýt nữa không thở nổi, "Là Âu Văn thúc thúc dạy qua ta võ kỹ." Thiên Cương kiếm thánh than nhẹ một tiếng, nhắm lại hai mắt, A Ngốc trên thân áp lực lập tức biến mất. "Đem ngươi như thế nào gặp được Âu Văn, cùng các ngươi chung đụng hết thảy, thậm chí hắn về sau là thế nào chết nói cho ta." A Ngốc căn bản không hứng nổi một tia ý niệm phản kháng, đàng hoàng đáp, "Ta nguyên bản tại Mê Miễn Chi Sâm bên trong theo có dịch sở lão sư tu luyện ma pháp. Đoạn thời gian kia có dịch sở lão sư ra ngoài tìm đồ." "A, đúng, có dịch sở lão sư là một vị vĩ đại luyện kim thuật sĩ. Lão sư rời đi về sau, có một ngày, ta đột nhiên phát hiện có dịch sở lão sư bố trí ma pháp trận bị người xúc động. Ta tưởng rằng lão sư trở về, liền chạy ra khỏi đi nên hắn, ai biết, lại gặp được một đám người áo đen vây công một cái người áo trắng. Người áo trắng chính là Âu Văn thúc thúc, đám người áo đen kia muốn giết cái kia Âu Văn thúc thúc, nhưng bọn hắn cũng không là đối thủ. Ta nghe tới bọn hắn nói, Âu Văn thúc thúc đã trúng không hai nước thánh kịch độc." Nghe tới cái này bên trong, Tịch Văn bảy người đồng thời lên tiếng kinh hô, không hai nước thánh danh tự trên đại lục có thể nói là ai ai cũng biết, nó có một không hai thiên hạ khó giải kịch độc là bất luận kẻ nào đều phi thường e ngại. Thiên Cương kiếm thánh tựa hồ cũng không thèm để ý, nói tiếp. A Ngốc nói, Âu Văn thúc thúc lúc ấy sắp bị những hắc y nhân kia giết chết rồi, sau đó hắn liền dùng ra Minh Vương kiếm, giết hai tên người áo đen. Lúc này không nớt cương kiếm thánh cũng vô pháp tại giữ vững bình tĩnh, hắn hai mắt lần nữa mở ra, hàn quang bắn nhanh ra như điện, thần sắc hơi động nói, "Ngươi nói Âu Văn dùng chính là Minh Vương kiếm?" Nói như vậy, trên đại lục hành hành nhiều năm đệ nhất sát thủ Minh Vương chính là hắn. "Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Đệ tử của ta thế mà làm sát thủ." "Hai tử, ngươi nói tiếp." A Ngốc nhẹ gật đầu, đem Âu Văn như thế nào dọa lùi người áo đen, như thế nào té xỉu, cùng mình cùng Âu Văn ở giữa phát sinh đủ loại, kỹ càng nói một lần. Âu Văn thúc thúc trước khi chết nói, hắn đời này nhất thật xin lỗi chính là tiểu sư muội của hắn cùng lão nhân ra ngài. Hắn nói, để ta có thời gian rảnh đến kiếm phái nhìn xem. Thúc thúc chết về sau, ta đem thi thể của hắn hỏa táng, cho cốt liền mang ở trên người. Lấy thần long chi huyết làm dẫn, mở ra thời không đại môn. A Ngốc từ trong cổ áo móc ra màu lam thần long chi huyết, tại trong quang mang lóe ra, Âu Văn đưa cho A Ngốc thiên cương trọng kiếm cùng chứa Âu Văn cho cốt cái bình từ bay ra, tại A Ngốc khống chế dưới, bình ổn rơi trên mặt đất. Thiên cương kiếm thánh cùng Tịch Văn bảy người tất cả đều trầm mặc. Gió nhẹ lóe lên, thiên cương kiếm thánh đã rơi vào A Ngốc trước mặt, cách gần, A Ngốc kinh ngạc phát hiện, thiên cương kiếm thánh nhìn qua vậy mà chỉ giống hơn 40 tuổi trung nhân, trên mặt không có mấy đạo nếp gấp, chỉ bất quá râu tóc bạc trắng, hình dạng của hắn cũng không phải là rất anh tuấn, khuôn mặt thanh lẫm, cái mũi rất cao, một đôi mắt phượng tại lúc khép mở thả xuất ra đạo đạo hàn bật điệu. Nhìn kỹ lại, A Ngốc phát hiện, thiên cương kiếm thánh trên người có một loại dị dạng mị lực khiến cho hắn không tự chủ dâng lên sùng kính chi tâm, đây là ngay cả Hồng Y giáo chủ Huyền Dạ đều không có mang đến cho hắn qua cảm giác. Thiên cương kiếm thánh toàn thân tản ra nồng đậm hạo nhiên chi khí. Hắn giờ phút này, toàn thân hơi có chút run rẩy, nhìn trên mặt đất hai dạng đồ vật, trong mắt quang mang chớp liên tục. Thiên cương kiếm thánh đưa tay phải ra, nặng đến 70 mấy kg thiên cương trọng kiếm cùng cho cốt đàn phiêu nhiên như khởi, rơi vào hắn trên lòng bàn tay. Mặc dù nhiều năm tu luyện đã sớm để hắn đạt tới vô dục vô cầu cảnh giới, nhưng bỗng nhiên biết được mình Âu Yếm đệ tử tin chết cùng nữ nhi của mình nguyên nhân cái chết, cũng làm cho vị này danh dương thiên hạ kiếm thánh cảm xúc bành trướng chập trùng. Hắn nhẹ nhàng nuốt thân kiếm, lẩm bẩm nói: "Lão cửu, ngươi đời này qua quá khổ. Ai, đây đều là sư phó lúc trước sai, ta không nên bởi vì sư muội của ngươi chết mà vắng vẻ ngươi. Kia cũng không thể trách ngươi a." Tịch Văn bảy người cùng Âu Văn ở giữa tình cảm phi thường thâm hậu, mấy người sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt, vây quanh ở thiên cương kiếm thánh bên cạnh không thắng thổn thức. Cảm thụ được bi thương bầu không khí, Âu Văn khuôn mặt tựa hồ lại hiện lên ở A Ngốc trong lòng, hắn nước nở nói: "Âu Văn thúc thúc, ta nhất định sẽ thay ngài báo thù." Thiên cương kiếm thánh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lánh mang chớp liên tục, hướng A Ngốc nói: "Đem Minh Vương kiếm cho ta xem một chút." A Ngốc trong lòng giật mình, vội vàng nói: "Minh Vương kiếm bên trên khí tà ác quá thịnh, ta sợ ngài." Thiên cương kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế phóng đại, cả tòa hang đá cũng vì đó khẽ run lên, lấy ra, ta liền không tin có cái gì tà ác có thể tổn thương ta. A Ngốc lúc này mới nhớ tới, thiên cương kiếm thánh sinh quyết đã tu luyện tới cao nhất đệ cửu trọng, nhẹ gật đầu, giải khai áo ngoài của mình, lộ ra bên trong túi ra. Minh Vương kiếm khảm nạm lấy đá quý màu đen trôi kiếm tản ra yêu ớt hàn quang. A Ngốc dặn dò: "Kiếm thánh, lao nhân ra ngại nhưng tuyệt đối đừng rút ra nó a." Minh Vương kiếm ra khỏi vỏ là muốn dẫn đi linh hồn. Nói xong, đem Minh Vương kiếm ngay cả túi ra cùng một chỗ giải xuống dưới, cung kính đưa tới Thiên Cương kiếm thánh trước mặt. Thiên Cương kiếm thánh cầm trong tay Thiên Cương kiếm cùng Âu Văn cho cốt giao đến bên cạnh Tịch Văn trên tay, toàn thân sinh cơ đại phóng. A Ngốc phát hiện, trên tay mình Minh Vương kiếm tựa hồ bị một cỗ không biết tên năng lượng bao vây lấy, lại không cảm giác được mảy may khí tà ác, phảng phất chỉ là một thanh phổ thông đoạn kiếm như. Minh Vương kiếm liên tiếp túi ra bay xuống tại Thiên Cương kiếm thánh trong tay, hắn bắt lấy chuôi kiếm, đem Minh Vương kiếm liền vỏ rút ra. Rời đi túi ra Minh Vương kiếm lập tức tà khí đại thịnh, nhưng kia ngập trời tà ý lại vẫn không cách nào xông phá Thiên Cương kiếm thánh thả ra sinh sinh đấu khí, màu trắng quang mang phát sáng lên, A Ngốc có thể thấy rõ ràng, tại đấu khí bọc vào Minh Vương kiếm không ngừng phóng thích ra nhàn nhạt màu xám khí thể. Thiên Cương kiếm thánh đấy mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc, cao mày nói: "Đây chính là Hủy Âu Văn cả đời Minh Vương kiếm a. Đứa nhỏ này, thật sự là quá chấp mê, tạo dưới nhiều như vậy sát nghiệt, cũng khó trách hắn sẽ không được chết tử tế." Thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, quả nhiên có không kém uy lực. Không biết kia Minh chữ chín quyết ta có thể ngăn cản mấy chiêu. A Ngốc nói, Âu Văn thúc thúc nói, nếu như ta tương lai có thể tu luyện tới sinh sinh quyết đệ cửu trọng, liền có thể dùng ra trước 5 chiêu Minh Vương kiếm pháp. Hắn còn nói, đằng sau mấy chiêu, cũng không phải nhân gian đứng nên xuất hiện lực lượng. Kiếm thánh, lão nhân gia ngài cũng phải cẩn thận chút. Thiên cương kiếm thánh đem Minh Vương kiếm thu nhập túi ra bên trong, hướng A Ngốc nói, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ta muốn đem cái này đem Minh Vương kiếm lưu ở bên cạnh ta, ngươi nguyện ý à? Cái này dù sao cũng là Âu Văn đưa cho ngươi. Nghe tới Thiên Cương kiếm thánh lời nói, A Ngốc trong lòng dâng lên một loại cảm giác như chút được gánh nặng, Minh Vương kiếm mặc dù có uy lực cường đại, nhưng cũng đúng A Ngốc tạo thành to lớn bối rối. Liên tục gật đầu nói, bởi ngài bảo tồn Minh Vương kiếm tại tốt cực kỳ. Nếu như không phải Âu Văn thúc thúc lúc trước không phải muốn cho ta, ta cũng không muốn nó. Kia tà ác lực lượng thực tế quá khủng bố. Thiên Cương kiếm thánh nhìn xem A Ngốc trong mắt thoải mái, mỉm cười, nói, đáng tiếc a. Nó với ta mà nói cũng vô dụng. Âu Văn nói rất đúng, như loại này tà khí, dùng tại chính địa chưa chắc không thể tạo phúc cho người. Tâm tính của ngươi ta rất hài lòng, liền từ ngươi tới làm cái này Minh Vương kiếm thủ hộ giả. Nói xong, lại đem Minh Vương kiếm ném cho A Ngốc. A Ngốc là người, nắm lấy Minh Vương kiếm lẩm bẩm nói, ngài không suy nghĩ thêm một chút a? Chỉ có hướng ngài công lực cao thâm như vậy, lưu nó ở bên người mới có thể khống chế ở a. Ta sợ, ta. Thiên Cương kiếm thánh sầm mặt lại, nói, làm ta Thiên Cương kiếm phái đệ tử, nhất định phải có kiên nghị tâm trí, muốn vượt khó tiến lên, ngươi dạng này giống kiểu gì? Nhân định thắng thiên đạo lý ngươi không rõ a? Nhìn lên trời Cương kiếm thánh nổi giận, A Ngốc trong lòng không khỏi e ngại bắt đầu. Vội vàng đem Minh Vương kiếm cất kỹ, treo ở trên người, không dám lên tiếng. Thiên Cương kiếm thánh liếc nhìn mình bảy tên đệ tử một vòng, nói: "Các ngươi đối Âu Văn chết có ý kiến gì?" Tịch Văn đạo: "Sư phó, cái này sát thủ công hội cũng làm quá tuyệt, bọn hắn biết rất rõ ràng Âu Văn sư đệ là đệ tử của ngài, lại còn dám giết hại sư muội, cũng bức bách sư đệ gia nhập trong bọn họ. Ta nhìn, là nên chúng ta chủ động xuất kích thời điểm. Ta tin tưởng, lấy minh đệ chúng ta công lực hẳn là có thể dẹp điên sát thủ công hội vì cựu đệ báo thù." Tuần Văn giọng căm hận nói: "Đại sư minh nói rất đúng, lấy sát thủ công hội quả thực quá đáng ghét, căn bản không có đem chúng ta Thiên Cương kiếm phái đặt ở mắt bên trong, cửu đệ thủ không thể không báo a. Thiên Cương kiếm thánh nhắm hai mắt, nhẹ nhàng thở dài, nói, báo thủ lại như thế nào, không báo thủ lại như thế nào. Bất luận như thế nào, sư đệ của các ngươi, sư muội cũng đã không sống được. Ta không sống trăm tuổi, vậy mà không cách nào bảo vệ đệ tử của mình cùng nữ nhi, ai, chỉ có cái này kiếm thánh tên tuổi thì có ích lợi gì? Nhớ tới A Ngốc vừa rồi nói Âu Văn tại lúc sắp chết trong lòng còn băn khoăn mình, ánh mắt của hắn không khỏi ướt át. Đường Văn hỏi dò, sư phó, chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi sao? Thiên Cương kiếm thánh khẽ lắc đầu, nói, ta mệt mỏi, các ngươi mang theo A Ngốc trở về, để ta ngẫm lại. A Ngốc từ hôm nay trở đi, chính thức trở thành ta Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời thứ ba. Tịch Văn dùng ánh mắt ngăn cản còn muốn lên tiếng các vị sư đệ, lôi kéo A Ngốc cùng bọn hắn đi ra hang đá. Đi ra hang đá bên ngoài, A Ngốc đột nhiên lên tiếng khóc lớn, vừa rồi hướng mọi người giảng thuật mình cùng Âu Văn ở giữa tao ngộ, tương đương với để hắn hoàn chỉnh về ôn một lần mình cùng Âu Văn ở giữa phát sinh hết thảy, nhớ tới Âu Văn đối với mình đủ loại, cùng nhiều năm chung đụng tình nghĩa, hắn không khỏi buồn từ tâm tới. Tịch Văn vô vô A Ngốc bả vai, trầm giọng nói, hai tử, đừng khóc, ngươi yên tâm, Âu Văn sư đệ tuyệt sẽ không chết vô ích. Sư phó từ trước đến nay bao che nhất, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn xem sát thủ công hội người ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi một đường này cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút lại nói. Sư phó đã vì ngươi định ra tên phần, về sau ngươi đừng gọi ta nhóm đại thúc, muốn gọi sư bá, minh bạch chưa? Quản sư phó gọi sư tổ. A Ngốc sát lau nước mắt, gật đầu nói, vâng, đại sư bá. Trở lại kiếm phái bên trong, A Ngốc được an bài tại một gian phổ thông trong phòng nhỏ. Nham Thạch huynh đệ cùng Huyền Nguyệt gian phòng cùng hắn tương lâm, Nham Thạch huynh đệ đã sớm đi ngủ. Huyền Nguyệt lại một mực tại chờ hắn trở về. A Ngốc, ngươi làm sao rồi? Con mắt của ngươi làm sao hồng hồng? Có phải là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem A Ngốc một mặt đạm nhiên thần sắc, Huyền Nguyệt ân cần hỏi han. A Ngốc lôi kéo Huyền Nguyệt tay nhỏ nói, "Nguyệt Nguyệt, sư tổ nói muốn thu ta nhập môn, để ta trở thành Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời thứ ba. Ta không sao, chỉ là nhớ tới Âu Văn thúc thúc chết, trong lòng khổ sở thôi." Huyền Nguyệt mặt người, nói, "Sư tổ, ngươi nói Thiên Cương kiếm thánh. Thế nhưng là, ngươi nếu là gia nhập Thiên Cương kiếm phái lời nói, liền nên không thể cùng ta cùng một chỗ ngao du đại lục. Như vậy sao được? Ngươi là người ta tùy tùng, nhưng phải bồi người ta nha." A Ngốc túi đầu nói, "Ta không biết, lòng ta rất loạn." Huyền Nguyệt nhìn xem A Ngốc dáng vẻ, không đành lòng lại bức bách hắn, ôn nhu nói, "Đuổi một đêm con đường, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước, hết thảy đều chờ tỉnh lại lại nói." Nói xong, nàng cương ép đem A Ngốc đẩy lên trên giường, cũng tự mình cho hắn đắp lên chăn đông, vừa muốn đi ra ngoài, A Ngốc lại giữ chặt tay của nàng, nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể hay không lại bồi ta một hồi, tâm ta bên trong tốt cô độc." Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, kéo qua một cái băng ngồi tại A Ngốc bên cạnh, mặc cho hắn cầm mình tay nhỏ, thấp giọng nói, "Nhanh ngủ, tỉnh ngủ hết thảy liền đều đi qua." Cầm Huyền Nguyệt nu mềm tay nhỏ, A Ngốc tâm tình kích động dần dần bình phục lại đi, hắn cũng quả thật có chút mệt mỏi, một lát sau liền đã tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến trạng vào tối, A Ngốc mới từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, Huyền Nguyệt đã không gặp, gian phòng bên trong trống rỗng. A Ngốc bình nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt chỗ ngực mình vương kiếm, hồi tưởng đến sáng sớm nhìn thấy Thiên Cương kiếm thánh tình cảnh, trong lòng như là sóng lớn chập trùng không chừng. Thiên Cương kiếm thánh cùng Tịch Văn bọn người trên thân tản mát ra khí thế cường đại, khiến cho hắn cảm giác được mình là như thế miểu tiểu. Hắn biết rõ, dù cho mình dùng ra minh tránh, cũng tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Lấy mình bây giờ công phu, căn bản không có khả năng cho Âu Văn thúc thúc báo thù. Xem ra, chỉ có không ngừng tu luyện mới được a. Lúc này, cửa đột nhiên mở, Huyền Nguyệt chui đi vào, nàng coi là A Ngốc còn quen ngủ, rón rén đi đến A Ngốc bên cạnh, khi nàng nhìn thấy A Ngốc trợn tròn mắt lúc giật nảy mình, "Uy, ngươi chừng nào thì tỉnh? Ta vào để làm gì không nói lời nào, dọa ta một hồi." "Thật là." A Ngốc miễn cưỡng cười một tiếng, ngồi dậy, nói, "Ta cũng vừa tỉnh mà thôi, Nguyệt Nguyệt, ngươi không có nghỉ ngơi một lát à?" Huyền Nguyệt nói, "Ngủ trong chốc lát. Đi, những lao đầu kia gọi chúng ta cùng đi ăn cơm đâu, Nham Thạch cùng Nham Lực đều đã đi." A Ngốc cau mày nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi không thể đối sư bá vô lý, bọn hắn đều là đáng giá tôn kính trưởng giả." Huyền Nguyệt phun ra đáng yêu đầu lưỡi, nói, "Biết rồi, đi mau." A Ngốc từ trên giường bắt đầu thu thập sơ một chút mình dung nhan, tại Huyền Nguyệt dẫn đầu dưới, lại đi tới Thiên Cương kiếm phái trong hành lang. Trong hành lang nhiều một cái bàn, Tịch Văn cùng Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời hai đều tại, Nham Thạch cùng Nham Lực hai huynh đệ cùng kính ngồi tại hạ thủ. Trên mặt bàn, trưng bày mấy chậu lớn đồ ăn, trận trận hương khí truyền đến, không khỏi câu lên A Ngốc trong bụng cảm giác đói bụng. Tịch Văn mỉm cười, nói, "A Ngốc, mau tới, liền chờ các ngươi." A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ngồi vào Nham Thạch, Nham Lực bên cạnh. Tịch Văn đạo, "Các ngươi mới tới trên núi, không có gì tốt chiêu đãi các ngươi, đều là một chút núi bên trong đặc sản, chấp nhận lấy ăn. Kiếm phái bên trong tất cả mọi người ăn những này, mặc dù các ngươi nguyên lai là khách, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Bốn người đã sớm đói, căn bản sẽ không đi bắt bẻ cái gì, những này ngon miệng đồ ăn khiến cho bọn hắn sức ăn mở rộng, cho dù là Huyền Nguyệt cũng ăn rất nhiều. Trái lại, Tịch Văn bảy người thì ăn rất ít, từ hôm nay biết được Âu Văn tao ngộ về sau, tâm tình của bọn hắn một mực khó mà bình phục. A Ngốc, ngươi là tại sao biết Nham Thạch bọn hắn?" "Ta nghe Phong Bình nói, hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi giống như vẫn chỉ là một người, không có qua bao lâu thời gian, ngươi làm sao cùng Nham Thạch bọn hắn tiến tới cùng nhau? Còn có vị này thần thánh giáo đình tiểu cô nương, ngươi là ai hải tử, giáo đình làm sao lại để ngươi tùy tiện trên đại lục đi lại đâu? Ngươi giống như vẫn chưa tới lịch luyện của tác." A Ngốc nhìn Huyền Nguyệt một chút, đem mình như thế nào gặp được Huyền Nguyệt, về sau lại như thế nào tiếp tử vòng sơn mạch nhiệm vụ, cùng tại phổ nham tộc cùng tinh linh tộc tao ngộ nói một lần. chỉ là không có nói rõ Huyền Nguyệt phụ thân chính là giáo đình Hồng Y giáo chủ một trong. Nghe xong hắn tự thuật, Đường Văn bật cười nói, các ngươi những người tuổi trẻ này a, thật sự là không biết trời cao đất rộng, Tử Vong Sơn mạch cũng là các ngươi có thể đi sao? Còn tốt để Thiện Lương tinh linh tộc đem các ngươi ngăn lại, nếu không, thật muốn đến kia bên trong, chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Tịch Văn ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Nham Thạch, nói, không nghĩ tới thê tử của ngươi vậy mà lại để Nham Cự hại chết. Ai, Nham Cự vốn là cái hảo hài tử, chính là đối quyền lực dục vọng quá lớn, khiến cho hắn đi vào ma đạo. Chỉ là khổ ngươi a, người chết không có thể sống lại, nén bi thương. Nham Thạch, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta có thể chính thức thu ngươi làm Thiên Cương kiếm phái đệ tử. Nham Thạch tâm tính hắn là hiểu rõ, mà lại hắn hiện tại đã trở thành Thiên Cương kiếm phái trưởng môn, cho nên mới sẽ tùy tiện làm chủ. Nếu như tại Nham Thạch thở thiếu thời Tịch Văn muốn thu hắn làm đồ, hắn khẳng định không chút do dự đáp ứng. Nhưng là bây giờ, hắn lại không thể, lắc đầu, khẩn thiết nói, ta ơn ngài, Tịch Văn lão sư. Thế nhưng là chúng ta đã đáp ứng tinh linh nữ vương đi giúp nàng tìm kiếm tộc nhân, liền không thể thất ước, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định xin ngài chỉ giáo. Tịch Văn khẽ gật đầu, nói, tốt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. A Ngốc, ngươi cũng muốn đi giúp tinh linh tộc tìm kiếm tộc nhân a? A Ngốc nhìn một chút Huyền Nguyệt, cái sau trong mắt chính toát ra lo lắng ánh mắt. Đại sứ bá, là ta đáp ứng trước tinh linh nữ vương, cho nên ta nghĩ vẫn là đi trước giúp nàng tìm về tộc nhân tốt. Tịch Văn mỉm cười, Huyền Nguyệt thần sắc hắn như thế nào không hiểu đâu, các ngươi đều là thiện lương hảo hải tử, trợ giúp tinh linh tộc là rất chính xác. Các ngươi làm đúng, nếu như về sau đắc tội mặt trời lặn đế quốc cái gì quý tộc, các ngươi đều có thể trở về, tại cái này bên trong, không có người sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Bất quá, A Ngốc, ta hy vọng các ngươi lại lưu mấy ngày, sư phó lão nhân gia ông ta bởi vì cựu đệ sự tình rất hoang mang. Ta nghĩ, cùng lão nhân gia ông ta quyết định như thế nào đối phó sát thủ công hội về sau, các ngươi lại đi. Nghe xong Tịch Văn cũng không có ngăn cản A Ngốc cùng mình đi tìm tinh linh tộc nhân, Huyền Nguyệt mừng rỡ trong lòng, chặn lại nói, không có vấn đề, Thiên Cương núi cảnh sát thật đẹp à. Nhất là ngày đó gương mặt trời mọc, chúng ta cũng đang muốn lưu mấy ngày đâu. Thế nhưng là, Huyền Nguyệt không nghĩ tới chính là bởi vì ở đây dừng lại quyết định, mới khiến cho nàng cùng A Ngốc cách rời 3 năm lâu. Mặt trời lặn đế quốc nơi nào đó, đạo tặc công hội tổng bộ. Cái gì? Lão tứ bị sát thủ công hội Minh Vương đệ tử giết chết. Đạo tặc công hội hội trưởng vỗ bàn đứng dậy, nộ khí tràn ngập bộ ngực của hắn. Thu hoạch người luôn luôn là đạo tặc công hội ở giữa lực lượng. Mỗi tổn thất một người, đối đạo tặc công hội đều là đả kích nặng nề nhất. Nếu như không phải lần này cố chủ ra cực cao tiền thuê, cũng sẽ không lao động trong công hội tất cả thu hoạch người đồng thời xuất động. 10.000 kim cương tệ dụ hoặc thực tế là quá lớn. Có số tiền kia, đủ để cho đạo tặc công hội vượt qua 10 năm giàu có sinh hoạt. Diệt Phượng tiến lên một bước, cúi đầu nói, hội trưởng, đều là ta không tốt, nếu như tứ thúc không phải vì cứu ta, cũng sẽ không chết tại Minh Vương dưới thân kiếm. Ngài xử phạt ta. Hội trưởng nhìn thoáng qua mình nữ nhi, đây là mình nữ nhi duy nhất, cũng là mình trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo. Diệt Phượng chẳng những thiên phú cực cao, mà lại tu luyện, so với mình lúc tuổi còn trẻ còn phải cố gắng nhiều, vẹn vẹn 19 tuổi liền đạt tới thu hoạch người trình độ, kia hoàn toàn là nàng cố gắng của mình đạt được. Cái khác 6 tên thu hoạch người, có thể nói đều là mình lao đệ mình, bọn hắn yêu thương Diệt Phượng có khi còn hơn nhiều mình, hắn rất rõ ràng vì cái gì lão tứ sẽ thay thế Diệt Phượng tiếp kia Minh Vương một kiếm. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi trước đem cả kiện chuyện đã xảy ra trước nói một lần. Diệt Phượng túi đầu nói, sự tình là như vậy, chúng ta tiếp nhận cố chủ tiền đặt cọc về sau, tại mệnh lệnh của ngài dưới, dẫn theo 10 tên cao cấp đạo tặc cùng 100 danh phổ thông đạo tặc lặng lẽ sờ đến Thiên Nguyên tộc trong rừng rậm tinh linh. Vừa lúc bắt đầu, hết thảy tiến hành phi thường thuận lợi. Chúng ta thiết trí rất nhiều cạm bẫy, dùng nửa tháng công phu, bắt giữ 16 danh phổ thông tinh linh, trong đó nam tính tinh linh 6 tên, nữ tính tinh linh 10 tên, khoảng cách cố chủ yêu cầu còn kém mười mấy người mà thôi. Thế nhưng là, về sau những cái kia tinh linh tính cảnh giác cao lên, tập hợp điều động cao thủ trong rừng rậm tuần tra, chúng ta cao cấp đạo tặc cùng phổ thông đạo tặc tổn thất rất lớn, khiến cho chúng ta không thể không tạm thời rút khỏi tinh linh xâm lâm. Về sau, có mấy tên người xa lạ xuất hiện, bọn hắn công hữu 6 nam 2 nữ, hết thảy 8 người, công lực của bọn hắn cũng không tính cao thâm. Tại bọn hắn mới vừa tiến vào tinh linh xâm lâm thời điểm, liền bị một tiểu đội tinh linh ngăn lại, các tinh linh khả năng bởi vì chúng ta bắt giữ cũng không tin những cái kia kẻ ngoại lai, khăng khăng muốn trói buộc chặt bọn hắn, những người ngoài kia cũng đồng ý, bị tinh linh ma pháp sư dùng tự nhiên ma pháp trói lại thân trên. Ta lúc ấy tính toán một chút, phát hiện bọn này tinh linh số lượng, tăng thêm chúng ta đã bắt được, vừa vặn đủ cố chủ cần thiết 30 người, thế là chúng ta thương lượng xong, quyết định dùng toàn bộ lực lượng đem bọn này tinh linh bắt được. Thế là, chúng ta lặng lẽ đi theo đám kia tinh linh tiến vào tinh linh xâm lâm. Tại điều tra trung quanh cũng không có cái khác tinh linh tình huống dưới, chúng ta đánh lén bọn hắn, vừa lên đến trước hết bắt bọn hắn ma pháp sư. Rất nhanh, thế cục đã khuynh hướng chúng ta một phương. Nhưng vào lúc này, những người xa lạ kia đột nhiên tránh thoát trói buộc, rất nhanh liền giết chúng ta rất nhiều phổ thông đạo tặc, tại không có cách nào phía dưới, chúng ta cũng ra ngoài. Vì để tránh cho càng nhiều thương vong, chúng ta quyết định chính diện khiêu chiến những người xa lạ này. Công lực của bọn hắn cũng không cao, cái thứ nhất đi lên người, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Cái thứ hai ra sân, là một cái vóc người rất cao biểu hiện trên mặt có chút đờ đẫn thanh niên, hắn dùng một thanh đại hào trường kiếm, công lực so lúc trước người kia phải thâm hậu hơn nhiều. Nhưng hắn còn không phải là đối thủ của ta, lại giao thủ mấy chiêu về sau, cũng nhanh thua cho ta thời điểm, hắn đột nhiên sáng ra bản thân có Minh Vương kiếm át chủ bài. Tứ thúc chỉ e ta thụ thương, mình lấy thân thử nghiệm. Ai ngờ người tuổi trẻ kia đúng là Minh Vương chuyên nhân, tại Minh Vương dưới thân kiếm, lấy tứ thúc công lực thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có đi ra khỏi đi, liền đã. Nói đến đây bên trong, Diệp Phượng con mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói không được. Nghĩ tới tứ thúc chết, nàng tâm bên trong liền dâng lên hận ý ngập trời, nàng hận cái kia giết tứ thúc người, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Bị Diệt Phượng Thành là đại thúc thu hoạch người đi đến Diệt Phượng bên người, cung kính nói, hội trưởng, nhiệm vụ lần này thất bại đều là ta sai lầm tạo thành, nếu như lúc ấy ta không để lão tứ đi dò xét người tuổi trẻ kia có phải là hay không Minh Vương truyền nhân, hắn cũng sẽ không chết, ngài trừng phạt ta. Đạo tặc công hội hội trưởng đứng người lên, toàn thân hắn đều bao phủ tại quần áo màu đen bên trong, trên đầu mang theo rủ xuống có lụa mỏng xanh mũ rộng đành, làm người vô pháp nhìn thấy dung mạo của hắn. Lý Minh, chuyện lần này cũng không thể trách ngươi. Nếu như là ta tại hiện trường, cũng sẽ đi dò xét thanh niên kia sâu cạn. Các ngươi khỏi phải tranh là ai sai lầm. Lao tứ chết, ta cũng rất khó chịu, nhưng là, các ngươi nhiệm vụ lần này cũng không có thất bại. Tương phản, còn vô cùng thành công. Cố chủ chẳng những đem nguyên lai đáp ứng tiền thuê thanh toán cho chúng ta, lại thêm giao 5,000 kim cương tệ, cái này 5,000 kim cương tệ liền xem như các ngươi chuyến này thù lao. Diệt Phượng ngẩn người, nói, ba, ngài nói cái gì? Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là, chúng ta chỉ bắt 16 tên tinh linh A. Số lượng không có đạt tới cố chủ yêu cầu. Đạo tặc công hội hội trưởng thanh âm nhu hòa một chút, nói, không, nhiệm vụ các ngươi đã xong rồi. Các ngươi có biết không? Tại các ngươi bắt lấy được 16 tên tinh linh bên trong, nó bên trong một cái gồm có tinh linh vương huyết mạch, nói cách khác, nàng là tinh linh vương nữ nhi, có nàng một cái, liền có thể đủ trên đỉnh 100 tên phổ thông tinh linh. Lần này mặc dù chúng ta tổn thất không ít nhân thủ, nhưng các ngươi cũng vì tổ chức mang đến đại lượng lợi ích, nhiều năm trước tới nay, các ngươi vì tổ chức lập xuống vô số công lao hán mã, đều là hảo huynh đệ của ta, không có các ngươi, liền không có đạo tặc công hội hôm nay. Dạng này, ta thả các ngươi một năm giả, các ngươi có thể mạo xương phân nghỉ ngơi một chút. Về phần tuyển nhận mới thành viên, ta sẽ tìm người đi làm. Diệt Phượng vội la lên, ba, kia giết tứ thúc hung thủ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua hắn a? Nàng bên cạnh họ Lý thu hoạch người giữ chặt nàng nói, Phượng Nhi, ngươi đừng nói. Lao tứ chết mọi người mặc dù đều rất khó chịu, nhưng là giết hắn người dù sao cùng sát thủ công sẽ có quan hệ mật thiết, sát thủ công hội là chúng ta trêu chọc không nổi. Diệt Phượng kích động nói, coi như sát thủ công hội tại cường đại, bọn hắn cũng không thể vô cớ giết người của chúng ta a. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vì bọn họ cung cấp tình báo còn thiếu a. Hội trưởng giơ tay lên, ngăn cản Diệt Phượng lại nói tiếp, thản nhiên nói, Lao tứ sẽ không chết vô ích, ta sẽ hướng sát thủ công hội đòi lại cái công đạo. Mặc dù bọn hắn thực lực so với chúng ta mạnh hơn, nhưng cùng là hắc ám thế lực, bọn hắn bao nhiêu cũng sẽ cho ta một chút mặt mũi. Ta chỉ là cảm giác rất kỳ quái, Minh Vương vì sao lại đem mình hộ thân chí bảo Minh Vương kiếm đưa cho đệ tử? Các ngươi đi nghỉ ngơi, chuyện này ta sẽ xử lý. Một nghe hội trưởng phải vì chết đi thu hoạch người lấy lại công đạo, năm tên lớn tuổi thu hoạch người trong mắt đều toát ra thần sắc cảm kích. Không nói gì nữa, lặng lẽ lui ra ngoài. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có hội trưởng cùng Diệt Phượng hai người. Diệt Phượng triệt tiêu trên mặt mạng che mặt, nói, ba, tứ thúc tuyệt không thể chết vô ích. Ngài để ta đi. Chỉ cần tìm được cái kia hung thủ, ta nhất định có thể giết hắn. Hội trưởng hơi giận nói, ngươi cho ta gây phiền phức còn thiếu a. Nhân ngoại hữu nhân đạo lý ngươi khó nói không rõ. Chúng ta đạo tặc công hội điều quy định thứ nhất chính là không cho phép giết người, ngươi làm nữ nhi của ta, chẳng lẽ nghĩ phá hư cái quy củ này. Hắn thở dài, nói tiếp, ta biết ngươi cùng lao tứ tình cảm rất sâu, nhưng có chút sự tình không phải hành động theo cảm tính liền có thể xử lý tốt. Ngươi là ta nữ nhi duy nhất, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi để ba làm sao bây giờ? Tốt, chuyện này ngươi không muốn lại cắm tay, ta sẽ tìm sát thủ công hội hỏi rõ ràng. Có tin tức gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Xuống dưới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau. 4, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 44. Huyền dạ đến chương 44, huyền dạ đến thế nhưng là, ba. Xuống dưới, hội trưởng thanh âm nghiêm nghị lại. Diệt Phượng cắn miệng môi dưới, giận hư một tiếng, quay người lui ra ngoài. Hội trưởng lẩm bẩm nói, xem ra, ta thật muốn cùng tên kia đụng chút đầu. Minh Vương vậy mà kẻ dám động ta. Hừ. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh. Ang Ngốc, Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch huynh đệ tại Thiên Cương núi đỉnh núi qua bình tĩnh hai ngày. Ngẫu nhiên Tịch Văn sẽ tìm đến Ang Ngốc hỏi hắn chút sự tình, hoặc là chỉ điểm Nham Thạch, Nham Lực chút công phu. Đối với Ang Ngốc, hắn lại cái gì cũng không chịu giáo. A Ngốc từ ngày đó cảm giác được mình thực lực còn xa xa không đủ về sau, hai ngày đến nay, cơ hội là chân không bước ra khỏi nhà không ngừng tu luyện sinh quyết, dù cho Huyền Nguyệt đến tìm hắn đi ra ngoài chơi nhi cũng bị hắn cự tuyệt. Mặc dù hai ngày không dài, nhưng hắn sinh chân khí đã có chút tiến bộ, vọt tới thứ lục trọng cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. A Ngốc không chịu bồi Huyền Nguyệt, nhưng Thiên Cương kiếm phái những cái kia đợi bốn đệ tử trẻ tuổi lại đối nàng định bợ vô cùng, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, mỗi ngày đều quay chúng quanh tại bên người nàng, mang nàng du lạm trên núi mỹ cảnh. Hai ngày công phu, Huyền Nguyệt đã cùng những người này lẫn vào quen. A Ngốc. Huyền Nguyệt lo lắng chạy đến A Ngốc gian phòng. A Ngốc vừa mới tu luyện xong 7 cái chu thiên, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì, nhìn thấy Huyền Nguyệt dáng vẻ lo lắng, vội vàng hỏi nói, làm sao rồi? Nguyệt, xảy ra chuyện gì rồi? Huyền Nguyệt hốt hoảng nói, không tốt, A Ngốc, ta cảm giác được phụ thân khí tức, hắn chỉ sợ là truy đến nơi đây. Làm sao bây giờ? Chúng ta nhanh chạy. A Ngốc giữ chặt Huyền Nguyệt tay nhỏ bé lạnh như băng, nói, Nguyệt, ngươi trước đừng có gấp. Nếu như phụ thân ngươi thật muốn bắt ngươi trở về, ngươi tránh cũng tránh không được. nhớ được lần trước tại ma pháp sư công hội nhìn thấy hắn lúc, hắn để ta chiếu cố thật tốt ngươi, cũng không có nói muốn dẫn ngươi đạo hồi đỉnh. Có lẽ hắn là đến Thiên Cương kiếm phái có chuyện gì đâu. Huyền Nguyệt tâm tình hơi bình phục một chút, lắc đầu nói, không, sẽ không. Bốn quốc gia bên trong là thuộc phương Nam Hoa Thịnh Đế quốc phong thư trời thần nhân ít nhất. Bình thường chúng ta giáo đình là rất ít cùng bên này liên hệ. A ngốc, ta có loại cảm giác, ba ba nhất định là tới bắt ta về đi. Chúng ta hay là chạy mau. A ngốc do dự một chút, gật đầu nói, kia tốt. Chúng ta trước hướng đại sư bá bọn hắn cáo tử, sau đó liền rời đi cái này bên trong. Huyền Nguyệt liên tục gật đầu, nói, vậy ta về trước đi thu dọn đồ đạc, ngươi nhanh kêu lên Nham Thạch đại ca bọn hắn, chúng ta lúc này đi. Nói xong, hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Nhìn xem Huyền Nguyệt dáng vẻ lo lắng, A ngốc không khỏi cười một tiếng, nghĩ thầm, cũng chỉ có phụ thân của nàng mới có thể trị nàng. Nếu có một cái quan tâm như vậy phụ thân của mình, thật là tốt biết bao a. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không khỏi nghĩ lên có gì sợ cùng Âu Văn. Tại A ngốc trong lòng, đối phụ thân cũng không có rất sâu khái niệm, hắn đã sớm đem có gì sợ cùng Âu Văn xem như mình người thân nhất. Đương nhiên, hiện tại còn nhiều một cái Huyền Nguyệt. Càng cùng Huyền Nguyệt tương chỗ, hắn liền phát hiện mình càng khó tự kiềm chế. Vừa nghĩ, hắn vừa đi đến Nham Thạch huynh đệ gian phòng bên trong, đem Huyền Nguyệt lời nói mới rồi nói. Nham Lực bật cười nói, ta đến thật muốn nhìn một chút vị này tế tự đại nhân có bao nhiêu lợi hại, vị hù chúng ta luôn luôn không sợ trời không sợ đất, Nguyệt Nguyệt muốn chạy trối chết. Nham Thạch nói, tốt, đã muốn đi, liền mau thu dọn đồ đạc. Nếu như không có Nguyệt Nguyệt, chúng ta dọc theo con đường này coi như không náo nhiệt. Kỳ thật bọn hắn cũng không có gì tốt thu thập, liền đem mình mấy bộ y phục nhét vào bao khỏa bên trong, liền xong việc. Bọn hắn thu thập cho tới khi nào xong thôi, Huyền Nguyệt đã hốt hoảng chạy vào. Đi mau, ba ba khí tức thêm gần, chỉ sợ nhanh đến đỉnh núi, chờ một lúc chúng ta nhất định phải từ mặt khác xuống dưới mới được. A ngốc nhẹ gật đầu, kéo Huyền Nguyệt tay nhỏ, nói, vậy chúng ta đi trước hướng đại sư bá cáo tử, sau đó liền rời đi. Bốn người ra gian phòng, đi tới Tịch Văn Tĩnh tu bên ngoài gian phòng. A ngốc nhẹ nhàng tại trên cửa phòng gõ mấy lần, nói, đại sư bá, ta là A ngốc, có chút việc muốn cùng ngài nói. Tịch Văn thanh âm truyền ra, tiến đến. A ngốc bốn người đẩy cửa vào, Tịch Văn khoanh chân ngồi tại trên giường, nhìn xem bốn người dáng vẻ, mỉm cười nói, thế nào, các ngươi muốn đi à? Sư phó lão nhân gia ông ta còn không có chuyển đến tin tức đâu. Đến lúc này, Huyền Nguyệt cũng không nói hoài tới thận trọng, thành thật nói, ta cảm giác được cha ta nhanh đến cái này bên trong. Ta là từ giáo đình trộm chạy đến, nếu như bị hắn bắt đến, chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Tịch Văn đại thúc, ngài liền để chúng ta đi trước. Cùng qua một thời gian ngắn, chúng ta tìm tới tinh linh tộc tộc nhân trở lại nhìn ngài, có được hay không? Tịch Văn bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi nha đầu này a, ta nếu là ba ba của ngươi, cũng nhất định sẽ bắt ngươi trở về. Tốt, muốn đi cũng nhanh đi. Nếu như phụ thân ngươi là đuổi theo các ngươi đến, ứng nên đi là phía sau núi, các ngươi liền từ phía trước xuống dưới, sau đó một mực hướng tây, liền sẽ tiến vào quang minh hành tinh. A ngốc, qua một thời gian ngắn, ngươi nhất định còn muốn trở về một chuyến, có biết không? Ta nhất định sẽ trở về, đại sư bá. Ngài thay chúng ta hướng sư tổ cáo tử. Đúng lúc này, Huyền Nguyệt đột nhiên toàn thân đại chấn, ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ. A ngốc cảm giác được Huyền Nguyệt biến hóa, quay đầu hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao rồi? Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, xong, chạy không được. Ba ba khí cơ đã khóa tại trên người của ta. Lần này nhưng xong. A ngốc không rõ Huyền Nguyệt nói là có ý gì, vừa định hỏi thăm, lại nghe bên ngoài có người nói, trưởng môn sư tổ, có thần thánh giáo đỉnh khách nhân đến trên núi, ngay tại đại đường đợi ngài. Tịch Văn trong mắt tinh quang lóe lên, từ trên giường người nhẹ nhàng mà lên xuống tại Huyền Nguyệt bên cạnh, bị cười nói, đã đi không được, liền đi đối mặt. Lại không phải địch nhân, có cái gì đáng sợ? Chúng ta đi, ta cũng muốn gặp ngươi một chút phụ thân đến cùng ra sao cùng nhân vật anh hùng. Hắn còn không biết, Huyền Nguyệt phụ thân chính là thần thánh giáo đỉnh bốn đại hồng y tế tự một trong. A ngốc lôi kéo sắc mặt tái nhợt Huyền Nguyệt, cùng Nham Thạch huynh đệ cùng một chỗ đi theo Tịch Văn hướng đại đường đi đến. Huyền Nguyệt thấp giọng nói, A ngốc, nếu như ba ba muốn đem ta bắt về, nhưng làm sao bây giờ à? Ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ trên đại lục sông sáo đâu. Ta không nên rời đi ngươi a. A ngốc trong lòng nóng lên, an ủi, sẽ không. Coi như hắn đem ngươi mang về giáo đỉnh, ta về sau cũng sẽ đi tìm ngươi. Nguyệt Nguyệt, ngươi chớ khẩn trương, tay của ngươi đều xuất mồ hôi. Từ Tịch Văn gian phòng đến kiếm phái đại đường không hơn 100 mét khoảng cách, Huyền Nguyệt thể xác tinh thần lại kinh lịch lấy vô cùng dày vò. Rốt cục vẫn là đến, rốt cuộc tránh không xong. Trong hành lang, trừ Tịch Dùng Văn bên ngoài 6 tên đệ tử đời 2 đã sớm đến đầy đủ, vừa thấy được Tịch Văn đến, lập tức đứng người lên, cùng kính thi lễ, trưởng môn. A ngốc bọn người vừa tiến vào trong hành lang, lập tức liền phát hiện một thân màu đỏ tế tự phục hiện dạng. Tịch Văn kinh ngạc nói, vậy mà là Hồng Y tế tự đại giá quang lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, thật sự là không có ý tứ. Huyền Dạ vừa tiến vào Tiên Cương Sơn mạch cảnh nội, liền phát hiện nữ nhi của mình khí tức, vì có thể mau mau bắt về mình nữ nhi, hắn truy tung Huyền Nguyệt khí tức, một thân một mình lợi dụng mình sáng tạo quan hệ phi hành thuật hao phí thời gian một ngày mới tìm được Thiên Cương Sơn chủ phong, lại tại sườn núi châu nghỉ ngơi nửa ngày khôi phục pháp lực, lúc này mới tìm tới. Hắn không nghĩ tới, mình nữ nhi sẽ chạy đến Thiên Cương kiếm phái đi, mặc dù chưa thấy qua Thiên Cương kiếm thánh, nhưng hắn cũng hiểu được thịnh danh chi hạ vô hư sĩ đạo lý. Giáo đình cùng Thiên Cương kiếm phái từ trước đến nay không có gì lui tới, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Ngài chính là Thiên Cương kiếm thánh a? Cửu ngưỡng đại danh. Huyền Dạ nhìn cũng không nhìn mình nữ nhi, khách khí hướng Tịch Văn nói. Tịch Văn mỉm cười, nói, chủ giáo đại nhân khách khí, Thiên Cương kiếm thánh là sư phụ ta, tại hạ được ân sư không bỏ, tiếp nhận đời thứ 2 chức trưởng môn. Huyền Dạ trong lòng giật mình, Tịch Văn vừa tiến đến, hắn liền rõ ràng cảm giác được đối phương cường đại. Không nghĩ tới, hắn mới chỉ là Thiên Cương kiếm thánh đệ tử mà thôi. Trong lòng đối Thiên Cương kiếm phái giới lòng không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Sự đáo lâm đầu, Huyền Nguyệt cũng biết mình chạy không được, cúi đầu đi đến Huyền Dạ bên cạnh, lẩm bẩm kêu lên, "Ba ba." Huyền Dạ hừ một tiếng, nói, "Ngươi còn biết có ta cái này ba ba." A Ngốc cũng đi tới, cung kính nói, "Thúc thúc ngài tốt." Tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt sau khi vào cửa, Huyền Dạ thấy rõ ràng A Ngốc lôi kéo nữ nhi của mình tay, tâm lý đối với hắn chán ghét càng tăng thêm mấy phần, chỉ là hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. "Thích Văn Đạo, chủ giáo đại nhân mời ngồi. Không biết ngài quang lâm tệ phái, có chuyện gì a?" Huyền Dạ thở dài, trừng Huyền Nguyệt một chút, nói, "Còn không phải là vì nha đầu này. Nàng không biết trời cao đất rộng từ giáo đình trộm chạy đến. Lúc đầu ta còn muốn để nàng trên đại lục học hỏi kinh nghiệm, để nàng nếm chút khổ sở. Nhưng mà ai biết, nha đầu này vậy mà hưng khởi tiến về Tử Vong Sơn mạch thám hiểm suy nghĩ. Dưới sự bất đắc dĩ, ta cũng chỉ đành đem nàng bắt về." Huyền Nguyệt trong lòng kinh hãi, giữ chặt Huyền Dạ cánh tay, cầu khẩn nói, "Ba ba, không muốn a. Ta không muốn đạo hồi đỉnh, kia bên trong buồn bực chết rồi. Ta cam đoan không đi Tử Vong Sơn mạch còn không được a. Ngài liền đừng bắt ta trở về." "Tốt ba ba, van cầu ngươi." Trước kia theo giáo đình bên trong, Huyền Nguyệt chiêu này thế nhưng là trăm phát trăm trúng, ngay cả giáo hoàng đều cầm nàng không thể làm gì. Đáng tiếc, lúc này Huyền Đêm đặt quyết tâm, mặc dù trong lòng mềm hóa một chút, nhưng vẫn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi mang đến cho ta phiền phức còn chưa đủ à? Ngay trước nhiều như vậy trưởng bối, không cho phép vô lễ." "Tịch Văn Đạo, chủ giáo đại nhân, lệnh ái kỳ thật vẫn là rất ngoan ngoãn, mặc dù nàng niên kỷ nhỏ một chút, bất quá trên đại lục sông sáo, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Huống chi còn có A Ngốc đi theo nàng. A Ngốc đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, công lực cũng không yếu, có hắn bảo hộ, ứng sẽ không phải xảy ra vấn đề gì." Huyền Nguyệt cùng A Ngốc ở giữa tình cảm hắn tại hai ngày này đã sớm nhìn rất rõ ràng, hắn cũng rất thích cái này hoạt bát tiểu cô nương, nghĩ gián tiếp tác thành cho bọn hắn. Huyền Nguyệt cảm kích nhìn Tịch Văn một chút, chặn lại nói, "Đúng vậy a, đúng a. A Ngốc đã cứu ta nhiều lần đâu. Hắn thả rằng mình thụ thương cũng muốn bảo vệ ta, ba ba, ngài liền yên tâm." Huyền Dạ trong mắt chứa thâm ý nhìn A Ngốc một chút, nói, "Trưởng môn, chính là bởi vì có A Ngốc, ta mới có thể càng thêm không yên lòng." Tịch Văn khẽ chau mày, bọn hắn sư huynh đệ đều tiếp nhận Thiên Cương kiếm thánh một cái ma bệnh, đó chính là bao che khuyết điểm. Huống chi A Ngốc vẫn là hắn chết đi cựu sư đệ tử duy nhất, hắn đối cái này hài tử hiền lành càng là yêu thương phải phép. Nghe xong Huyền Dạ nói bên trong ngậm có xem thường ý tứ, tự nhiên khó chịu trong lòng, chủ giáo đại nhân lời này từ đâu nói đến đâu. Huyền Dạ nhìn A Ngốc một chút, nói, "Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cũng cho là hắn là một cái thiện lương hảo hài tử. Thế nhưng là, ai biết, trên người hắn vậy mà có dấu Thiên Hạ Chí Tà Minh Vương kiếm. Cái này đã nói lên, hắn cùng cái kia giết người vô số thiên hạ đệ nhất sát thủ Minh Vương có không giống quan hệ bình thường. Minh Vương kiếm giáo đình đã tìm kiếm nhiều năm. Ngay cảm thấy, ta có thể để mình nữ nhi đi theo một cái tiểu ác ma bên người a." Huyền Dạ lời nói sát thực nói có chút nặng, Huyền Nguyệt ngây người, A Ngốc càng là toàn thân đại chấn, trong lòng của hắn thống khổ bất phân, hắn mặc dù biết thân phận của mình cùng Huyền Nguyệt không xứng, nhưng cũng không nghĩ tới Huyền Nguyệt phụ thân sẽ như thế đối đãi mình, thanh âm của hắn có chút run rẩy, sắc mặt đỏ bừng phản kháng nói, "Ta không là ác ma." Huyền Dạ cười lạnh nói, "Còn nói mình không là ác ma. Ta hỏi ngươi, tại Tinh Linh Xâm Lâm đạo tặc là ai giết? Tại Á Liên tộc bộ lạc những cái kia thổ phỉ là ai giết? Gần ngàn cái tính mạng đều bị ở ngươi Minh Vương dưới thân kiếm, ngươi còn nói mình không là ác ma?" "Không, không!" A Ngốc điên cuồng hô to, toàn thân hắn huyết dịch hoàn toàn sôi trào, đầu óc nóng lên, trước đó giết người một màn không ngừng trong đầu thoáng hiện, hai tay của hắn bắt lấy tóc của mình, không ngừng quơ đầu, "Không, không, ta không muốn giết bọn hắn, là bọn hắn bức ta, là bọn hắn bức ta." Huyền Nguyệt nhìn xem A Ngốc dáng vẻ, trong lòng đại thống, muốn đi qua an ủi hắn, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể động đậy. "Ba ba, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? A Ngốc giết những cái kia đều là người xấu a, mà lại không giết bọn hắn sẽ giết chúng ta." Huyền Dạ hừ lạnh một tiếng, nói, "Người xấu cũng không phải là người a. Đó cũng là hơn ngàn đầu sinh mệnh." A Ngốc chấn động toàn thân, một cỗ mênh mông dòng nước ấm đột nhiên tràn vào thân thể của hắn, kia đồng nguyên lực lượng không ngừng trải vớt nó hỗn loạn khí tức, một cái thanh âm nhu hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "A Ngốc, ổn định tâm thần. Còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hết thể có sư bá vì ngươi làm chủ." A Ngốc khí tức trong người dần dần bình ổn xuống dưới, hắn quay đầu nhìn lại, Tịch Văn không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Bao quát Tịch Văn ở bên trong, tất cả Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời hai trong mắt đều lộ ra tức giận. Vừa rồi Huyền Dạ lời nói chẳng những vũ nhục A Ngốc, cũng vũ nhục Minh Vương Âu Văn. Âu Văn là bọn hắn huynh đệ, mà lại đã chết rồi, bọn hắn sao có thể khoan dung ngoại nhân nói ba đạo bốn đâu? "Chủ giáo đại nhân, ngay hẳn là chú ý tiếng nói của mình, A Ngốc là chúng ta Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời thứ ba, ta có thể cam đoan, hắn có thiện lương tâm tính. Ta cảm thấy A Ngốc giết những người kia cũng không có sai. Giết một cái người xấu, liền tương đương với cứu vớt hàng trăm hàng ngàn người tốt. Mà lại, tại địch nhân uy hiếp được tính mạng mình thời điểm, đổi lại là ngài, ngài có thể không bởi vì tự vệ mà giết người a?" Huyền Dạ ngẩn người, hắn không nghĩ tới A Ngốc vậy mà lại cùng Thiên Cương kiếm phái có thâm hậu như thế quan hệ. Tịch Văn khi biết hắn có được mình vương kiếm về sau y nguyên che chở hắn, nhìn xem chung quanh mấy cái này nổi giận đùng đùng cao thủ, trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút buồn chồn. Nếu như chỉ là một cái Tịch Văn, hắn cảm giác mình còn có thể đối phó, nhưng cái này bảy cái số tuổi không nhỏ lão nhân, công lực đều không yếu, tùy tiện hai cái liên thủ, liền chưa chắc là hắn chỗ có thể đối phó. Huyền Nguyệt gấp lệ rơi đầy mặt, khóc không ra tiếng, "Ba ba, A Ngốc cho tới bây giờ đều chưa từng giết một người tốt, ngài đừng oan uổng hắn a." Huyền Dạ đi đến A Ngốc trước mặt, trong mắt hàn quang không ngừng lóe ra, trong lòng thầm nghĩ, mình cũng giết 2,000 tên thổ phỉ nhiều, xem ra thật không thể trách tiểu tử này làm sát. Hư lệnh nói, chính là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có giết qua một người tốt, cho nên ta mới không có lấy tính mệnh của hắn ý tứ. Bất quá, hắn Minh Vương kiếm nhất định phải từ giáo đình thu hồi, mà lại, ngươi cũng không cho phép lại cùng với hắn một chỗ, phải lập tức cùng ta đạo hồi đỉnh. A Ngốc kinh ngạc đứng tại kia bên trong không biết làm sao, xin giúp đỡ nhìn về phía Tịch Văn, hắn kỳ thật rất muốn đem Minh Vương kiếm giao ra, nhưng đây cũng là Âu Văn lưu cho hắn cuối cùng di vật, hắn lại có chút không nỡ. Tịch Văn vừa muốn nói chuyện, Tuần Văn đã manh đứng lên, giận hừ một tiếng, nói: "Hồng Y giáo chủ các hạ, ngươi muốn thấy rõ sở, cái này bên trong là chúng ta Thiên Cương núi, nhưng cũng không phải là các ngươi thần thánh giáo đình. Ta phái tôn nghiêm là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. A Ngốc là ta phái đệ tử đời thứ ba, thẳng thắn nói cho ngươi, như lời ngươi nói Minh Vương chính là chúng ta thất lạc nhiều năm sư đệ. Hiện tại sư đệ đã chết, Minh Vương kiếm có thể nói là di vật của hắn, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại nhân đưa nó mang đi." Huyền Dạ trong lòng giận dữ, từ khi đảm nhiệm Hồng Y tế tự đến nay, còn chưa từng có người nào dám đối xử với hắn như vậy không khách khí, nhưng là Tuần Văn lời nói cũng quả thật làm cho tâm hắn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thiên hạ đệ nhất sát thủ, Minh Vương vậy mà lại là Thiên Cương kiếm thánh đệ tử. Có những lao gia hỏa này tại, nhìn đến mục đích của mình là không cách nào đạt tới, thật chẳng lẽ muốn về giáo đình điều người a? Nhưng Thiên Cương kiếm phái phía sau có toàn bộ Hoa Thịnh đế quốc chống đỡ lấy, nếu như bởi vì chuyện này náo bắt đầu, chỉ sợ đối với song phương đều sẽ rất bất lợi. Đường Văn ở một bên nhìn xem Huyền Dạ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biết hắn đã đến giới hạn nổi giận biên giới. Đường Văn cùng Tịch Văn liếc nhau, đuổi bước lên phía trước một bước, một đem kéo ra Tuần Văn, hướng Huyền Dạ nói: "Chủ giáo đại nhân, thật sự là không có ý tứ, sư đệ ta trời sinh tính lỗ mãng, ngài đừng để ý bất quá, Minh Vương đúng là chúng ta thất lạc nhiều năm sư đệ, hắn bị sát thủ công hội bức bách mới sẽ làm ra những sự tình kia, hiện tại người hắn đã chết rồi, chỗ làm ra hết thể tội nghiệp chúng ta cũng sẽ không lại truy cứu, cũng hy vọng ngài không muốn truy đến cùng, càng không nên vũ nhục hắn. Về phần Minh Vương kiếm, ta hy vọng có thể tìm tới một cái chúng ta song phương đều hài lòng phương pháp giải quyết. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta luôn luôn đối giáo đình rất có hảo cảm, cho nên chúng ta đều không hy vọng lẫn nhau ở giữa sinh ra cái gì vết rách, ngài nói có đúng hay không?" Đường Văn những lời này nói không tiêu ngạo không tự ti, khiến cho Huyền Dạ không phát tác được, hắn trầm giọng nói: "Vậy các ngươi nói giải quyết như thế nào?" Minh Vương kiếm vốn là ta giáo đình đời thứ ba giáo hoàng đại nhân phát hiện, về sau không biết là nguyên nhân nào thất lạc. Khi Minh Vương cầm này tà kiếm tại đại lục hành hành thời điểm, chúng ta giáo hoàng đại nhân liền ra lệnh cho chúng ta không tiếc bất kỳ giá nào phải tất yếu thu hồi kiếm này. Hiện tại Minh Vương kiếm ngay tại A Ngốc trên thân, chẳng lẽ các ngươi muốn để ta từ bỏ không thành?" Tịch Văn mỉm cười, tiến lên một bước ngăn tại A Ngốc trước mặt, nói: "Chủ giáo đại nhân, chúng ta cũng minh bạch Minh Vương kiếm ta ác tính, nhưng ta phái sinh sinh đấu khí lại vừa bận tới tướng khác, ta tin tưởng A Ngốc có năng lực trở thành hắn thủ hộ giả, tuyệt sẽ không vọng giết một người, nếu không, chúng ta Thiên Cương kiếm phái cũng sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Ta nghĩ, ta phái cam đoan hẳn là ngài có thể tiếp nhận. Lấy Thiên Cương kiếm phái trên đại lục danh dự, lại từ hiện tại trưởng môn làm cam đoan, quả thật làm cho Huyền Dạ rất khó khăn, hắn biết rõ, trừ phi bốn lớn Hồng Y giáo chủ đều tới, nếu không là không thể nào cùng Thiên Cương kiếm phái chống lại." Do dự một chút, Huyền Dạ nói: "Ta tin qua quý phái cam đoan, bất quá, A Ngốc thực lực bây giờ có thể hay không bảo vệ Minh Vương kiếm hay là một cái nghi vấn. Dạng này, chỉ cần hắn có thể tại công kích của ta ma pháp bên trong kiên trì 5 giây mà không ngã xuống đất, ta liền thừa nhận thực lực của hắn. Các ngươi thấy thế nào?" Tịch Văn chấn động trong lòng, hắn biết Hồng Y giáo chủ Huyền Đêm đã làm ra rất lớn nội bộ. Quay đầu nhìn về phía A Ngốc một mặt vẻ mờ mịt, nhìn không ra nội tâm của hắn cảm thụ. Tịch Văn cũng là tâm lý bồn chồn, hắn biết Huyền Dạ nói rất có lý, thủ hộ Minh Vương kiếm xác thực cần muốn thực lực cường đại. Mặc dù A Ngốc đã đạt tới đệ ngũ trọng sinh sinh chân khí trình độ, nhưng Huyền Dạ dù sao cũng là Hồng Y giáo chủ, theo giáo đình bên trong có dưới một người địa vị, Tịch Văn đối ma pháp công kích cũng không phải là hiểu rất rõ, không biết A Ngốc phải chăng có thể chống nổi Huyền Dạ ma pháp. Lúc này, Huyền Nguyệt đột nhiên mở miệng nói: "A Ngốc, ngươi liền thử một chút, ta tin tưởng ngươi có thể làm." Tuần Văn đạo: "Đúng đấy, A Ngốc, ngươi liền thử một chút. Ma pháp của hắn lợi hại hơn nữa, ngươi dùng Minh Vương kiếm cũng nhất định có thể phá mất." Huyền Dạ sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ thầm: "Mình làm sao đem Minh Vương kiếm quên đi, nếu như Minh Vương kiếm ra, mình phải chăng có thể chống đỡ được đâu?" Cái kia trong truyền thuyết chí tà lực lượng khiến cho hắn không khỏi có chút e ngại, dù sao Minh Vương kiếm có ra bút giết người xưng hảo. A Ngốc lắc đầu nói: "Không, không thể dùng Minh Vương kiếm ra, tất có người vong." Tế tự thúc thúc: "Ta nguyện ý bằng công lực của mình thử một chút ngài ma pháp. Nếu như ta năng lực không đủ để bảo hộ Minh Vương kiếm, ngài liền đem nó lấy đi. Nhưng là, lúc nào ta cảm thấy mình có thể bảo hộ nó, sẽ hướng ngài muốn trở về." Huyền Dạ nghe xong A Ngốc không sử dụng Minh Vương kiếm, trong lòng không khỏi buông lỏng, đúng A Ngốc cảm giác không khỏi có chút đổi mới, khẽ gật đầu nói: "Vậy thì tốt, chỗ này nhỏ, chúng ta ra ngoài vừa đi." Tịch Văn nhìn mình mấy vị sư đệ một chút, hướng Huyền Dạ làm ra một cái dấu tay xin mời, Huyền Dạ cũng không khách khí, lôi kéo Huyền Nguyệt dẫn đầu đi ra đại môn. Tịch Văn vỗ A Ngốc bả vai, hướng một bên Nham Thạch, Nham Lực nói: "Các ngươi công lực yếu kém, dễ dàng bị tác động đến, cũng không cần đi." Nham Thạch nhìn vẻ mặt vẻ mờ mịt A Ngốc, nói: "Tịch Văn lão sư, ngài nhưng nhất định phải bảo hộ A Ngốc a." Tịch Văn gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta đi." Nói, mang theo A Ngốc cùng mấy vị sư đệ ra đại đường. Huyền Dạ ở bên ngoài ngạo nghễ đứng vững, Huyền Nguyệt thì cúi đầu dịu rít mà khóc, nàng biết, vô luận A Ngốc có thể hay không đỉnh ở phụ thân công kích, chính mình cũng nhất định phải cùng hắn trở về giáo đỉnh. Tịch Văn đạo: "Chủ giáo đại nhân, chúng ta đến đỉnh núi chống trải địa phương đi." Huyền Dạ khẽ gật đầu, nói: "Tốt, mời ngài dẫn đường." Tịch Văn mang theo A Ngốc cùng mấy vị sư đệ đi ra ngoài, Huyền Dạ lại không phát hiện, tại Tịch Văn các vị sư đệ bên trong đã thiếu một người. Một đoàn người ra Thiên Cương kiếm phái biệt lạc, đi tới bằng phẳng rộng lớn trên đỉnh núi. Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu hướng Huyền Dạ nói, "Ba ba, ngươi đừng cấm chế lấy ta, ngài ma pháp sẽ làm bị thương đến ta." Huyền Dạ tại đưa ra mới vừa đề nghị sau liền quyết định toàn lực hành động, hạ quyết tâm không để A Ngốc trèo chống 5 giây, tại toàn lực hành động thời điểm, xác thực rất khó bận tâm đến nữ nhi, vội vàng thu hồi đối Huyền Nguyệt phong ấn, nói, "Ngươi đi xa một chút, dùng Phượng Hoàng chi huyết bảo vệ mình, ta sẽ tận lực khống chế năng lượng." Huyền Nguyệt nhu thuận nhẹ gật đầu, hướng một bên chạy tới, tại trải qua A Ngốc cùng bên người thân lúc, nàng cùng A Ngốc ánh mắt đụng vào nhau, hai người thân thể đồng thời chấn động, đều toát ra thần tính phức tạp. A Ngốc tại Huyền Dạ nói mình là ác ma thời điểm, liền đã tuyệt vọng, mà Huyền Nguyệt thì là vì sắp tách rời mà tràn đầy tiếc nuối. Huyền Nguyệt cắn môi một cái, thấp giọng nói, "Dùng thần long chi huyết bảo vệ mình, ngươi nhất định phải trèo chống a." Huyền Nguyệt vừa rồi sở dĩ tán thành ý của phụ thân, cũng là bởi vì Huyền Dạ cũng không rõ ràng, tại A Ngốc trên thân còn mang theo thần long chi huyết nguyên nhân. A Ngốc nghe Huyền Nguyệt lời nói, đáy mắt rốt cục dâng lên một tia thần thái, khẽ gật đầu. Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên tại A Ngốc vang lên bên tai, "Hải tử, chớ kinh ngạc cũng đừng động. Ngươi yên tâm đi cùng Tiêu Ngạo Mạn tiểu tử so một trận, hết thảy có ta, yên tâm đi." A Ngốc là người, thanh âm này chính là Thiên Cương Kiếm Thánh. Trung quanh hắn nhìn xem, lại căn bản không có Thiên Cương Kiếm Thánh bóng dáng. "Nhìn cái gì vậy, không là để cho ngươi biết chớ kinh ngạc a. Ta dùng truyền âm chi thuật đang nói chuyện với ngươi, ghi nhớ, nhận được ma pháp công kích thời điểm, dùng sinh sinh đấu khí bảo vệ toàn thân, ý tồn tại ở tâm, bất luận đối phương như thế nào công kích, đều muốn ý chí bất động, lấy thân thể của mình làm căn bản, như núi cao biển rộng." Huyền Dạ hơi không kiên nhẫn mà nói, "A Ngốc, đến, chỉ cần ngươi có thể đón lấy công kích của ta, ta liền mặc cho ngươi thủ hộ Minh Vương kiếm." A Ngốc thân thể chấn động, Huyền Dạ kia tựa hồ có thể xuyên thấu phế phủ ánh mắt làm toàn thân hắn đại chấn, khổng lồ tinh thần áp lực làm trong lòng của hắn căn bản không hứng nổi ý niệm phản kháng, đành phải cúi đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước. "Đồ đần, đây là tinh thần ma pháp công kích, thu nhiếp tinh thần, ý tồn đan điền." Nghe tới Thiên Cương kiếm thánh chỉ điểm, A Ngốc chấn động toàn thân, thể nội sinh sinh đấu khí vô ý thức khu động, nháy mắt trải rộng toàn thân, ngẩng đầu nhìn lại, Huyền Dạ ánh mắt tựa hồ cũng không phải như vậy chói mắt. Huyền Dạ nhìn thấy A Ngốc đột nhiên tránh thoát tinh thần của mình trói buộc, cũng là cả kinh, hừ lạnh một tiếng, nói, "Từ công kích của ta bắt đầu về sau, ngươi chỉ cần trèo chống 5 giây, coi như ngươi quá quan." A Ngốc khẽ bước cằm, tập trung tinh thần, thôi động trong đan điền thể lỏng sinh sinh chân khí, nháy mắt thấu thể mà ra, chuyển hóa thành sinh sinh đấu khí, nồng hậu dày đặc bạch sắc quang mang tại A Ngốc trùng quanh thân thể năm tấc châu ngưng tụ thành dày đặc hộ thể kết giới, làm ra một cái phòng ngự tư thế. Nhìn xem A Ngốc dáng vẻ, Huyền Dạ trong lòng hơi kinh hãi, A Ngốc cùng lần trước mình nhìn thấy hắn thời điểm so, công lực tựa hồ tiến bộ rất nhiều. Thiên thần chi nộ, mượn như thần uy, rót vào trong tâm, diệt trừ tà ác. Kim quang hiện lên, tràn ngập thần thánh khí tức thiên thần chi nộ xuất hiện tại Huyền Dạ trong tay. Xa xa Huyền Nguyệt giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới phụ thân thế mà lại dùng thiên thần chi nộ tới đối phó A Ngốc. Nhưng là, hiện đang hối hận đã tới không kịp, Huyền Đêm đã bắt đầu ngâm sướng nổi công kích ma pháp chú ngữ, "Vĩ đại thiên thần à, ngài ủng có vô tận thần lực, làm ngài trung thành thờ phụ người, ta thỉnh cầu ngài, đem lực lượng của thần giao phó ta." To lớn màu trắng ma pháp lục mang tinh xuất hiện tại Huyền Dạ dưới chân, nồng đậm thần thánh khí tức từ lục mang tinh bên trong từ từ bay lên, cùng thiên thần chi nộ kim sắc quang mang không ngừng dây dưa, bên ngông năng lượng làm Tịch Văn mấy người cũng không nhịn được có chút biến sắc. Huyền Dạ nâng thiên thần chi nộ tay phải chậm rãi bình thân mà ra, ngâm sướng nói, "Lực lượng của thần a." Ngưng tụ. Từ lục mang tinh bên trong dâng lên bạch sắc quang mang thật nhanh hướng trong tay hắn thiên thần chi nộ ngưng tụ mà đi, thiên thần chi nộ tại hấp thụ quang nguyên tố năng lượng về sau, lập tức kim quang đại phóng, trong lúc nhất thời, cả trên trời mặt trời quang mang tựa hồ cũng bị nó che giấu, một đạo đạo kim sắc kích điện vây quanh thiên thần chi nộ không ngừng xoay tròn lấy, vừa rồi những cái kia mênh mông năng lượng không gặp, nhưng ai cũng biết, lực lượng mạnh hơn đã ẩn tại thiên thần chi nộ bên trong, tùy thời có bộc phát khả năng. Tại Huyền Dạ ngâm sướng chú ngữ thời điểm, A Ngốc cũng không có nhàn rỗi, vừa rồi Huyền Nguyệt nhắc nhở qua hắn về sau, hắn mới nghĩ lên mình còn có thần long chi huyết có thể hộ thân, thế là một bên duy trì lấy sinh sinh đấu khí vòng bảo hộ, một bên ngâm sướng lên Huyền Nguyệt trước kia giáo cho hắn chú ngữ, xôi hai tay, "Vĩ đại long tộc chi vương a, xin đem ngài vô tận thần lực mượn tại ta, hình thành tiên không thể thúc vòng bảo hộ, bảo vệ long tôn nghiêm." Lúc này tinh thần lực của hắn trải qua mấy ngày nghỉ ngơi đã trô với mình đỉnh phong trạng thái, theo chú ngữ ngâm sướng, bộ ngực hắn lam mang đại phóng, xung quanh tựa hồ có vô số điểm sáng tại hướng hắn tập trung, nhàn nhạt bạch sắc quang mang xuất hiện tại A Ngốc trên tay, theo hắn thôi động dần dần khuyết tán ra đến, tại sinh sinh đấu khí bên ngoài vài tầng tiếp theo thật dày năng lượng kết giới, chính là A Ngốc lợi dụng thần long chi huyết có khả năng thả ra mạnh nhất quan hệ ma pháp. Quang chi thủ hộ. Huyền Dạ tự nhiên nhìn thấy A Ngốc biến hóa, hắn mặc dù kinh ngạc và phân, nhưng bây giờ trong tay ma pháp đã ngưng tụ thành hình, đến tên đã trên dây không phát không được thời điểm. Hắn trầm giọng ngâm sướng nói, "Đi, thần phẫn nộ." Đây là một cái cấp 7 thần thánh quan hệ công kích ma pháp, Huyền Dạ tại thiên thần chi nộ tăng phúc dưới dùng ra, uy lực của nó không kém chút nào bắt cấp ma pháp. Hắn vì bảo tồn thực lực, mà lại hắn cũng cho rằng không cần thiết sử dụng bắt cấp ma pháp thần chi thẩm phán, cho nên mới dùng ra cái này, mình chỗ có thể dùng ra mạnh nhất đơn thể công kích ma pháp. Thiên thần chi nộ kim mang đại phóng, năng lượng màu vàng nóng gào thét mà ra, hình thành một cỗ đường kính một thước kim sắc cổ sáng đột nhiên đánh phía A Ngốc ngực. Huyền Dạ sợ giết A Ngốc mang đến cho mình phiền phức, ma pháp này hắn hay là lưu có hậu thủ, chỉ cần A Ngốc hoàn toàn không có pháp ngăn cản, hắn có thể khống chế ma pháp tùy thời biến mất. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app. đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 45. 5 giây chống cự chương 45, 5 giây chống cự anh. Thần phẫn nộ trùng điệp đánh vào A Ngốc thân thể ngoại vi quang chi thủ hộ bên trên, bởi vì cùng là quan hệ ma pháp, cũng không có cái gì thuộc tính tương khắc vấn đề, A Ngốc toàn thân đại chấn, thân thể không tự chủ lui lại mấy bước, quang chi thủ hộ nháy mắt suy yếu, vẹn vẹn không đến một giây, cũng đã bắt đầu tan vỡ. Tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, A Ngốc không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, liên đối bên ngoài cơ thể sinh sinh đấu khí cũng là một yếu. Tinh thần lực của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Huyền Dạ trong lòng cũng rất giật mình, hắn không nghĩ tới A Ngốc phóng thích ra cái này pháp thuật phòng ngự vậy mà có thể ngăn trở thứ một cái công kích, vội vàng thôi động pháp lực kéo dài công kích tới. Lúc này, thời gian đã qua 2 giây. Tại Huyền Dạ công kích đồng thời, trốn ở ám gia Thiên Cương kiếm thánh cũng rất kỳ quái, lúc đầu hắn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng khi hắn nhìn thấy A Ngốc thả ra cái kia pháp thuật phòng ngự lúc, không khỏi bỏ đi suy nghĩ, chuẩn bị nhìn xem mình cái này tiểu đồ tôn cứu lại còn có cái gì pháp bảo, chờ hắn thực tế không kiên trì nổi lúc mình tái xuất bán cũng không mượn. Tại thần phẫn nộ va chạm dưới, A Ngốc thân thể hướng về sau bình di ra 10m bên ngoài, hắn thống khổ chống đỡ lấy, nhưng quang chi thủ hộ chẳng qua là cái cấp 6 pháp thuật phòng ngự, mặc dù có thần lòng chi huyết tăng phó, nhưng cũng tuyệt đối không phải Huyền Dạ kia thần phẫn nộ đối thủ. Rốt cục, tại thứ 3 giây thời điểm, A Ngốc bày ra quang chi thủ hộ hóa thành điểm điểm quang mang biến mất. Kim sát thần phẫn nộ trùng điệp đánh vào hắn hộ thân sinh sinh đấu khí bên trên. A Ngốc tay trái nóng lên, thủ hộ chiếc nhẫn điên cuồng hấp thu thần phẫn nộ công kích năng lượng, nhưng bởi vì năng lượng quá khổng lồ, căn bản không phải nó trong lúc nhất thời có thể hấp thụ sạch sẽ. A Ngốc toàn thân đại chấn, lần nữa phun ra máu tươi, mắt thấy là phải duy trì không được. Huyền Dạ trong lòng vui mừng, sợ tổn thương A Ngốc tính mệnh, vừa mới chuẩn bị thu công, A Ngốc chống ngực đột nhiên làm quang đại phóng, một cỗ năng lượng màu xanh lam bành trướng mà ra, nháy mắt bảo hộ ở trước người hắn, năng lượng màu xanh lam ngưng tụ thành long hình dạng, mở cái miệng rộng, vậy mà thôn phệ lên thần phẫn nộ tới. Lúc này A Ngốc đã bởi vì mênh mông năng lượng ngất đi, mở mị không biết thần lòng chi huyết ở trong đó trứng rồng tác dụng dưới, chính thôn phệ lấy Huyền Dạ phát ra thần lực. Huyền Dạ giật nảy cả mình, hắn hoảng sợ phát hiện, mình phát ra thần phẫn nộ vậy mà như châu đất xuống biển như không ngừng bị đầu kia năng lượng màu xanh lam long thôn phệ lấy, ma pháp của mình lực phi tốc biến mất, cái này, đây là có chuyện gì, hắn căn bản là không có cách lý giải. Vì để cho mình không đến mức bởi vì ma pháp lực tiêu hao quá nhiều mà công lực giảm đi, đành phải cưỡng ép tán đi công kích lực lượng, kim mang một yếu, thiên thần chi nộ khôi phục nhàn nhạt kim mang. Tại công kích biến mất đồng thời, A Ngốc chỗ ngực đầu kia lan sắc năng lượng long cũng biến mất. Thần long chi huyết bản thân cũng không có thôn phệ lực lượng. Chỉ là lần trước vì bảo hộ A Ngốc không đến mức bị Minh Vương kiếm khí tà ác xâm phạm, hấp thụ không ít tà lực, mà Minh Vương kiếm tà lực đặc điểm lớn nhất một trong chính là thôn phệ linh hồn. Tại thần long chi huyết cùng Minh Vương thần lực dung hợp phía dưới, rốt cục tại A Ngốc nhất thời điểm nguy hiểm bộc phát ra, phát huy ra duy nhất một lần thôn phệ năng lực, đem hắn cứu lại. Nó hấp thu tà lực cùng thần phẫn nộ thần lực, cũng hoàn toàn bị sắp thức tỉnh cự long chi chứng hấp thu hết. Huyền Dạ thân thể hơi trao đảo một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngã xuống đất A Ngốc, thất thanh nói: "Thần long chi huyết, không có khả năng, thần long chi huyết làm sao lại ở trên người hắn?" Thần long chi huyết năng lực hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại nhận được năng lượng màu xanh lam kia hình thái. Theo giáo đình điện tịch trong miêu tả, màu lam hình rồng năng lượng chính là thần lòng chi huyết biểu tượng. Tịch Văn Phiêu lạc đến A Ngốc bên cạnh, vơ lấy thân thể của hắn, hơi giận nói: "Chủ giáo đại nhân, vừa rồi thời gian không phải chỉ 5 giây." Hắn vừa nói, một bên thôi động sinh sinh chân khí đưa vào A Ngốc thể nội, giúp hắn điều tức. Huyền Nguyệt tại A Ngốc ngã xuống thời điểm, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, năng lượng hoàn toàn biến mất, nàng điên cuồng chạy đến A Ngốc bên cạnh, kêu khóc nói: A Ngốc, ngươi nhưng không nên gặp chuyện xấu a." Tịch Văn phát hiện A Ngốc thân thể mặc dù suy yếu, kinh mạch trong cơ thể cũng nhận trình độ nhất định chấn động, nhưng thương thế của hắn cũng không phải là rất nặng, an ủi Huyền Nguyệt nói: "Yên tâm, hắn không có việc gì." Huyền Dạ thở dài một tiếng, lấy A Ngốc lực lượng bản thân căn bản là không thể nào cùng mình chống lại, chỉ là không biết tiểu tử này từ kia bên trong được đến lúc trước đời thứ nhất giáo hoàng hộ thân thần khí, thần long chi huyết, xem ra thiên ý như thế, không cưỡng cầu được. Hắn người nhẹ nhàng đến Huyền Nguyệt bên cạnh, thản nhiên nói: "Đã A Ngốc kiên trì 5 giây, liền để hắn tạm thời bảo tồn Minh Vương kiếm. Bất quá, nếu như hắn về sau ỷ vào Minh Vương kiếm tà lực nếu là làm chuyện gì xấu, giáo đình là sẽ không khoan thứ hắn. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi." Nói xong, dùng ma pháp lực phong ấn lại Huyền Nguyệt hành động, mang theo nàng quay người liền muốn ly khai. "Ta Thiên Cương núi là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Đùa bỡn xong uy phong liền muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Gió nhẹ khinh động, Huyền Dạ trước người đột nhiên nhiều một người, chính là Thiên Cương kiếm thánh. "Tham kiến sư phó." Tịch Văn sư huynh đệ xem xét Thiên Cương kiếm thánh đến, không khỏi mừng thầm trong lòng, đuổi vội vàng hành lễ. "Nguyên lai, sớm tại Huyền Dạ đưa ra để A Ngốc tiên chỉ phòng ngự 5 giây thời điểm, Tịch Văn liền để sư đệ của mình đến hậu sơn đem tin tức nói cho Thiên Cương kiếm thánh. Hắn cũng biết giáo đình là không thể tùy tiện đắc tội, như thế chuyện quan trọng vẫn là để sư phó đến xử lý tương đối tốt. Huyền Dạ ngưng thần nhìn về phía người trước mặt, thầm nghĩ đây chính là nghe tiếng đại lục Thiên Cương kiếm thánh a. Từ bên ngoài nhìn vào, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Khẽ bước cầm nói: "Ngài đây là ý gì?" Thiên Cương kiếm thánh tại xuất hiện thời điểm, là đưa lưng về phía Huyền Dạ, lúc này hắn chậm rãi quay người, hai mắt khép mở ở giữa lãnh điện chớp liên tục. Huyền Dạ nhìn thấy cái này râu tóc bạc trắng Thiên Cương kiếm thánh lại có không khác mình là mấy tuổi tác dung mạo, trong lòng giật mình, cái gọi là người có dị tượng tất sở hữu dị năng, mà lại Thiên Cương kiếm thánh trong mắt thần quang, mạo xương phân biểu hiện ra hắn thâm bất khả chắc công lực. Thiên Cương kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, nói: "Không nghĩ tới 30 năm về sau, ngươi cái này khỉ nhỏ cũng thành giáo đình Hồng Y giáo chủ, đến bên trên ta cái này bên trong luồng nghịch lên uy phong tới. Cho dù là ba ba của ngươi nhìn thấy ta, cũng muốn xưng hô một tiếng tiền bối, đừng tưởng rằng các ngươi giáo đình có gì đặc biệt hơn người, còn không xem ở mắt của ta bên trong. Huyền Dạ trong lòng giật mình, mình là giáo hoàng chi tử, bí mật này theo giáo đình bên trong có rất ít người biết, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này có giả hay không thiếu không ít thiên cương kiếm thánh vậy mà một lời điểm phá. Ngài chính là thiên cương kiếm thánh a? Vãn bối Huyền Dạ có lý. Hắn biết rõ mình căn bản không phải thiên cương kiếm thánh đối thủ, trong lòng ngạo khí không khỏi thu liễm rất nhiều. Thiên cương kiếm thánh hai mắt nhắm lại, lạnh nhạt nói, ngươi lần này tới cái này bên trong, chính là vì muốn giáo huấn một chút đồ tôn của ta a? Huyền Dạ hành tẩu đại lục, ai nhìn thấy hắn không phải cung kính có thừa, nhưng trước mặt lao đầu tử này lại giống chính hắn nói, căn bản không có đem giáo đình đặt ở mắt bên trong. Huyền Dạ cố nén nộ khí, nói, Minh Vương kiếm chính là thiên hạ chí tà chi vật, ta chỉ là muốn thử một chút a ngốc có không có năng lực thủ hộ nó. Thiên cương kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, nói, đồ tôn của ta dùng ngươi tới thăm dò a? Ngươi cũng quá coi thường ta thiên cương kiếm phái. Đã ngươi thử ta đồ tôn công lực, ta có phải là cũng hẳn là thử một chút ngươi ma pháp có cao thâm cỡ nào a? Huyền Dạ chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới thiên cương kiếm thánh thế mà lại không để ý đến thân phận, chủ động hướng mình khiêu chiến, phản kháng nói, kiếm thánh, văn bối tự nhận không phải ngài lao đối thủ của người ta. Thiên cương kiếm thánh hừ một tiếng, nói, ngươi biết liền tốt, về sau ta không hy vọng lại nhìn thấy có các ngươi người của giáo đình xuất hiện tại thiên cương sơn mạch phụ cận. Ngươi khỏi phải khắc phục, nếu như muốn cùng ta độc thủ, phụ thân ngươi đến cái này bên trong còn tạm được, nhìn xem. Hắn đột nhiên đưa tay trái ra nắm vào trong hư không một cái. Huyền Dạ ngẩn người, thiên cương kiếm thánh trên thân cũng không có tán phát ra cái gì khí thế cường đại, ngay tại hắn không rõ ràng cho lắm lúc đột nhiên giật mình phát hiện, sơn mạch ở giữa mây mù vậy mà bắt đầu chuyển động, giống như cá voi hút nước hướng lên trời cương kiếm thánh phương hướng bay tới. Thiên cương kiếm thánh cổ tay phải lắc một cái, sương mù đột nhiên tán đi, nhưng trong tay hắn vậy mà thêm ra một thanh dùng sương mù ngưng kết trường kiếm, cũng không thấy hắn làm bộ, tin vung tay lên phía dưới, sương mù kiếm bắn nhanh ra như điện, thẳng đến phương xa một cái ngọn núi cao vút bay đi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở sương mù trên thân kiếm. Không có trong dự đoán bạo tạc, sương mù kiếm biến mất, nhưng là, này tòa đỉnh núi lại bị không có chút nào gắng sức sương mù kiếm xuyên thấu ra một cái độc lớn, mà lại không có bất kỳ cái gì ngọn núi sụp đổ dấu hiệu, kia cái cự đại trống rỗng tựa hồ trời sinh liền tồn tại như. Tất cả mọi người kinh ngạc không thể động đậy, nếu như nói lúc trước Huyền Dạ ma pháp uy lực rất làm người ta giật mình lời nói, ngày đó cương kiếm thánh cái này sương mù kiếm xuyên phong biểu hiện chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. Huyền Dạ hít sâu một hơi, hắn hiểu được, chính là mình toàn lực phát động ma pháp mạnh nhất cũng không có khả năng đem khoảng cách như thế xa mục tiêu xuyên thấu. Chúng chi, Thiên Cương Kiếm Thánh tại làm đây hết thảy thời điểm, biểu hiện không nóng không lạnh, là mình căn bản nhìn không ra hắn dùng bao nhiêu công lực, hắn nói rất đúng, cũng chỉ có phụ thân tự mình đến, có lẽ còn có thể chống đỡ một chút. Thiên Cương Kiếm Thánh khôi phục hai tay phía sau tư thế, thản nhiên nói, thấy rõ ràng rồi sao? Ngàn năm đại kiếp sắp xảy ra, đem năng lực của mình đều dùng đến hữu dụng địa phương đi. Huyền Dạ trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, nửa ngày sau mới nói, ngươi là trưởng bối, ta tự nhiên không cách nào phản bác ngài. Thiên Cương Kiếm Thánh mỉm cười, thanh âm tại Huyền Dạ vang lên bên tai, thế nào, ngươi còn không phục à? Ngươi đúng a ngốc mà nói không phải cũng đồng dạng là trưởng bối, lời giống vậy ta cũng có thể thả trên người ngươi, ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ ngươi cũng kiên trì không được 5 giây. Minh Vương kiếm đúng là thiên hạ chí tà chi vật, lấy a ngốc hiện tại công lực, nghị thủ hộ nó xác thực có nhất định độ khó. Bất quá, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta đổ tôn thành tiểu cũng sẽ không thua ở ngươi, 5 năm về sau, còn ở lại chỗ này bên trong, ngươi có thể cùng a ngốc tiến hành một trận tỉ thí của mình, nếu như ngươi thắng, Minh Vương kiếm liền để các ngươi giáo đình thu hồi, nếu như ngươi thua, ta hy vọng ngươi đem nữ nhi gả cho a ngốc, ngươi có thể đáp ứng a? Hắn sớm nghe Tịch Văn nói qua A Ngốc cùng Huyền Nguyện quan hệ trong đó, cho nên mới sẽ làm ra như yêu cầu này. Huyền Dạ chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới Thiên Cương kiếm thánh thế mà lại vì A Ngốc làm mai mối, 5 năm. Hắn cũng quá coi thường mình, đừng nói 5 năm, liền xem như 30 năm, A Ngốc cũng chưa chắc có thể đạt tới Thiên Cương kiếm phái trưởng môn Tịch Văn công lực, mà pháp lực của mình cũng lại không ngừng tiến bộ, nghe, vụ cá cược này tựa hồ đối với mình rất có lợi. Dứt khoát nói, tốt, đã ngài nói như vậy, cứ dựa theo ý của ngài. 5 năm về sau, Huyền Dạ tất nhiên lại tới bái phòng. Nói xong, lôi kéo Huyền Nguyệt thôi động lên thể nội ma pháp lực, tại màu trắng thánh quang vây quanh dưới liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, ba ba. Huyền Nguyệt nghẹn ngào ngăn cản lấy phụ thân. Huyền Dạ chau mày, Thiên Cương kiếm thánh đối với hắn tạo thành vô hình áp lực để hắn từ đầu đến cuối ở vào hạ phong, làm mình chịu đục tại người, mà hết thể này đều là bởi vì chính mình nữ nhi tạo thành, nếu như Thiên Cương kiếm thánh yêu cầu mình nữ nhi lưu lại, mình là không có năng lực ngăn cản, không khỏi cả giận nói, ngươi còn muốn làm gì? Huyền Nguyệt trên mặt mang nóng ánh nước mắt, vừa rồi Thiên Cương kiếm thánh cùng Huyền Dạ trò chuyện đều là dùng truyền âm chi pháp, nàng cũng không nghe thấy. Nàng biết cùng A Ngốc cách rời đã là không thể tránh né, buồn bã nói, ba ba, ta có một vật muốn lưu cho A Ngốc, kia là hắn. Người trước giải trừ trên người ta phong ấn, ta sẽ cùng ngài đạo hồi đỉnh. Nhìn xem nữ nhi bộ dáng bi thương, Huyền Dạ trong lòng mềm nũng, giải khai Huyền Nguyệt trên thân trói buộc. Huyền Nguyệt dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, đi đến Thiên Cương kiếm thánh trước mặt, nước nở nói, ra ra, ngài nói cho A Ngốc, liền nói Nguyệt Nguyệt mãi mãi cũng sẽ nhớ hắn, để hắn về sau chú ý thân thể của mình, nếu như có thể nói, về sau ta nhất định sẽ đi tìm hắn. Vừa nói, nàng đem trên tay tinh linh chi vòng tay hái xuống, đưa cho Thiên Cương kiếm thánh, đây là tinh linh nữ vương đưa cho chúng ta, hắn tìm kiếm tinh linh tộc tộc nhân thời điểm có thể dùng tới, chỉ là Nguyệt Nguyệt không thể cùng hắn cùng đi. Thiên Cương kiếm thánh tiếp nhận bởi vì rời đi tinh linh xâm lâm mà không cách nào phát ra lục sắc quang mang tinh linh chi vòng tay, thản nhiên nói, hài tử, sau này trở về hảo hảo cố gắng tu luyện, ngươi cùng A Ngốc về sau nhất định còn sẽ gặp nhau. Gia gia không có gì có thể tặng cho ngươi, chỉ có thể tại về sau đưa ngươi cái cường đại thủ hộ giả. Nhìn xem cái này tiểu cô nương khả ái, hắn không khỏi nhớ tới mình chết đi nữa nhi. Huyền Nguyệt nước mắt không khỏi lần nữa chảy xuôi mà xuống, nhìn thật sâu một chút ghé xịu tại Tịch Văn cánh tay bên trong A Ngốc, khóc không ra tiếng. Ngài nói cho hắn, ta hy vọng hắn có thể làm ta cả một đời tùy tùng. Nói xong, quay đầu liền chạy, bóng ánh nước mắt trong không khí bay múa, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang bảy màu. Huyền Dạ thở dài, trùng Thiên Cương Kiếm Thánh khẽ thi lễ về sau, đuổi theo mình nữ nhi đi. Thiên Cương Kiếm Thánh lẩm bẩm tự nhủ, Âu Văn, ngươi cả đời này thực tế là quá khổ, sư phó không thể đền bù ngươi cái gì, liền để ta trợ giúp đệ tử của ngươi đạt được hạnh phúc. Tịch Văn sư huynh đệ đã xuống tới, Tuần Văn đạo, sư phó, ngài liền để hắn như thế đi rồi. Vừa rồi hắn có bao nhiêu phách lối ngài thế nhưng là không nhìn thấy a. Thiên Cương Kiếm Thánh khẽ cho mày, nói, Tuần Văn, từ hôm nay trở đi, ta phạt mặt ngươi bế 3 tháng, ngươi cái này xúc động tính tình cần phải thật tốt sửa lại. Tịch Văn nhị dám sát hắn, cái này Huyền Dạ ma pháp thiên phú chi cao, thậm chí vượt qua phụ thân của hắn đương đại giáo hoàng, về sau tiền đồ bất khả hà lượng. Mặc dù ta thắng hắn không có vấn đề gì, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như triệt để đắc tội giáo đình, bọn hắn tất cả cao cấp tế tự liên thủ phát động cấm chú, chỉ sợ Thiên Cương núi đem không phó tồn tại. Tại đơn vừa đối kháng đến nói, ta cũng không e ngại giáo hoàng, nhưng nếu như duy trì khoảng cách nhất định, cho hắn mạo xương phân ngâm sướng chú ngữ thời gian, ta cũng khó đảm bảo bất bại. Thiên thần mặc dù là hư vô mờ mịt, nhưng giáo hoàng lại có được lực lượng thần bí. Ta biết mấy người các ngươi hiện tại công lực đều không yếu, phổ thông ma pháp căn bản là không có cách đột phá đấu khí của các ngươi phòng ngự, nhưng là các ngươi trăm triệu không thể coi thường ma pháp uy lực, kia mượn dùng thiên địa lực lượng năng lượng cuối cùng so với chúng ta những này tự thân tu luyện đấu khí muốn mạnh hơn một chút. Thú hồ, ngàn năm đại kiếp sắp tới, ta không hy vọng lại phức tạp, các ngươi từ hôm nay trở đi đều muốn gấp rút tu luyện, kiếp nạn tiến đến thời điểm phải nhờ vào các ngươi. Hắn đưa tay trộn một cái, đem A Ngốc từ Câm Như Hến Tịch Văn trong tay tiếp nhận. Tịch Văn, cùng A Ngốc cùng đi hai đứa bé kia, ngươi phải thật tốt chỉ điểm bọn hắn. Ta đã hiểu rõ, Âu Văn thủ là một báo, nhưng chúng ta cũng không thích hợp tham dự, dù sao hắn trên đại lục chế tạo rất nhiều sát nghiệt, nếu như ta phái công nhân tham dự, sẽ ảnh hưởng Thiên Cương kiếm phái thanh danh, cái này báo thủ nhiệm vụ, về sau liền từ A Ngốc để hoàn thành. Đường Văn đạo, thế nhưng là sư phó, A Ngốc đứa nhỏ này tuổi tác còn quá nhỏ, mặc dù hắn là cùng tuổi đệ tử bên trong mạnh nhất, nhưng chỉ sợ cũng. Thiên Cương kiếm thánh đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp, cái này liền khỏi phải các ngươi nhọc lòng. Nửa năm sau, các ngươi đến hang đá thấy ta, ta có lời muốn nói với các ngươi. Tại cái này trong vòng nửa năm, bất kỳ người nào không nên đến phía sau núi quấy rầy ta. Nói xong, ốm A Ngốc biến mất ở trước mặt mọi người. Tịch Văn mang theo các vị sư đệ cung kính hướng lên trời Cương kiếm thánh biến mất phương hướng thi lễ. Nửa ngày, Tịch Văn mới nói, chúng ta cũng nên trở về. Xem ra, sư phó muốn đích thân dạy bảo A Ngốc. Tuần Văn vẻ mặt đau khổ nói, đại sư minh, sư phó để ta mặt bế 3 tháng, ngài nhìn. Tịch Văn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi xác thực nên mặt bế, ngươi cái này tính tình a. Tứ đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn đốc thúc các đệ tử siêng năng tu luyện, chúng ta cũng nhất định phải nắm chặt. Sư phó để chúng ta đề cao thực lực, tất nhiên có lao nhân già ông ta dụ ý. Đường Văn đạo, vâng, đại sư minh. Một cái âm u gian phòng bên trong, ngươi tìm ta có việc a? Thanh âm trầm thấp vang lên. Nếu như không có chuyện gì, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến cái này bên trong a? Một thanh âm khác cùng trước một cái cơ hồ giống nhau trầm thấp. Chuyện gì? Thanh âm trầm thấp không mang một chút tình cảm sát thái. Thủ hạ ta người đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm, lọt vào thủ hạ của ngươi công kích, đồng thời giết thủ hạ ta một cái thu hoạch người, sát thủ công hội chủ thượng, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút? Người này chính là đạo tặc công hội hội trưởng, từ khi hắn biết được mình thu hoạch người chết tại Minh Vương kiếm dưới về sau, liền lập tức đuổi tới sát thủ công hội tổng bộ hưng sư vấn tội. Sát thủ công hội tổng bộ đối người khác mà nói có lẽ là cái bí mật địa phương, nhưng đối với hắn cái này nắm giữ thiên hạ tình báo đạo tặc đứng đầu đến nói, cũng không tính là gì. Hả? Ngươi nói cái gì? Chủ thượng có chút kinh ngạc nói. Ta nói thủ hạ của ngươi giết thủ hạ ta một cái thu hoạch người. Ngươi hẳn phải biết bồi dưỡng một cái thu hoạch người đến cỡ nào khó, so với ngươi bồi dưỡng những cái kia diệt sát người đến còn phải khó khăn hơn nhiều. Hội trưởng xúc động phẫn nộ nói. Chủ thượng nói, cái này sao có thể? Có thể giết thu hoạch người, tại một đôi một tình huống dưới, thủ hạ của ta cũng chỉ có nguyên giết tạo thành viên có khả năng làm được, nhưng bọn hắn đều ở nhà bên trong, ta cũng không có phái bọn hắn chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ, ngươi có phải hay không lầm? Ngươi hẳn phải biết, các ngươi đạo tặc công hội cùng chúng ta sát thủ công hội từ trước đến nay là hỗ vệ hỗ lợi quan hệ. Ừ, ta sẽ lầm. Minh Vương lóe lên thiên địa động, trừ bọn ngươi ra sát thủ công hội vương bài sát thủ Minh Vương bên ngoài ai còn có thể làm đến? Chính là Minh Vương đệ tử dùng Minh Vương kiếm giết thủ hạ của ta. Chủ thượng thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Minh Vương đệ tử, có phải là một cái tuổi không lớn thiếu niên, hơn nữa nhìn đi lên có chút chất phác. Hội trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, đã ngươi thừa nhận vậy liền dễ làm, chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta đạo tặc công hội một cái công đạo. Chủ thượng trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi để ta hướng ngươi bàn giao cái gì? Ta hiện tại cũng một mực tại tìm kiếm người này. Đúng, ngươi còn không biết, Minh Vương đã sớm phán ly sát thủ công sẽ. Đạo tặc công hội hội trưởng ngẩn người, thoáng qua cười lạnh nói, ngươi nghĩ lừa gạt ai? Minh Vương thay các ngươi sát thủ công hội bán mạng nhiều năm như vậy, lập hạ công lao chỉ sợ ngươi chính mình cũng tính không rõ ràng. Ngươi còn có thể không hảo hảo lung lạc hắn, sẽ để cho hắn có phản bội cơ hội, mà lại coi như hắn phản bội, lấy tác phong của ngươi, ngươi sẽ giữ lại hắn a? Chủ thượng thanh âm bên trong mang chút tức giận, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, hai chúng ta phương nếu là chơi cứng, đối với người nào đều không tốt. Ngươi hẳn còn nhớ Minh Vương là như thế nào gia nhập chúng ta công hội. Hắn nghe lén ta cùng thủ hạ nói chuyện, biết bí mật trong đó, ngươi nói hắn có thể không làm phản à? Mặc dù ta phản ứng kịp thời, để cho thủ hạ cho hắn dưới không hai nước thánh, không qua công lực của hắn xác thực cường hãn, vậy mà trốn đi. Đồng thời tránh né hai ta lần truy sát. Hiện tại Minh Vương hẳn là chết rồi, mà chúng ta sát thủ công hội cũng vì này trả giá 3 tên diện sát người, 6 tên nguyên sát giả cùng phó hội trưởng một cánh tay đại giới. Ngươi nói tiểu tử kia ta biết, hắn dường như đúng là Minh Vương đệ tử. Xem ra, Minh Vương xác thực đem mình Minh Vương kiếm truyền cho hắn. Ta người cũng một mực tại tìm kiếm hắn. Bị giết thủ hạ của ngươi, mắc mớ gì đến chúng ta? Ngươi những cái kia thủ hạ là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Nghe chủ thượng giải thích về sau, đạo tặc công hội hội trưởng tỉnh táo một chút, trầm giọng nói, tại Thiên Nguyên tộc tinh linh xâm lâm bên trong. Bất quá, hắn hiện tại khả năng đã rời đi, về phần đi địa phương nào, ta cũng không rõ ràng. Nếu như ngươi nói là thật, ta sẽ để cho thủ hạ tìm tới tiểu tử kia, ta hy vọng ngươi có thể giải quyết hắn. Chủ thượng mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc mà nói, tốt, chuyện này liền dạy cho chúng ta, ta biết các ngươi đạo tặc công hội không thể tùy tiện giết người. Thủ hạ ngươi thu hoạch người đến tinh linh xâm lâm đi làm gì? Lại có cái gì đại nhiệm vụ a? Các ngươi thế nhưng là càng ngày càng giàu a. Đạo tặc công hội hội trưởng trong lòng thầm run, hắn cùng tên sát thủ này công hội chủ thượng lục đục với nhau đã không phải là một ngày hai ngày, nghe vậy cười lạnh nói, cái này liền không thể nói cho ngươi, chúng ta làm sao sánh được các ngươi sát thủ công biết kiếm tiền nhanh. Trước dạng này, một có tin tức ta sẽ mau chóng thông chi ngươi. Nói xong, bóng đen lóe lên, tại biến mất tại chỗ. Chủ thượng cười lạnh vài tiếng, tự đủ, chúng ta sát thủ công hội hành động là ngươi có thể khống chế sao? Một cái người cụt một tay xuất hiện tại chủ thượng bên cạnh, thấp giọng nói, chủ thượng, hắn hiện tại thế nhưng là càng ngày càng phách lối, chúng ta có phải là hẳn là? Chủ thượng giơ tay lên ngăn cản hắn nói tiếp, nói, không, đạo tặc công hội thế lực kỳ thật cũng không tại chúng ta phía dưới, mà lại giữa chúng ta còn có thật nhiều có thể hợp tác địa phương, hiện tại còn không thể động đến bọn hắn. Minh Vương chuyện này chúng ta lúc đầu giấu giếm rất tốt, bây giờ lại cho hắn biết. Không có Minh Vương, thực lực của chúng ta xác thực yếu bất không ít. Ngươi mệnh lệnh tất cả ra đi tìm tiểu tử kia thủ hạ đều trở về. Đạo tặc công hội sẽ giúp chúng ta tìm tới hắn. Nếu như có thể giống đối Minh Vương như đem nó lấy về mình dùng, bồi dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta liền lại lần nữa có được thiên hạ đệ nhất sát thủ. Người cụt một tay trần trờ nói, thế nhưng là Minh Vương là bởi vì chúng ta mà chết, hắn sẽ đi vào khuôn khổ à? Chủ thượng hừ lạnh một tiếng, nói, trên thế giới không có chuyện gì là không thể làm được, liền nhìn ngươi là có hay không cố gắng đi làm. Chuyện này trước không cần phải gấp gáp, cùng có tin tức lại nói. Ngươi phải nắm chặt huấn luyện thủ hạ, mỗi nhiều tăng cường một phần thực lực, đối với chúng ta sau này đều sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Vâng, chủ thượng. Người cụt một tay lặng lẽ lui xuống, hắn cũng không nhìn thấy, chủ thượng đáy mắt lóe ra nhàn nhạt hờn mang. Không, không, ta không là ác ma. A ngốc tử trong cơn ác mộng bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy. Hắn không ngừng thở hào hẹn, vừa rồi hắn mơ tới có vô số oan hồn vây quanh hắn, hướng hắn lấy mạng. Nửa ngày, hắn mới bình tĩnh trở lại, phát hiện mình vậy mà nằm tại một khối lạnh lẽo cứng rắn trên tảng đá lớn, chung quanh rất tối, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được, mình tựa hồ tại một cái động quật bên trong. Ngươi tỉnh lại. Âm thanh trong trẻo tại A ngốc bên tai vang lên. A ngốc cái này mới phản ứng được, đây không phải Thiên Cương kiếm thánh ở lại hang đá a? Sư tổ, là lao nhân ra ngài a. Ta làm sao lại tại ngài cái này bên trong? Ân, là ta mang ngươi tới, ngươi đã mê man một ngày. Hiện tại cảm giác như thế nào? A ngốc đầu góc dần dần bắt đầu chuyển động, hồi tưởng lại trước đó hết thảy, đáng chắc nói, sư tổ, ta không sao. Nguyệt Nguyệt nàng có phải là cùng phụ thân nàng đi rồi? Thiên Cương kiếm thánh xuất hiện tại A ngốc trước mặt, hắn đưa tay đặt tại A ngốc trên bờ vai, không để hắn đứng lên, ngồi đừng núp đích. Ngươi bạn gái nhỏ kia đã cùng phụ thân hắn rời đi. Đối với ngươi mà nói, cùng nàng tách ra chưa chắc là một chuyện xấu. Có nàng tại, ngươi sao có thể chuyên tâm tu luyện? A ngốc cúi đầu xuống, trong lòng dâng lên đối Huyền Nguyệt mãnh liệt tưởng niệm. Mặc dù ở trùng chỉ có Nguyệt hơn thời gian, nhưng Huyền Nguyệt thân ảnh đã sớm thật sâu lạc ấn tại hắn ở sâu trong nội tâm. Đây là nàng để lại cho ngươi. Thiên Cương kiếm thánh đem biến thành màu xanh sẫm tinh linh chi vòng tay đưa cho A ngốc. A ngốc tiếp nhận vòng tay, nắm chặt nơi tay bên trong, vòng tay bên trên tựa hồ còn lưu lại Huyền Nguyệt mùi thơm cơ thể. Nàng để ta cho ngươi biết, về sau nếu có thể, nàng sẽ tìm đến ngươi. Nàng còn nói, hy vọng ngươi có thể làm nàng cả một đời tùy tùng. Mặc dù Thiên Cương kiếm thánh đang lặp lại Huyền Nguyệt trước khi đi nhắn lại lúc thanh niên bên trong không mang theo tình cảm chút nào sát thái, nhưng A ngốc tâm linh lại sâu sâu rung động. Hắn coi như có ngu đi nữa cũng có thể minh bạch Huyền Nguyệt lời nói bên trong tình ý, thân thể có chút run rẩy, nước nở nói, Nguyệt Nguyệt, ta nguyện ý làm ngươi cả một đời tùy tùng a. Thiên Cương kiếm thánh khẽ thở dài một tiếng, nói, các ngươi những hải tử này sự tình ta là không rõ, các ngươi cũng còn nhỏ, đảm tình cảm còn hơi sớm. A ngốc, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trên người hắn đột nhiên tản mát ra nồng đậm bạch quang, kia là sinh sinh đấu khí quang mang. Quang mang đem động quật chiếu sáng, làm A ngốc có thể thấy rõ ràng trước mặt thiên hạ này nghe tiếng lao nhân. A ngốc miễn cưỡng kiềm chế nội tâm tình cảm, nói, ngài hỏi, sư tổ. Thiên Cương kiếm thánh mở ra hai mắt, trong mắt quang mang một mực nhìn xem A ngốc hai con người, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không vì sư phó ngươi Âu Văn báo thù? Vừa nhắc tới Âu Văn cửu hận, A ngốc chấn động toàn thân, không chút do dự gật đầu, nói, đương nhiên nguyện ý, Âu Văn thúc thúc chết rất thảm a. Những sát thủ kia công hội người thật sự là quá đáng ghét. Thiên Cương kiếm thánh hài lòng nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Đã ngươi nguyện ý báo thù cho hắn, vậy cái này báo thù sứ mệnh liền giao phó ngươi để hoàn thành. A ngốc là người, nói, ta. Tốt, sư tổ, ta ta cho dù chết cũng nhất định sẽ thay Âu Văn Thúc Thúc báo thù. Thiên Cương Kiếm Thánh khinh thường cười một tiếng, nói, lấy ngươi bây giờ công lực, chỉ sợ ngay cả một cái bình thường sát thủ đều đối phó không được. Nếu như không phải bằng vào trên người ngươi kia mấy món bảo bối, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ ở Huyền Dạ kia tiểu tử 5 giây công kích à? Ta cho ngươi biết, đồ vật có lúc mặc dù rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng chính là thực lực bản thân. Nếu không dù cho ngươi cầm thần khí cũng vô pháp phát huy ra nó uy lực chân chính. Đánh cái đơn giản nhất ví von, coi như để Huyền Dạ cầm 5 kiện thần khí, mà ta không dùng binh khí, hắn đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Ngươi có thể minh bạch chưa? A Ngốc Đại Khái hiểu Thiên Cương Kiếm Thánh ý tứ, có chút nhẹ gật đầu, nói, sư tổ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Âu Văn Thúc Thúc nói, ta ăn vãng sinh quả, tu luyện muốn so với bình thường người có thể nhanh rất nhiều. Tinh linh tộc Gazi còn cho ta dùng một cái gọi tinh linh nguồn suối tự nhiên ma pháp, ta nghĩ tương lai ta nhất định có thể vì thúc thúc báo thù. Tại trước đó hỏi thăm lúc, A Ngốc cũng không có nói ra mình đến qua vãng sinh quả sự tình, lúc này nói ra, không ngất cương kiếm thánh kia kiên nghị tâm trí cũng không khỏi phải chấn động, giật mình nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đến qua vãng sinh quả, trước đó ngươi tại sao không nói? Chắc không được ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy. Tư chất của ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn chưa tới thiên tài tình trạng, nguyên lai là vãng sinh quả tác dụng. Âu Văn A, ngươi làm nhất đúng một sự kiện chính là thu A Ngốc làm đồ đệ a. A Ngốc tâm tình bởi vì Thiên Cương Kiếm Thánh nhắc lên Âu Văn Thủ đã dần dần bình phục lại, gãi gãi đầu, nói, sư tổ, kia cái gì vãng sinh quả thật tốt như vậy à? Thiên Cương Kiếm Thánh trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, vãng sinh quả có thể nói là thiên hạ chí bảo, đối tại chúng ta tu luyện sinh sinh quyết người mà nói, nó tác dụng càng là dị thường to lớn. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Dừng một chút, hắn nói tiếp, hài tử, ngươi cảm giác mình cùng giáo đình cái kia Huyền Dạ so sánh như thế nào? A Ngốc là người, nói, Huyền Dạ là Nguyệt Nguyệt phụ thân, là giáo đình Hồng Y giáo chủ, hắn là ta thấy qua lợi hại nhất ma pháp sư. Ta làm sao sánh được hắn? Thiên Cương Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này quyết thiếu tự tin khuyết điểm nhất định phải sửa đổi tới. Ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta đã thay ngươi hướng hắn hạ chiến thư, nếu như ngươi nghĩ bảo trụ Âu Văn để lại cho ngươi Minh Vương kiếm, nhất định phải tại 5 năm sau quyết chiến bên trong thắng qua hắn mới được. A Ngốc thất thanh nói, cái gì? Không, không có khả năng, ta căn bản không có khả năng thắng hắn a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 46. Trứng rồng nợ chương 46, trứng rồng nợ. Thiên Cương Kiếm Thánh hơi giận nói, trên thế giới không có cái gì không có khả năng sự tình. Ngươi cùng Âu Văn thời gian không lâu lắm, từ giờ trở đi, ngươi liền lưu ở ta nơi này bên trong, cùng ta học tập võ kỹ, nửa năm sau mới có thể rời đi. Ta liền không tin, ta giáo ra đệ tử, sẽ so ra kém giáo Hoàng Nhi tử a. Nửa năm. Sư tổ. Thế nhưng là ta đã đáp ứng tinh linh nữ vương nhất định phải giúp nàng tìm về mất tích tộc nhân. Tinh linh nữ vương Aji nữ nhi bị bại hoại bắt đi. Nếu như không tại trong vòng 3 năm cứu trở về, nàng liền sẽ mất đi tinh linh vương huyết mạch. Ta có thể hay không đi trước tìm mất tích tinh linh tộc nhân, sau đó lại trở về cùng ngài học tập? Không được. Thời gian của ta không nhiều, ngươi đi tìm tinh linh tộc không biết muốn bao nhiêu công phu. Hai tử, ngươi phải hiểu được ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đạo lý, cùng công lực của ngươi tăng lên một chút, lại đi tìm tinh linh tộc nhân cũng sẽ dễ dàng một chút. Không phải 3 năm a? Nửa năm sau. Ngươi vẫn có thời gian hơn 2 năm, hẳn là đủ rồi. Thế nhưng là, sư tổ, ta... Tốt, không nên nói nữa. Ta làm ra quyết định là sẽ không cải biến. Thiên Cương Kiếm Thánh nắm vào trong hư không một cái, Âu Văn Trôi này Thiên Cương trọng kiếm lập tức bay tới trên tay hắn. Hắn đem Thiên Cương Kiếm đưa cho A Ngốc, nói, ngươi dùng toàn lực bổ ta một kiếm, ta muốn nhìn ngươi đều cùng Âu Văn học được cái gì. A Ngốc bất đắc dĩ tiếp nhận kiếm, nói, sư tổ, ta cùng ngài học vũ kỹ, thế nhưng là ta rất lần, ta sợ sẽ chọc cho ngài sinh khí. Thiên Cương Kiếm Thánh phiêu thối ra 3 mét bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, xuất thủ. A Ngốc cầm Thiên Cương Kiếm từ nham thạch bên trên nhảy xuống tới, hắn chấn thương đã sớm bị Thiên Cương Kiếm Thánh chữa khỏi, thôi bận lên thể nội sinh sinh chân khí, màu trắng quang mang dần dần phát sáng lên. Sư tổ, ngài cẩn thận. A Ngốc nhìn lên trời Cương Kiếm Thánh chậm rãi giơ lên trong tay Thiên Cương Kiếm. Hắn giật mình phát hiện, trước mặt Thiên Cương Kiếm Thánh vậy mà như núi lớn, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Cắn răng một cái, A Ngốc đem toàn thân đấu khí rót vào trong Thiên Cương trên thân kiếm, toàn thân khí thế lập tức đại thịnh. Hồi tưởng đến ban đầu ở bờ biển bổ sóng trạng biển lúc tình cảnh, một cái phách trạng bỗng nhiên hướng lên trời cương kiếm thánh bổ tới. Cùng ngày cương kiếm bổ tới Thiên Cương Kiếm Thánh trước mặt một tước thời điểm, A Ngốc đột nhiên cảm giác được mình cũng không còn cách nào đánh xuống, Thiên Cương Kiếm Thánh hộ thể đấu khí ngạnh sinh sinh đem công kích của hắn ngăn ở bên ngoài cơ thể. Bạch quang lóe lên, trong ầm ầm nổ vang, A Ngốc phát ra đấu khí bị hoàn toàn đánh tan, cả người lẫn kiếm bị chấn bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào hàng đá trên vách tường, chậm rãi trượt rơi xuống đất. Nửa ngày, A Ngốc mới dây rủa lấy bò lên, mặc dù thân thể tại sinh sinh đấu khí bảo hộ dưới cũng không có bị thương gì, nhưng kịch liệt va chạm vẫn là để hắn một trận khí huyết cuồn cuộn. Dẫn theo kiếm đi đến Thiên Cương Kiếm Thánh trước mặt cúi đầu không lên tiếng, đối mặt với kiếm thánh tựa như núi cao khí thế, hắn căn bản là không có cách hưng khởi một tia ý phản kháng. Thiên Cương Kiếm Thánh thản nhiên nói, coi như có thể. A Ngốc, ngươi biết vì cái gì không cách nào dung chuyển ta hộ thân đấu khí a? A Ngốc nói, ngài công lực cao thầm, như thế nào là ta có thể so sánh? Tự nhiên tổn thương không được ngài. Thiên Cương Kiếm Thánh gật đầu nói, không sai, ngươi nói đúng. Võ kỹ bên trong kỹ xảo mặc dù rất trọng yếu, nhưng cao thủ đến cuối cùng về sau, quyết định thắng lợi còn tại công lực, chỉ cần công lực mạnh, có thể giống ma pháp đồng dạng phát ra không khác biệt công kích, coi như đối thủ kỹ xảo cho dù tốt, cũng là không cách nào chống cự. Ngươi bây giờ cần nhất, liền làm mau chóng tăng lên sinh chân khí. Tốt, ngươi ngồi vào nham thạch bên trên bắt đầu tu luyện. A Ngốc đáp ứng một tiếng, người nhẹ nhàng rơi vào nham thạch phía trên khoanh chân ngồi xuống, dựa theo sinh quyết phương pháp tu luyện điều tức. Vừa nhắm mắt, trước mắt liền hiện ra Huyền Nguyệt tiểu nhan, A Ngốc thân thể chấn động, làm sao cũng vô pháp tiến vào trong nhập định. Thể nội sinh chân khí cũng bởi vì tinh thần hắn không ổn định mà có chút hỗn loạn bắt đầu. Báo nguyên về một, gạt bỏ tạp niệm. Một cỗ nhiệt khí đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, nháy mắt trải rộng A Ngốc toàn thân, hỗn loạn sinh chân khí lập tức an tĩnh lại, dựa theo sinh quyết vận chuyển tuyến đường đi chậm rãi. A Ngốc tại nhiệt khí không ngừng thấm vào phía dưới, rốt cục dần dần yên tĩnh trở lại. Ý thủ đan điền, tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên Cương kiếm thánh đứng tại A Ngốc sau lưng, không ngừng đem mình thuần hậu chân khí đưa vào tiến vào A Ngốc thể nội. A Ngốc đã nhập định, đối với ngoại giới cũng không có cái gì quá nhiều cảm thụ. Thiên Cương kiếm thánh lợi dụng năng lượng của mình bắt đầu nặng đắp A Ngốc kinh mạch, đem chân khí của mình chậm rãi dung nhập tiến vào A Ngốc dịch thái chân khí bên trong. A Ngốc cũng không biết, công lực của mình đang bị Thiên Cương kiếm thánh không ngừng tăng lên. Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc dần dần tỉnh táo lại, toàn thân ấm áp, nói không nên lời dễ chịu. Trung quanh tựa hồ không giống lúc mới tới như thế đen nhánh, mặc dù u ám, nhưng hang đá bên trong cảnh tượng lại có thể thấy rõ ràng. A Ngốc quan sát bên trong bản thân tình huống trong cơ thể, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản đan điền kia một đoàn nhỏ thể lỏng năng lượng không gặp, thay vào đó là như dòng sông thể lỏng năng lượng, thể lỏng sinh chân khí ở trong kinh mạch không ngừng du đầu, đem A Ngốc thể nội chiếu rọi phát sáng lên. A Ngốc mở hai mắt ra, từ nham thạch bên trên nhảy xuống tới, hắn phát giác thân thể của mình dường như không có trọng lượng, nhẹ nhàng không có phát ra một tia tiếng vang, hai mắt linh mẫn so trước đó mạnh nhiều gấp mấy lần, mà lại trong ý nghĩ tựa hồ cũng thanh tỉnh rất nhiều, tựa hồ trong đầu bỏ đi một mảnh bóng râm, một chút không rõ rệt hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ ký ức lên cái gì như. Ngươi tỉnh, hài tử. Vãng sinh quả hiệu lực quả thật không tệ a. A Ngốc rõ ràng phân biệt ra thanh âm là từ sau lưng mình phát ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể đã quay lại, chỉ mỗi ngày Cường Kiếm Thánh khoanh chân ngồi tại cách hắn không xa trên một tảng đá lớn, sắc mặt của hắn tựa hồ không bằng lúc trước như vậy hùng ngợn, lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. A Ngốc nói, sư tổ, là ngài giúp ta tăng lên công lực a. Thiên Cương Kiếm Thánh khẽ gật đầu, nói, có thể nói như vậy. Ta đem mình một thành công lực truyền cho ngươi, đồng thời kích phát ra ngươi tính mạch bên trong tồn lưu vãng sinh quả hiệu lực, hiệu quả so ta tưởng tượng còn muốn tốt rất nhiều. Ngươi sinh quyết đã đột phá thứ lục trọng cảnh giới, tiếp cận đệ thất trọng. A Ngốc giật mình, nói, sư tổ, ngài đem công lực của mình truyền cho ta, vậy ngài còn có thể khôi phục à? Thiên Cương Kiếm Thánh thản nhiên nói, công lực tự nhiên là có thể khôi phục, bất quá muốn lại tu luyện mấy năm. Thiên Cương Kiếm Thánh một thành công lực, đủ để sánh được người bình thường 10 năm khổ tu. Hắn nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng ở truyền công cho A Ngốc lúc gặp phải nguy hiểm hắn cũng không có nói ra. Muốn đem công lực của mình tạm thời mượn cho người khác cũng không khó, nhưng muốn đem công lực của mình hoàn toàn chuyển di cho người khác, trở thành bị truyền công người công lực của mình, vậy liền phi thường khó khăn. Một khi thất bại, truyền công người mình cũng sẽ phải chịu liên lụy. A Ngốc hơi giật mình đứng tại kia bên trong, nửa ngày mới nói, sư tổ, ta sao có thể muốn ngài công lực đâu, ngài hay là thu hồi đi. Thiên Cương Kiếm Thánh mỉm cười, nói, đứa nhỏ ngốc, công lực cho liền không thể thu hồi. Ngươi chỉ cần về sau hảo hảo tu luyện, trợ giúp Thiên Cương Kiếm Phái phát dương quang đại, chính là đối sư tổ tốt nhất báo đáp. Sư tổ lão, giữ lại nhiều như vậy công lực có làm được cái gì? Còn không bằng truyền cho ngươi, ngươi còn trẻ, sau này có thể dùng tới. Hai tử, thân thể của ngươi tại vãng sinh quả thẩm thấu vào dù nhưng đã rất không tệ, nhưng còn không thể thừa nhận ta quá nhiều công lực. Trong nửa năm này, ngươi nhất định phải hào hào cố gắng, có biết không? Thời gian nửa năm thực tế là ngắn chút, bất quá chỉ cần ngươi tiếp thụ ta nữa một thành công lực, hành đầu đại lục cũng liền có thể so sánh thuận lợi. Thiên Cương Kiếm Thánh sở dĩ đem công lực chuyển cho A Ngốc, cố nhiên là bởi vì A Ngốc bản tính thiện lương, nhưng chủ yếu hơn chính là hắn đem mình đối Âu Văn Tua thiệt cảm giác hoàn toàn vùi đầu vào A Ngốc trên thân, cho nên mới sẽ không tiết hao tổn công lực đến tác thành cho hắn. A Ngốc đã không hướng lấy trước như vậy chất phát, vội vàng tịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía Thiên Cương Kiếm Thánh dập đầu ba cái, nói: đa tạ sư tổ thành toàn. Nhu gió thổi qua, A Ngốc thân thể bị Thiên Cương Kiếm Thánh nâng lên, cái này bên trong liền hai chúng ta, không cần đến đa lễ. Công lực của ngươi đã đạt tới đệ lục trọng, có thể bắt đầu học tập sư tổ mới sáng tạo công phu. Ngươi nhìn kỹ. Thiên Cương Kiếm Thánh người nhẹ nhàng mà lên, đưa tay phải ra, nơi lòng bàn tay bạch sắc quang mang lóe ra, một cô óng ánh năng lượng màu bạc thấu trưởng mà ra. Năng lượng màu bạc không ngừng toát ra, dần dần tại Thiên Cương Kiếm Thánh trong lòng bàn tay dựng đứng, vậy mà biến thành một thanh ngân kiếm. A Ngốc kinh ngạc không ngậm miệng được, thất thanh nói, sư tổ, ngài cũng biết ma pháp a? Làm sao khỏi phải ngâm sướng liền biến ra một thanh năng lượng kiếm tới? Thiên Cương Kiếm Thánh bắt lấy trong tay như là Thiên Cương Kiếm đồng dạng năng lượng kiếm, người nhẹ nhàng đến A Ngốc trước người, mỉm cười nói, ngươi nhìn kỹ một chút, không sai, đây đúng là một thanh năng lượng kiếm, nhưng cũng không phải ma pháp, là chân khí, là sinh chân khí, là sư tổ dùng thể nội sinh chân khí ngưng kết thành trạng thái cố định mà hình thành. Đây chính là sư tổ muốn giáo công phu của ngươi. Dịch kiếm bởi vì là chân khí hình thành, nó uy lực to lớn, liền tương đương với ngươi dùng chân khí trực tiếp công kích địch nhân, coi như đối thủ sử dụng chính là thần binh lợi khí, cũng chưa chắc có thể cùng ngươi chống lại. Kiếm này cùng chủ người tâm linh tương thông, khi ngươi công lực cao thâm lúc, có thể trong chiến đấu tùy thời cải biến nó hình thái, thành vì một kiện khác địch nhân khó lòng phòng bị binh khí. Đương nhiên, nghĩ đạt tới loại kia cấp độ, ngươi muốn học còn rất nhiều. Vừa nói, Thiên Cương Kiếm Thánh trong tay ngân kiếm biến lên, một hồi biến thành một mặt tấm thuẫn, một lại biến thành một cây trường thương, thiên biến vạn hóa, làm A Ngốc nhìn mà than thở. Chỗ này quá nhỏ, ta sợ bị hoại hang đá, liền không hướng ngươi hiện ra uy lực của hắn. Ghi nhớ, lúc nào công lực của ngươi có thể tùy thời ngưng tụ ra một thanh như là kiếm phái trong hành lang khổng lồ như vậy thiên cương kiếm, cũng có thể chỉ huy nó biến thành bất luận cái gì hình thái, vậy ngươi môn công phu này coi như luyện xong rồi. Nói ra thật xấu hổ, sư tổ tại công lực cao nhất thời điểm cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một thanh dài 8 thước tả hữu năng lượng kiếm. Hiện tại truyền cho ngươi một thành công lực, càng là không được. Ta xưng môn công phu này mà sống sinh biến, hy vọng về sau có thể trong tay ngươi phát dương quang đại. A Ngốc đã sớm bị cái này so ma pháp còn thần kỳ hơn võ kỹ hấp dẫn, sư tổ, nguyên lai võ kỹ còn có thể dạng này sử dụng a. Ngài dạy ta, ta nhất định nghiêm túc học. Thiên Cương Kiếm Thánh mỉm cười nói, nếu như ngươi hoàn toàn học xong môn công phu này, liền có thể vượt qua sư tổ, nó uy lực to lớn, có thể nói là không gì không phá, cũng không tại Minh Vương dưới thân kiếm. Ma pháp mặc dù có nó đặc tính, nhưng coi như giáo hoàng liên hợp các tế tự phát ra cấm chú cũng rất khó đột phá ta cái này đấu khí thành lũy. Môn công phu này là 10 năm trước ta mới vừa ngộ ra được. Nó cơ sở chính là thâm hậu sinh sinh đấu khí, ngươi bây giờ chủ yếu cần luyện tập nó thao túng kỹ xảo, về phần công lực cũng không phải là một ngày hai ngày có thể tu luyện được. Kỳ thật, Thiên Cương Kiếm Thánh còn là xem thường Minh Vương kiếm uy lực, Minh Chữ Chín Quyết càng đi về phía sau uy lực càng mạnh, kia cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng. Thiên Cương Kiếm Thánh dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng A Ngốc nói, "Đúng, ngươi tại hôm qua cuối cùng ngăn cản Huyền Dạ lúc công kích dùng ra màu lam hình rồng năng lượng là cái gì? Vậy mà thôn phệ Huyền Dạ ma pháp." A Ngốc là người, nói, "Màu lam hình rồng năng lượng, ta không biết a." "A, có phải là thần long chi huyết?" Nói, hắn đem thần long chi huyết từ cổ áo bên trong móc ra. Thiên Cương Kiếm Thánh nhíu mày, cảm thụ được thần long chi huyết bên trên ẩn năng lượng khổng lồ, nói, "Đây là một kiện không sai bà bối, ngươi nói nó gọi thần long chi huyết, có phải là lúc trước đời thứ nhất giáo hoàng Long Thần cái kia thần long chi huyết? Nó làm sao lại đến ngươi tay bên trong?" A Ngốc nói, "Chính là cái kia thần long chi huyết, là Phổ Nham tộc Phổ Lâm Tiên Chi đưa cho ta." Lập tức, hắn sẽ tại Phổ Nham tộc gặp được Phổ Lâm Tiên Chi sự tình nói một lần, không có một tia dấu giếm. Thiên Cương Kiếm Thánh nghe xong A Ngốc tự thuật, thở sâu, kềm chế nội tâm kích động, hắn nói, "Ngươi là cứu vớt ngàn năm đại kiếp chúa cứu thế a." "Ân, xem ra ta lựa chọn cho ngươi truyền công là chính xác. Phổ Nham tộc tiên tri quả thật có siêu việt thường nhân năng lực. A Ngốc, ngươi muốn càng thêm cố gắng, nếu như ngươi thật là hắn nói tới chúa cứu thế, kia ngàn năm kiếp nạn phải nhờ vào ngươi đi chống lại." A Ngốc gãi gãi đầu, nói, "Sư tổ, các ngươi đều nói có cái gì ngàn năm đại kiếp, kiếp này đến cùng là cái gì đây?" Thiên Cương Kiếm Thánh lắc đầu, nói, "Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá, 6 năm về sau, liền đến Phổ Lâm nói tới thần thánh lịch ngàn năm, khi đó, hết thảy tự nhiên sẽ rõ ràng." Thần Long Chi Huyết đột nhiên chấn động một cái, dọa A Ngốc nhảy một cái. Hắn rõ ràng cảm giác được, thần Long Chi Huyết bên trong tựa hồ có cái gì đang kêu gọi lấy hắn như. Vô ý thức nhớ tới viên kia tinh linh nữ vương đưa cho hắn trứng rồng, vội vàng ngâm sướng nói, lấy thần Long Chi Huyết làm dẫn, mở ra, thời không đại môn. Hào quang màu xanh lam đại phóng, xuất hiện cũng không phải là kia viên trứng rồng, ngay cả vỏ trứng đều không có, mà là một cái màu đen sinh vật bay ra, có chút giấy rủa. Thiên Cương Kiếm Thánh cũng lấy làm kinh hãi, hỏi, A Ngốc, đây là cái gì? A Ngốc hơi giật mình nhìn xem rơi trên mặt đất vật nhỏ, nói, sư tổ, ban đầu ở tinh linh xâm lâm lúc, tinh linh nữ vương đã từng đưa cho ta một viên trứng rồng, ta đem nó thu tại thần long chi huyết bên trong. Ta mới vừa cảm giác được nó tại động, liền đem nó phóng ra, làm sao không phải trứng, chẳng lẽ, nó nở. A Ngốc cùng Thiên Cương Kiếm Thánh hai mặt nhìn nhau, đồng thời thất thanh nói, long. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía bay ra sinh vật trên thân. Chỉ thấy nó chiều cao tại chừng 1 mét, nhìn qua giống một đầu đại nê thu, thịt cuộn cuộn, làn da không phải thường quan trưởng, toàn thân đều là màu xám đen, thân thể phía dưới có 4 cái ngắn tiểu nhân móng vuốt, trên trán hai mắt mở to, con mắt thế mà là kim sắc. Từ cái chán đến phía sau một mực dọc theo 7 cái tiểu nổi lên, tựa hồ thân thể bên trong có đồ vật gì muốn chui ra ngoài như. Tại thân thể hai bên, thu nạp lấy 2 con nho nhỏ cánh thịt, cũng là màu xám đen. Thân thể chính tại mặt đất không ngừng bật mèo lên, phát ra thanh âm yếu ớt. Trên thân vậy mà tản ra nhàn nhạt tà khí, mà không lớn mắt nhỏ tại khép mở ở giữa lại ngược lại sẽ sinh ra một tia thần thánh khí tức. A Ngốc từ cái này sinh vật trên thân cảm giác được một loại cảm giác thân thiết, hắn không biết là, đây chính là lúc trước bình cùng khế ước có hiệu lực, huống chi, hắn là sinh vật xuất sinh cái thứ nhất người nhìn thấy, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác thân thiết. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nó một chút. Sinh vật quay đầu, mắt nhỏ hướng A Ngốc nháy một cái, đột nhiên phát ra một tiếng kêu lên vui mừng, đột nhiên nhào vào A Ngốc trên thân. A Ngốc giật nảy mình, vội vàng đưa nó ôm trong ngực bên trong, lẩm bẩm nói, "Ngươi chính là Long A." Sinh vật tựa hồ nghe hiểu A Ngốc lời nói, khẽ gật đầu, rũa ra màu hồng phấn đầu lưỡi không ngừng liếm láp A Ngốc mặt, chạm cực thân mật. Ôm nó mềm mềm thân thể, A Ngốc cảm giác phi thường dễ chịu, nhìn một chút kinh ngạc Thiên Cương Kiếm Thánh, nói, "Sư tổ, Long chính là như vậy sao?" Thiên Cương Kiếm Thánh cười khổ nói, không nghĩ tới ta sống như thế tuổi đã cao, còn may mắn nhìn thấy một con rồng, hẳn là như vậy. Nhìn qua, nó giống như rất thích ngươi như. Tiểu Hắc Long liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng Thiên Cương Kiếm Thánh lời nói. A Ngốc nói, sư tổ, vậy nó làm sao bây giờ à? Tinh linh nữ vương A Di nói, ta có thể cùng nó làm bằng hữu, ta có thể sao? Thiên Cương Kiếm Thánh đột nhiên cười lên ha ha. Tiểu Hắc Long cùng A Ngốc đồng thời kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày, tiếng cười thu nghỉ. Thiên Cương Kiếm Thánh có chút hưng phấn nói, ngươi đương nhiên có thể cùng hắn làm bằng hữu. Không nghĩ tới đồ tôn của ta vậy mà lại thành là trên đại lục cái thứ nhất Long kỵ sĩ, chỉ sợ cũng là cái cuối cùng. Hiện tại ta càng thêm tin tưởng Phổ Lâm Tiên Chi lời nói. A Ngốc muốn đem Tiểu Hắc Long để dưới đất, Tiểu Hắc Long lại không làm, hai con ngắn nhỏ một chút chân trước, thật chặt bắt lấy A Ngốc cổ áo. Trên lưng hai cánh không ngừng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. A Ngốc nói, sư tổ, ta sẽ không cưới nó, chúng ta là bằng hữu a. Thiên Cương Kiếm Thánh từ chối cho ý kiến lắc đầu, nói, nếu là lòng, hẳn là rất mạnh lớn mới đúng, làm sao hắn ngay cả lân phiến đều không có. Không biết có năng lực gì. Tiểu Hắc Long tựa hồ muốn triển hiện năng lực của mình, bung ra bắt lấy A Ngốc Long chảo, cánh không ngừng bước, nhưng đáng tiếc là, hắn cánh lực lượng hiển nhiên cùng thể trọng của mình không thành chính so, thân thể chỉ ở không bên trong bảo trì một giây không đến, bình một tiếng, liền ném xuống đất. Tiểu Hắc Long kêu thảm một tiếng, mắt nhỏ bên trong toát ra hủy khuất thần sắc. A Ngốc vội vàng ngồi xổm nó bên cạnh, vuốt đầu của nó nói, chớ sợ, về sau chờ ngươi lớn lên, nhất định có thể bay lên. Đầu này từ trứng rồng bên trong ấp ra đến màu xám đen tiểu long, vốn là long tộc chi vương hải tử, tại ngàn năm trước đó, chính là long tộc còn thừa không nhiều tộc nhân hiệp trợ long thần cứu vãn đại lục hạo kiếp. Mà long vương thê tử ở trước đó 50 năm, vừa vặn sinh hạ một viên trứng rồng. Tại cùng ác ma chiến đấu về sau, long tộc đột nhiên thần bí biến mất, mà cái này viên trứng rồng cũng liền còn sót lại tại đại lục phía trên. Lúc đầu, con tiểu long này phải cùng phụ thân hắn đồng dạng, là một đầu kim long vương. Nhưng là, trứng rồng nợ cần nó phụ mẫu vì nó cung cấp năng lượng khổng lồ, mà nó bị còn sót lại về sau, căn bản không có năng lượng có thể cung cấp nó nợ. Cho nên chỉ có thể lặng lặng nằm tại Tử Vong Sơn mạch trong huyệt động, dựa vào trong huyệt động ma pháp thủy tinh phóng thích ra yếu ớt năng lượng duy trì lấy sinh mệnh. Tính toán ra, con tiểu long này đã có hơn ngàn năm tuổi thọ. 100 năm trước, ngay tại trứng rồng bởi vì không có năng lượng duy trì tức đem tử vong thời điểm, tinh linh ồ chui vào Tử Vong Sơn mạch tu hành lúc trong lúc vô tình tại hang động bên trong đạt được nó, đưa nó mang về tinh linh xâm lâm về sau, dựa vào tinh nước linh tuyển cùng tinh linh cổ thụ linh khí tới nhuần, nó lại sống lại, ngàn năm góp nhặt năng lượng không ngừng ngưng tụ. Rốt cục, nó tại thần long chi huyết bên trong đạt được nó cần thiết năng lượng, lại trải qua thiên hạ chí tà minh vương kiếm cùng huyền dạ kia thần thánh thần phẫn nộ kích thích thành công nở, nhưng là bởi vì nó nở nhận minh vương kiếm tà khí ảnh hưởng, mới lại biến thành cái dạng này, thành vì thiên hạ đầu thứ nhất thánh tà long. Nó không ngừng có trước kia kim long vương di truyền lại chỗ có năng lực, cũng đồng thời có minh vương kiếm nhất định năng lực, sẽ theo không ngừng trưởng thành mà tiến hóa. Bởi vì nó đã có ngàn năm tuổi thọ, đạt tới trưởng thành long tuổi tác, cho nên chỉ cần nó dành dụm đủ đầy đủ năng lượng, liền có thể rất nhanh trưởng thành. Đang nghe A Ngốc ga đuổi về sau, Tiểu Hắc Long dùng trước bắt vuốt vuốt mình quẳng chỗ đau, chậm rãi đứng lên, hướng A Ngốc kêu khẽ một tiếng, lại vuốt vuốt bụng của mình. Thiên Cương Kiếm Thánh cười nói, xem ra vật nhỏ này là đói, chỉ là không biết nó muốn ăn cái gì mới được. Nuôi long, đúng là một kiện rất có ý tứ sự tình. Qua quen bình tĩnh sinh hoạt, Thiên Cương Kiếm Thánh tại Tiểu Hắc Long xuất hiện về sau, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. A Ngốc nhớ tới thần long chi huyết bên trong còn có một số đồ ăn, vội vàng niệm động chú ngữ, đem thần long chi huyết bên trong đồ vật tất cả đều triệu hoán đi ra. Bao quát một chút đồ ăn, Huyền Thiết Cung, 5 khối cực phẩm ma pháp thủy tinh, 11 mai lúc trước luyện chế ra đến ngân cầu cùng mình một chút quần áo, cùng lúc trước từ mê miễn chi xâm bên trong mang ra dùng ngân tích bao khỏa màn đầu. Tiểu Hắc Long mắt sáng rực lên, nhìn cũng không nhìn những cái kia đồ ăn, mở ra miệng rộng, một ngụm liền ăn hết 2 khối cực phẩm ma pháp thủy tinh. A Ngốc giật nảy mình, nghĩ từ bản thân lưu cho có gì sợ lễ vật, rốt cục tại Tiểu Hắc Long nuốt vào chiếc thứ 2 ma pháp thủy tinh thời điểm đem khối kim màu đen ma pháp thủy tinh đoạt tới. Thiên Cương Kiếm Thánh trợn mắt ốc mồm nhìn xem Tiểu Hắc Long, giật mình nói, long là ăn khoáng thạch sao? Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, Tiểu Hắc Long đã tiến đến Huyền Thiết Cung bên cạnh, mở ra miệng rộng chính là một ngụm. Có thể là Huyền Thiết Cung quá cứng, nó cũng không có cán động, ngược lại đau nhức kêu một tiếng từ móng vuốt nhỏ không ngừng vuốt mặt đất. Cứng rắn Huyền Thiết trên cung lưu lại một loạt tiểu dấu răng. Thiên Cương Kiếm Thánh đem Huyền Thiết Cung từ dưới đất nắm lên, động dung nói, đây là Huyền Thiết tạo thành, A Ngốc, trên người ngươi bảo bối nhưng thật không ít ta. Phải biết, cho dù là đệ tử đời 2 Thiên Cương trọng kiếm cũng chỉ bất quá hẳn có 5 Huyền Thiết mà thôi. Hắn theo để tay lên dây cung, tùy tiện đem Huyền Thiết cung kéo thành trăng tròn, ngân sắc quang mang nhấp nhoáng. Trên dây cung vậy mà xuất hiện một chi trạng thái cố định năng lượng tiễn, Thiên Cương Kiếm Thánh khẽ quát một tiếng, năng lượng tiễn bắn nhanh ra như điện, mập nhập hang đá trong vách tường, một tia sáng từ bên ngoài bắn vào, hang đá lại bị bắn thủng, năng lượng tiễn chẳng biết đi đâu. Thiên Cương Kiếm Thánh khen, ân, thật mạnh cung. Tiểu Hắc Long trên mặt đất người, A Ngốc tại hắn cắn về phía ngân cầu thời điểm vừa bận bịu đoạt lại 3 cái, còn lại thì đều tiến vào hắn miệng rộng, sau đó lại 2-3 miếng đem những cái kia đồ ăn nuốt vào, không có khoáng thạch, cũng chỉ đành ăn những này chịu đựng. A Ngốc nhìn xem sức ăn lớn hơn mình nhiều Tiểu Hắc Long, nói, ngươi có thể ăn như vậy, về sau ta nhưng nuôi không nổi ngươi. Tiểu Hắc Long duỗi ra chân trước chỉ A Ngốc trong tay màu đen cực phẩm ma pháp thủy tinh, ủy khuất nháy nháy mắt. Thiên Cương Kiếm Thánh hiển nhiên tâm tình không tệ, đem Huyền Thiết Cung đưa cho A Ngốc, nói, khoáng thạch mặc dù núi bên trong không có, nhưng đồ ăn còn có rất nhiều, để nó góp hàng ăn. Tiểu Hắc Long bất mãn hừ vài tiếng, Thiên Cương Kiếm Thánh cười mắng, có ăn cũng không tệ, ngươi còn có ý kiến à? A Ngốc, đã hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi liền cho hắn đặt tên. A Ngốc là người, nói, đặt tên, ta cũng sẽ không. Hay là ngài lên. Thiên Cương Kiếm Thánh nói, màu xám đen long, gọi ngươi tiểu hắc hoặc là tiểu cho có được hay không? Tiểu Hắc Long nghe, không ngừng lắc đầu, một bộ đánh chết cũng không theo bộ dáng. Thiên Cương Kiếm Thánh cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ phân biệt thật là hư. Ta ngẫm lại, ân, trên người ngươi lại có tà khí, con mắt lại là kim sắc, mang có thần thánh khí tức, liền cứ gọi ngươi thánh tà. Nghe cái tên này, Tiểu Hắc Long tựa hồ rất hài lòng, không ngừng gật đầu, tiến đến Thiên Cương Kiếm Thánh bên người vụt vụt chân của hắn. A Ngốc cười nói, tốt, thánh tà, ngươi về sau liền là bằng hữu của ta, ta gọi ngươi tiểu tà. Văn danh thiên hạ kim nhãn thánh tà long cứ như vậy định ra cùng tử thần A Ngốc cả đời không đổi tình nghĩa. tiểu ta vặn vẹo bốn éo mập mạp thân thể, tiến đến A Ngốc dưới chân ngáp một cái, nằm dạp trên mặt đất không động, một lát sau, vậy mà treo lên tiểu khó khẻ. Thiên Cương kiếm thánh bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Tốt, A Ngốc, ngươi về trước kiếm phái bên trong để Tịch Văn tìm người nhiều đưa tới một ít thức ăn, thanh tà lượng cơm ăn sợ rằng sẽ rất kinh người. Chờ ngươi trở về, ta lại dạy ngươi sinh sinh biến phương pháp tu luyện." A Ngốc đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Vượt quá Thiên Cương kiếm thánh cùng A Ngốc dự kiến, thanh tà giấc ngủ này chính là 7 ngày, ở giữa không có một tia tỉnh dậy dấu hiệu, ngủ phi thường thơm ngọt. A Ngốc đã từng bởi vì lo lắng thánh tà tình trạng cơ thể, dùng sinh sinh chân khí điều tra qua khí tức của hắn, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng. Khi thánh tà ngủ đến ngày thứ 3 thời điểm, A Ngốc cùng Thiên Cương kiếm thánh đều phát hiện biến hóa của nó. Thánh tà thân thể tựa hồ lớn lên một chút, phía sau long dực biến hóa rõ ràng nhất, đã không phải là nó khi mới xuất hiện như thế mềm mại, mặc dù như cũ có giãn 10 phần, nhưng lại muốn kiên cố một chút, cũng lớn một chút. Thánh tà trên thân không tại giống xuất hiện lúc như vậy bóng loáng, tinh mịn tiểu cho điểm trải rộng toàn thân, sờ lên thô ráp, giống từng cái tiểu nổi lên như từ cái chán đến phía sau lưng bảy cái nổi lên cũng càng trống một chút. Kỳ thật, đây đều là bởi vì thánh tà ăn kia 4 khỏa cực phẩm ma pháp thủy tinh chỗ đến, hắn sở dĩ ngủ say, chính là đang không ngừng hấp thu cực phẩm ma pháp thủy tinh bên trong năng lượng. Cái này 7 ngày bên trong, A Ngốc mỗi ngày có một nửa thời gian ở vào đả tọa bên trong, thời gian còn lại, Thiên Cương kiếm thánh thì bắt đầu dạy bảo hắn sinh sinh biến công pháp. Sinh sinh biến là Thiên Cương kiếm thánh mình nghiên cứu ra được một loại đặc thù công pháp. Tu luyện phi thường khó khăn, đối bản thân đấu khí năng lực yêu cầu phi thường cao. A Ngốc sinh sinh quyết đã đạt tới đệ lục trọng cảnh giới, nhưng là tu luyện lên sinh sinh biến lại như cũ phi thường khó khăn. Sinh sinh biến lúc tu luyện yêu cầu đem chân khí trong cơ thể của mình bức ra ngoài thân thể, bằng vào ý chí khống chế những này bức ra năng lượng, đồng thời còn nhất định phải khống chế lại những năng lượng này, có tùy thời thu hồi năng lực. A Ngốc lần thứ nhất thí nghiệm sinh sinh biến thời điểm, dựa theo Thiên Cương kiếm thánh nói tới phương pháp tu luyện, đem hết toàn lực, mới ngưng tụ ra một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân đấu khí màu trắng, có chút trình thể lỏng. Ngay tại hắn nghĩ khống chế cái này thể lỏng năng lượng phát sinh biến hóa thời điểm, không cẩn thận, dùng sức quá mạnh, cùng thể lỏng năng lượng đột nhiên thoát ly tinh thần liên hệ. Kết quả chẳng những đem trên mặt đất nổ ra một cái đường kính 3 mét hô sâu, cũng đem mình nổ chật vật không chịu nổi, nếu như không phải thủ hộ chiếc nhẫn kịp thời tản mát ra phòng ngự năng lượng lời nói, chỉ sợ A Ngốc chắc chắn sâu bị thương nặng. Thảm nhất chính là, bởi vì hắn đem chính mình toàn bộ thể lỏng đấu khí cơ hồ đều thôi vận ra, cái này đấu khí vừa biến mất, trong cơ thể hắn lập tức giống tuyết, liên tiếp đả tọa 2 ngày mới tính trở về hình dáng ban đầu. Từ cái này lần thứ nhất thí nghiệm về sau, mỗi lần A Ngốc luyện tập lại không chế sinh sinh biến, tất nhiên bị Thiên Cương kiếm thánh đánh ra hang đá bên ngoài. Thiên Cương kiếm thánh cũng không muốn để tự mình tu luyện hang đá bị A Ngốc nổ nát. Dù sao, dùng sinh sinh biến công pháp ngưng tụ ra trạng thái cố định sinh sinh chân khí có ẩn hàm năng lượng, là khổng lồ như vậy, kia là áp xúc đến cho đến năng lượng a. Đến tu luyện ngày thứ 5, A Ngốc đã dần dần nắm giữ khiếu môn, hắn phát hiện, sử dụng sinh sinh biến thời điểm, thôi vận ra dịch thái chân khí chỉ cần không cao hơn thể nội tồn lưu chân khí, liền sẽ tốt vô cùng khống chế. Một khi vượt qua, khống chế lại liền muốn khó khăn nhiều. Từ cái này về sau, hắn bắt đầu đem sinh sinh chân khí 4 phân phát, 6 phân thu, mặc dù chỉ có thể phát ra trứng gà lớn nhỏ trạng thái cố định năng lượng, nhưng lại có thể nhẹ nhõm khống chế. Tu luyện lên sinh sinh biến liền phải nhiều buông lỏng, bắt đầu có thể đem cái này phát ra trạng thái cố định năng lượng biến đổi hình dạng. Thiên Cương kiếm thánh trong bóng tối nhìn thấy những này không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn sở dĩ không nói cho A Ngốc những này tu luyện kiếm môn, liền là muốn cho chính hắn đi thể hội. Lấy ra đồ vật tổng so ra kém mình lĩnh ngộ đồ vật lý giải thấu triệt. Tại A Ngốc khắc khổ tu luyện đồng thời, Huyền Dạ cha con cũng đã trở lại thần thánh giáo đình. Giáo đình khoảng cách Thiên Cương sơn mạch vốn cũng không xa. Ngày đó rời đi Thiên Cương sơn mạch về sau, Huyền Dạ mang theo nữ nhi cùng mình một đám thủ hạ tụ hợp về sau, trước khôi phục thể nội ma pháp lực, sau đó lập tức trở về thần thánh giáo đình. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 47. Trở về giáo đình chương 47, trở về giáo đình Huyền Dạ mấy ngày nay tâm tình một mực thật không tốt. Chẳng những là bởi vì chính mình tại Thiên Cương Sơn Mạch không có lấy về Minh Vương Kiếm, càng là bởi vì nữ nhi Nguyệt Nguyệt. Tại Thiên Cương Sơn Mạch mặc dù mình không thể thể hiện ra giáo đình thực lực cường đại, hơn nữa còn tại Thiên Cương Kiếm Thánh tinh thần áp bách dưới bại một tháp bôi địa, nhưng bại bởi Thiên Cương Kiếm Thánh cũng không phải là chuyện mất mặt gì, mà lại trừ Thiên Cương Kiếm Phái người cùng mình nữ nhi, cũng không có có người khác nhìn thấy. Thế nhưng là, rời đi Thiên Cương Kiếm Phái về sau, không, chuẩn xác mà nói, là nữ nhi cùng A Ngốc tách ra về sau, trước kia cái kia ngây thơ mà bác, định ngậm gây sự Nguyệt Nguyệt không gặp. Nàng biến đến mức dị thường trầm mặc, vô luận mình yêu cầu nàng cái gì, nàng cũng sẽ không phản bác. Nhưng là, có mấy lần mình lại phát hiện Nguyệt Nguyệt một người len lén tút tít, cho dù là bình thường cùng một chỗ trước tiến vào thời điểm, Nguyệt Nguyệt ánh mắt cũng biến thành phi thường mê mang, tựa hồ nàng đã mất đi linh hồn như. "Nguyệt Nguyệt, lập tức tới ngay giáo đình, chúng ta về nhà." Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua trước mặt kia không cao đồi núi, cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc, nàng biết, chỉ cần vượt qua cái này bên trong, liền đến giáo đình thánh địa, cũng liền là nhà mình. Rời đi Thiên Cương Sơn mạch về sau, tâm tình của nàng liền không có bình tĩnh qua, mỗi ngày cùng á ở chung một chỗ, cũng không có cảm giác hắn có cái gì đặc thù tốt, nhưng cái này một đống nhiên tách rời, đối với hắn tha thiết tưởng niệm mỗi ngày lại giống như thủy triều dày vò lấy Huyền Nguyệt, nàng đã sẽ không lại lừa gạt mình, nàng biết rõ, mình đã thích cái kia lần, có chút chất phác A Ngốc, nàng người mặc dù rời đi, nhưng tâm lại vẫn lưu tại A Ngốc bên người. Nguyệt Nguyệt, ngươi tại sao không nói chuyện? Về nhà chẳng lẽ không cao hứng a? Huyền Nguyệt từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền Dạ cao mày nói, cái kia A Ngốc có cái gì tốt, đáng giá ngươi như thế nhớ hắn? Hắn vô luận thân thế, tướng mạo, không có một chút có thể phối hợp nữ nhi của ta. Trừ trên thân có thần long chi huyết cùng Minh Vương kiếm bên ngoài, hắn gây vốn là không có gì bản lĩnh thật sự. Nguyệt Nguyệt, ngươi còn nhỏ, không thích hợp quá sớm vượt vào tình cảm bên trong, thứ cảm tình này đã để người thống khổ, lại làm cho không người nào có thể từ bỏ. Ngươi muốn kiên cường, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng khổ tâm của ba ba. Cao hứng điểm, liền muốn về đến nhà, ngươi cái dạng này, chẳng lẽ muốn để mụ mụ ngươi lo lắng à? Ngươi trộm đi về sau, nàng vẫn luôn phi thường sốt ruột. Nghe tới Huyền Dạ xách lên mẹ của mình, Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, trong lòng dâng lên đối với mâu thân mãnh liệt tưởng niệm, chậm rãi ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói, ta tốt nhớ mụ mụ à? Huyền Dạ ôm nữ nhi bà bay, ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, lập tức liền muốn gặp được mụ mụ, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Trở lại giáo đình về sau, ba ba không còn miễn cưỡng ngươi tu luyện ma pháp, ngươi trước điều chỉnh một đoạn thời gian, đợi đến tinh thần khôi phục một chút lại nói. Không muốn lại nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình, hết thảy đều sẽ đi qua, thời gian có thể hòa tan hết thảy. Hắn thấy nữ nhi cùng A Ngốc ở giữa, chẳng qua là lâu ngày sinh tình mà thôi, thời gian ngắn như vậy, hai người căn bản không có khả năng thành lập cái gì cảm tình sâu đậm cơ sở. Lấy nữ nhi chơi vui, thích mới mẻ sự vật tính cách, không được bao lâu thời gian liền sẽ đem A Ngốc quên. Nhưng là sự tình thật giống Huyền Dạ nghĩ đơn giản như vậy a? Huyền Nguyệt thật có thể quên A Ngốc a? Huyền Nguyệt nhìn phụ thân một chút, nói, ba ba, chúng ta đi mau, ta nghĩ nhanh lên nhìn thấy mụ mụ. Tại chúng cao cấp tế tự cùng ngân giáp thẩm phán giả hộ vệ dưới, một đoàn người rất mau tiến vào thần thánh giáo đình giải đất trung tâm. Lấy Huyền Dạ theo giáo đình bên trong địa vị, các tế tự nhìn thấy hắn chớ không sâu sắc hành lễ. Giáo đình giải đất trung tâm là từ vài chục tòa thần điện tạo thành, trung ương thần điện đều là giáo đình cao tầng nghị sự địa phương. Trung quanh thần điện thì cung cấp giáo đình bên trong các tế tự nghỉ ngơi, mà sở thẩm phán người lại cư trú theo giáo đình bên ngoài, cùng giáo đình thần thánh kỵ sĩ đoàn cùng một chỗ, phụ trách giáo đình phòng ngự. Na Toa sớm tại Huyền Dạ mang theo người tiến vào thần thánh giáo đình địa giới thời điểm, liền đã được đến tin tức. Vừa nghe nói nữ nhi cùng trượng phu đồng thời trở về, trong lòng nàng nói không nên lời cao hứng. Lúc đầu nàng liền không quá đồng ý trượng phu để nữ nhi xuất ngoại lịch luyện cách làm. Lúc này trượng phu đem nữ nhi tìm trở về, nàng tâm tình tốt vô cùng, một thân một mình ra đón. Khi Na Toa nên đến giáo đình quang minh cửa đại điện lúc, vừa hay nhìn thấy Huyền Dạ cùng Huyền Nguyệt dưới tay chen chúc dưới đi tới. Nguyệt Nguyệt, Na Toa đã không để ý tới cái gì lễ nghi, thật nhanh chạy tới. Nghe tới mẫu thân kêu gọi, Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, nước mắt nháy mắt chảy xuôi mà xuống, nhiều ngày trong lòng ủy khuất tựa hồ tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, khóc nên hướng mẫu thân, đột nhiên nhào vào Na Toa trong ngực, lên tiếng khóc giống. Ôm trong ngực mình nữ nhi, Na Toa cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng, từ nhỏ Huyền Nguyệt xuất sinh đến nay, đây là mẹ con các nàng lần thứ nhất tách rời. Vuốt ve lấy Huyền Nguyệt tóc dài màu lam, nước nở nói, Nguyệt Nguyệt ngoan, không khóc, nói cho mụ mụ, ở bên ngoài có phải là chịu khổ. Về sau cũng không nên lại rời đi mụ mụ bên người, mụ mụ đều nhanh lo lắng chết rồi. Huyền Dạ đi đến bọn hắn mẫu nữ bên người, một nhà trùng phùng cảm giác làm trong lòng của hắn che lấp hoàn toàn biến mất, lông mi giãn ra, vươn ra hai tay, đem vợ của mình nữ ôm vào trong ngực, một bên chúng thủ hạ nhìn thấy tình cảnh như thế, đều lặng lẽ rút đi, đem giờ khắc này ấm áp hoàn toàn lưu cho chủ giáo đại nhân một nhà. Thật lâu, Huyền Nguyệt tiếng khóc thu nghỉ, ngẩng đầu nhìn mình tuyệt mỹ mẫu thân, nước nở nói, "Mụ mụ, Nguyệt Nguyệt thật rất muốn ngài à. Đều do Nguyệt Nguyệt không tốt, để ngài lo lắng." Na Toa chảy nước mắt nói, "Nguyệt Nguyệt ngoan, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Mụ mụ sẽ không giận ngươi. Đến, để mụ mụ xem thật kỹ một chút." Nàng nâng lên Huyền Nguyệt tiểu nhan, lau đi lệ trên mặt nàng nước, tại nữ nhi trên trán khẽ hôn một chút. "A, Nguyệt Nguyệt, ngươi nhưng gầy rất nhiều, làm sao trở nên tiểu tụy như vậy, nhất định chịu không ít khổ." Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Mụ mụ, ta không có ăn cái gì khổ. Chúng ta về nhà." "Tốt, chúng ta cái này liền về nhà, mụ mụ làm cho ngươi điểm ăn ngon, ngươi nhưng phải ăn nhiều một chút a. Về sau không muốn lại chuồn em, ngươi là mụ mụ thương yêu nhất bà bối, nếu là ngươi có chuyện gì, để mụ mụ nhưng làm sao bây giờ a?" Huyền Dạ nắm ở thê tử eo thon, thấp giọng nói, "Đi, chúng ta về nhà trước lại nói." Một nhà ba người xuyên qua quang minh đại điện, quay lại đến Hồng Y tế tự tại cầu thần điện sau nơi ở nhìn thấy mẫu thân, làm Huyền Nguyệt đúng A Ngốc tưởng niệm hóa tan một chút. Na Xạ Dạ lấy bàn tay nhỏ của nàng ngồi tại bên giường, nói, "Nguyệt Nguyệt, nhanh nói cho mụ mụ, ngươi rời đi khoảng thời gian này đều làm những gì? Có hay không gặp được cái gì chuyện nguy hiểm a?" Na Toa lời nói không khỏi câu lên Huyền Nguyệt hồi ức, nghĩ từ bản thân cùng A Ngốc một tháng qua kinh lịch mưa gió, nàng không khỏi có chút gì. Lẩm bẩm nói, "Mụ mụ, nếu như thích một người, đó là cái gì cảm giác a?" Na Toa trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn trượng phu của mình một chút, ôn nhu nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi cái này là thế nào rồi? Chẳng lẽ ngươi có người thích rồi sao?" Huyền Nguyệt trong mắt mê mang nàng không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước mình tại cùng Huyền Dạ kết giao về sau, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này, chẳng lẽ mình nữ nhi có người trong lòng không thành, nữ nhi nhưng chỉ có không đến 16 tuổi mà thôi à. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, chỉ bất quá hơn một tháng công phu, đến cùng là ai có mị lực lớn như vậy, có thể để cho mình cái này nghịch ngợm nữ nhi xong hoàn toàn thay đổi tử. Huyền Nguyệt lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta không biết, mụ mụ, ta muốn đi thấy gia gia. Huyền Dạ nhíu mày, nói, gia gia ngươi trong tu luyện, hay là không nên quấy rầy lão nhân gia ông ta tốt. Kỳ thật hắn cũng rất muốn nhanh chỉ giáo hoàng một mặt, đem trước tại Thiên Cương núi phát sinh hết thể chuyển cáo phụ thân. Thiên Cương kiếm phái tồn tại đã uy hiếp được giáo đình uy nghiêm, hắn nhất định phải cùng phụ thân thương lượng ra đối sách. Loại đại sự này, hay là cần giáo hoàng đến làm ra lựa chọn. Na Toa nói, ngươi liền mang Nguyệt Nguyệt đi, phụ thân trước trời đã xuất quan, mấy ngày nay một mực tại cầu thần điện bên trong một mình minh tưởng. Ngươi cùng Nguyệt Nguyệt đều có đoạn thời gian không thấy lão nhân gia ông ta, cũng hẳn là đi xem một chút. Huyền Dạ nghĩ nghĩ, nói, kia tốt. Nguyệt Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn gặp gia gia? Lúc bình thường, ngươi nhưng sợ nhất thấy gia gia. Tại Nguyệt Nguyệt ra đời thời điểm, giáo hoàng tự thân vì nàng thực hiện thần chi cầu nguyện, giáo hoàng phát hiện, Huyền Nguyệt vậy mà là trời sinh quang minh thể chất, tư chất chuyện tốt, càng tại phụ thân nàng Huyền Dạ phía trên, tại Huyền Nguyệt hiểu chuyện về sau, liền thường xuyên bức bách Huyền Nguyệt tu luyện. Nhưng Huyền Nguyệt đẻ bọc điều, ỷ vào phụ mẫu yêu thương, lao trốn tránh giáo hoàng, chính là không chịu tu luyện, làm giáo hoàng là vừa tức vừa yêu, nhưng cũng cầm nàng không có cách nào. Huyền Nguyệt cúi đầu, nói, ba ba, ta muốn cùng gia gia học tập quang minh ma pháp. Huyền Dạ cùng Na Toa giật nảy mình, Na Toa sờ sờ Huyền Nguyệt cái trán, giật mình nói, ta con gái tốt, ngươi cái này là thế nào rồi? Cũng không có phát xuất ra. Nói thế nào lên mê sảng đến, đổi tính rồi sao? Trước kia ngươi không phải phiền chán nhất tu luyện sao? Làm sao lúc này lại chủ động? Coi như muốn học, để phụ thân ngươi dạy ngươi cũng liền đầy đủ. Huyền Nguyệt cúi đầu, nói, mụ mụ, ta không sao. Ta chỉ là cảm giác mình thực lực quá yếu, trên đại lục không đáng kể chút nào. Ba ba cùng gia gia không phải đều nói qua có ngàn năm đại kiếp sắp xảy ra à? Ta cũng muốn vì giáo đình ra một phần của mình lực. Cùng gia gia cùng một chỗ tu luyện, cũng có thể học mau một chút. Huyền Dạ không khỏi có chút chán nản, nữ như vậy mà ngại mình trình độ không đủ, mình thế nhưng là giáo đình trẻ tuổi nhất Hồng Y tế tự a. Nhưng trong lòng của hắn cũng có chút hưng phấn, trải qua cái này một tháng luyện, mình nữ nhi rốt cục chịu lún xuống tâm tới tu luyện. Có lẽ dạng này liền sẽ không suy nghĩ tiếp kia tiểu tử ngốc. Na Toa cau mày, ánh mắt chớp liên tục, nàng ôm nữ nhi bả vai nói, tu luyện cũng không vội tại nhất thời, ngươi hôm nay vừa trở về, nghỉ ngơi trước một ngày, ngủ một hồi. Chờ ngươi tỉnh lại, lại để cho ba ba dẫn ngươi đi thấy gia gia, được chứ? Tại mẫu thân thanh âm nhu hòa bên trong, Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, chui tiến vào mình thoải mái trong chăn. Na Toa giúp nàng đắp kín mền, nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc dài màu xanh lam của nàng. Huyền Nguyệt tại mẫu thân kia quen thuộc cấm áp dưới, dần dần ngủ. Những ngày gần đây, nàng thực tế là quá ra rời, một lát sau, đã truyền ra đều tiếng hít thở. Nhìn xem nữ nhi tiến vào mộng đẹp, Na Toa trầm mặt đứng lên, lôi kéo trượng phu ra nữ nhi gian phòng trở lại bọn hắn phòng ngủ của mình bên trong, đóng cửa thật kỹ. Na Toa sững giọng, ngươi cái ma quỷ, mình đi tìm nữ nhi làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Còn có, nữ nhi cái này là thế nào rồi? Làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về biến hóa như thế lớn? Có phải là chịu khổ? Huyền Dạ bất đắc dĩ nhìn xem mình tiểu thê, cười khổ nói, Toa Toa, tốt xấu ta cũng là bốn đại hồng y tế tự một trong, cái này ma quỷ có thể hay không đừng tê ở. Ta một mình đi tìm Nguyệt Nguyệt, còn không phải là vì ngươi. Sợ ngươi lo lắng a. Lúc đầu ta là muốn mang ngươi cùng đi, thế nhưng là lại sợ ngươi đường đi mệt nhọc, cho nên mới mình đi. Na Toa hừ một tiếng, nói, vậy ngươi nói cho ta, Nguyệt Nguyệt đến cùng là thế nào rồi? Nếu như không nói rõ ràng, buổi tối hôm nay ngươi liền ngủ ghế sofa đi. Ở bên ngoài, Huyền Dạ luôn luôn là cao cao tại thượng Hồng Y giáo chủ, Na Toa cũng xưa nay sẽ không cho hắn bất luận cái gì khó xử, tựa như phổ thông áo trắng tế tự đồng dạng, tôn kính hắn yêu quý hắn. Thế nhưng là, vừa về tới nhà bên trong liền xong hoàn toàn thay đổi tử, Huyền Dạ đối với mình bị này tuyệt sắc tiểu thê thương yêu không được, kết hợp đến nay, một câu lời nói nặng đều không có nói qua. Thời gian dài, cũng liền hình thành Na Toa khi dễ Huyền Dạ của diện. Huyền Dạ đối này đến là không có cái gì bất mãn, hắn cảm thấy, bị lao bà của mình khi dễ cũng chưa chắc không phải một loại niềm vui thú. Đương nhiên, Na Toa cũng rất biết nắm chắc phân tức, xưa nay sẽ không để trượng phu của mình quá khó xử. Dù sao, nàng cũng yêu tha thiết cái này tu vi cao cường nam nhân, hắn đã là một cái hảo trượng phu cũng là một người cha tốt. Huyền Dạ đi lên trước, nắm ở thê tử đầu bay, thở dài nói, Toa Toa, ngươi đừng nội, nghe ta chậm rãi nói. Na Toa đập đi Huyền Dạ tay, sang giọng, đừng động thủ động cước, trước nói rõ ràng, nếu không, không cho chạm vào ta. Huyền Dạ đầu hàng nói, hảo hảo, là như vậy. Lập tức, hắn đem Huyền Nguyệt cùng A Ngốc ở giữa phát sinh, hắn biết rõ bộ phân tất cả đều nói ra, trong đó dấu giếm Huyền Nguyệt muốn đi Tử Vong Sơn mạch thám hiểm bộ phân. Cho mẹ nói một giờ, mới toàn bộ nói rõ ràng. Na Toa cao mày nói, lão công, nghe ngươi nói như vậy, xem ra Nguyệt Nguyệt hẳn là nghiêm túc. Ta cảm thấy ngươi đúng A Ngốc đứa bé kia có thành kiến, Minh Vương kiếm mặc dù là thiên hạ chí tà chi vật, nhưng A Ngốc tâm địa lại phi thường thiện lương, Minh Vương kiếm tại tay hắn bên trong chưa chắc là chuyện gì xấu. Mà lại, ngươi cũng nhìn thấy, Nguyệt Nguyệt tựa hồ phi thường thống khổ, ngươi có phải hay không nên chia rẽ bọn hắn à? Huyền Dạ trong mắt hàn mang chớp động, không, Na Toa, ta tuyệt không thể để nữ nhi của ta cùng một cái lai lịch bất danh mà lại có tà ác chi kiếm người lui tới. Giáo đình bên trong có nhiều như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, cái nào không so A Ngốc mạnh hơn trăm lần. Hắn căn bản là không xứng với nữ nhi của chúng ta. Yên tâm, qua một đoạn thời gian, Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ quên hắn, Nguyệt Nguyệt tính tình ngươi còn không hiểu rõ à. Chỉ cần chúng ta xem trọng Nguyệt Nguyệt, sẽ không có sự tình. Na Toa suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không ổn, ta cũng không muốn để Nguyệt Nguyệt trở nên thống khổ như vậy. Mặc dù trước kia nàng rất bình ngậm, nhưng ta vẫn là thích cái kia ngây thơ hoạt bát nữ nhi. Chỉ cần nữ nhi vui vẻ, chúng ta hay là không cần quản buộc hắn quá nhiều tốt. Na Toa bản thân liền sinh ra ở giáo đình bên trong, phụ thân của nàng ngay tại lúc này bốn vị hồng y tế tự một trong, tại nàng khi còn bé đối nàng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, nhiều năm khổ tu mới khiến cho Na Toa có áo trắng tế tự năng lực. Về sau, nàng gả cho Huyền Dạ về sau, mới thoát ly phụ thân quản chế, nàng cũng không muốn để mình nữ nhi giống chính mình lúc trước như thế, ngay cả một cái mỹ hảo tuổi thơ đều không có. đây cũng là tạo thành Huyền Nguyệt nghịch ngợm gây sự nguyên nhân căn bản một trong. Huyền Dạ ôm thê tử của mình, nhìn xem nàng động lòng người kiều nhan, trong lòng dâng lên mãnh liệt yêu thương, thấp giọng nói, cùng gặp qua phụ thân đại nhân lại nói, lão bà, ta rất nhớ ngươi a, chúng ta nhưng đã thật lâu không có. Na Toa khuôn mặt đỏ lên, đẩy ra Huyền Dạ nói, chán ghét, ra mà không đứng đắn, vừa trở về liền nghĩ làm chuyện xấu. Huyền Dạ cười hắc hắc, nói, lão công cùng lão bà cùng một chỗ, có cái gì xấu hay không, ta thật rất nhớ ngươi a. Tiểu biệt thắng tân hôn nha. Nói, đem ấm ở Na Toa ôm vào trong ngực, hôn bên trên môi anh đào của nàng. Na Toa chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền mềm hóa tại Huyền Dạ trong ôn nhu. Thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa, Huyền Nguyệt mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, tốt đẹp giấc ngủ khiến nàng mỏi mệt thể xác tinh thần phải để khôi phục. Si Ngốc ngồi ở trên giường, hồi tưởng đến A Ngốc đủ loại. Khi nàng nghĩ đến A Ngốc tại vừa tiến vào Thiên Cương Sơn mạch nhìn thấy mình thân thể lúc kia bối rối không biết làm sao dáng vẻ, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toát ra hiểu ý mỉm cười. Nếu có thể cùng A Ngốc cùng đi tìm kiếm tinh linh tộc nhân, là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. A Ngốc, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Cửa mở, Na Toa đi đến, nàng nhìn thấy nữ nhi của mình trên mặt mỉm cười, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Nguyệt Nguyệt, suy nghĩ gì nghĩ vui vẻ như vậy à? Có phải là nhớ tới A Ngốc? Huyền Nguyệt từ trong hồi ức bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ lên, túi đầu hơi sáng giọng, mụ mụ, ta mới không có nghĩ hắn đâu. Na Toa ngồi vào nữ nhi bên giường, đem Huyền Nguyệt ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, ngươi là mụ mụ nữ nhi, ngươi có tâm sự, chẳng lẽ mụ mụ còn không nhìn ra được sao? Nói cho mụ mụ, cái kia A Ngốc có cái gì tốt, hắn sẽ như vậy hấp dẫn ngươi. Tại mẫu thân ấm áp trong lồng ngực, Huyền Nguyệt lập tức trầm tĩnh lại, lẩm bẩm nói, mụ mụ, A Ngốc đối ta thật rất tốt, cùng với hắn một chỗ, ta thật vui vẻ, thật vui vẻ. Hắn mặc dù có chút chất phác, nhưng bản tính thiện lương, vì cứu ta, hắn thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Hắn đối ta tốt ta biết, mụ mụ, lúc trước ngươi cùng ba ba cùng một chỗ thời điểm, có loại kia không nhìn thấy hắn liền tưởng niệm, cùng với hắn một chỗ liền phi thường vui vẻ cảm giác. Na Toa trong lòng giật mình, xem ra nữ nhi cùng A Ngốc tình cảm xa rất không giống trượng phu nói như vậy, bất động thanh sắc nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi cảm giác A Ngốc đáng giá ngươi như thế thực tình đối với hắn à? Hắn về sau có thể mang cho ngươi hạnh phúc à? Huyền Nguyệt nhìn mẫu thân một chút, không chút do dự kiên định gật đầu, nói, nhất định có thể. Mặc dù A Ngốc cũng không có cái gì quá xuất sắc địa phương, thế nhưng là, không biết vì cái gì, ta chính là thích cùng với hắn một chỗ. Vừa lúc bắt đầu, ta xem thường hắn, chỉ là nghĩ buồng nghịch hắn chơi chơi mà thôi, thế nhưng là, theo ở chung thời gian dài hơn, ta phát hiện, ở trên người hắn có rất nhiều chỗ đặc thù. Ta cũng không nói được ta cùng hắn ở giữa đến cùng có cảm tình bao sâu, chỉ là cảm giác, rời đi hắn về sau, ta dường như mất đi một kiện thứ trọng yếu nhất như. Mụ mụ, ta hiện tại có phải thật rất khổ a? Nói đến đây bên trong, Huyền Nguyệt vành mắt không khỏi đỏ lên. Na Toa nhẹ nhàng nuốt ve lấy nữ nhi tóc dài, mỉm cười nói, nhà đầu đốc, ngươi còn quá tiểu, chuyện tình cảm tự nhiên không phải ngươi có khả năng hiểu rõ. Mụ mụ biết ngươi không nguyện ý theo giáo đình ngợi, muốn đi tìm A Ngốc, đúng hay không? Huyền Nguyệt đột nhiên ngồi thẳng thân thể, thanh âm có chút run rẩy mà nói, mụ mụ, ngài có thể để cho ta đi a? Na Toa thở dài một tiếng, xem ra nữ nhi thật hãm rất sâu a. Nàng vẫn không rõ, mình đã không thể tự kiềm chế yêu cái kia chất phát thiếu niên, không được. Nghe tới mẫu thân kiên định cự tuyệt, Huyền Nguyệt trên mặt vẻ hưng phấn lập tức biến mất hầu như không còn, sự thất vọng tràn tại nói đồng hồ. Nhìn xem nữ nhi thất vọng bộ dáng, Na Toa trong lòng đau xót, nói tiếp, Nguyệt Nguyệt, ngươi còn quá tiểu, mụ mụ sao có thể yên tâm ngươi tại du lịch đại lục đâu? Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách bảo vệ mình. Ta nghe ba ba của ngươi nói ngươi chuyến này kinh lịch, nếu như không là vận khí tốt, chỉ sợ ngươi đã nhận rất lớn tổn thương. Mụ mụ liền ngươi một đứa con gái như vậy, tuyệt không thể để ngươi lại đi mạo hiểm. Ngươi vẫn chưa tới 16 tuổi a. Huyền Nguyệt nghẹn ngào nói, thế nhưng là mụ mụ, ta thật rất muốn cùng a ở chung một chỗ a. Ta. Na Toa che Huyền Nguyệt miệng nhỏ, nói, đừng nói, cảm thụ của ngươi mụ mụ có thể minh bạch. Kỳ thật, ba ba của ngươi có một số việc làm không đúng, hắn không nên bởi vì A Ngốc xuất thân Hàn Vi liền xem thường hắn. Mặc dù mụ mụ cũng không tán thành ngươi cùng a ở chung một chỗ, nhưng là, mụ mụ không hy vọng ngươi thống khổ, hạnh phúc của mình là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Dạng này, mụ mụ thay ba ba của ngươi làm chủ, chỉ cần thực lực của ngươi có thể siêu việt mụ mụ, đạt tới áo trắng tế tự trở lên trình độ, mà lại khi đó ngươi còn đúng A Ngốc nhớ mãi không quên lời nói, ta liền đồng ý ngươi ra ngoài tìm hắn. Như thế, mụ mụ mới có thể yên tâm a. Nghe mẫu thân, Huyền Nguyệt trong lòng một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Lúc đầu nàng coi là cũng không còn có thể ra giáo đình, nhưng mẫu thân đã nói như vậy, vậy thì có hy vọng, áo trắng tế tự thực lực a. Có lẽ cũng không phải là khó như vậy đạt tới. Na Toa lau đi Huyền Nguyệt nước mắt trên mặt, lắc đầu, nói, nha đầu, ngươi trước không nên cao hứng. Ngươi cho rằng áo trắng tế tự thực lực là dễ dàng như vậy đạt tới à? Nếu như là dễ dàng như vậy lời nói, giáo đình cũng sẽ không chỉ có 12 tên áo trắng tế tự ít như vậy. Lúc nào ngươi có thể không tá trợ bất luận cái gì thần khí mà năng lực lại vượt qua mụ mụ, mới coi như ngươi hợp cách. Vậy nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù ngươi thiên phú rất tốt, nhưng cần muốn bao lâu thời gian, mụ mụ cũng không biết, hết thể muốn nhìn ngươi cố gắng của mình. Huyền Nguyệt nhìn một chút mẫu thân, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối thực lực cường đại là như vậy khát vọng, kiên định nói, mụ mụ, ta nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới áo trắng tế tự thực lực. Ngài nhưng muốn giữ lời nói a? Na Toa mỉm cười nói, mụ mụ lúc nào nói chuyện không tính qua, ngươi cũng biết, ba ba của ngươi nhưng là muốn nghe ta nha. Huyền Nguyệt trở lại giáo đình đến nay lần thứ nhất vui vẻ cười, đúng vậy a. Mụ mụ xinh đẹp như vậy, nếu như ba ba không nghe lời ngươi, ngươi liền không để ý tới hắn, hắn sợ ngươi nhất chiêu này. Kia về các ngươi giận dỗi, hắn không biết nhiều thống khổ chứ, hì hì. Đứng ở ngoài cửa Huyền Dạ không khỏi cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ, mình thật như vậy sợ Na Toa. Nghĩ nghĩ, đáp án là khẳng định. Trên thế giới này, trừ phụ thân của mình bên ngoài, chỉ sợ mình sợ nhất chính là lao bà của mình, nhớ tới đêm qua cái tình, trong lòng của hắn không khỏi có chút rung động. Na Toa nghe nữ nhi lời nói, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói, ra ngoài nhưng không nên nói lung tung, ba ba của ngươi dù sao cũng là giáo đình Hồng Y giáo chủ, nếu để cho người khác nghe tới, đối danh dự của hắn không tốt, có biết không? Tốt, ngươi trước thay quần áo khác, ta đi gọi người ba ba dẫn ngươi đi thấy gia gia. Tốt, mụ mụ ngươi nhanh đi kêu ba ba, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng gia gia bắt đầu tu luyện ma pháp nữa nha. Huyền Nguyệt thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đề cao công lực của mình, về sau cùng A Ngốc sẽ cùng nhau sống sáo đại lục thời điểm, mình cũng liền có năng lực giúp bên trên hắn. Vừa nghĩ tới lại có thể cùng A ở chung một chỗ, tâm tình của nàng lập tức rộng mở trong sáng, lúc trước che lấp quét sạch. Na Toa ra Huyền Nguyệt gian phòng, lôi kéo tại cửa ra vào đứng nửa ngày trượng phu đi trở về phòng ngủ của mình. Lão công, ngươi nói, Nguyệt Nguyệt thật có thể trong tu luyện quyền A Ngốc A? Huyền Dạ lòng tin 10 phần mà nói, một nhất định có thể. Ngươi cũng biết, thần thánh quan hệ ma pháp tại mình nghĩ lúc tu luyện không thể có một tia tạp niệm, nếu như Nguyệt Nguyệt nghĩ đạt tới áo trắng tế tự trình độ, tất nhiên muốn khắc khổ tu luyện, khi đó, A Ngốc trong lòng nàng cái bóng tất nhiên sẽ dần dần làm nhạt, thậm chí hoàn toàn quên. Đợi nàng tu luyện công thành thời điểm, chỉ sợ đã sớm không nhớ rõ A Ngốc là ai. Đến lúc đó, chúng ta tại thay nữ nhi tìm kiếm một cái nhân tuyển tốt nhất làm chúng ta con rể, hết thảy không lâu thỏa đáng rồi sao? Na Toa vẫn có chút bận tâm mà nói, thế nhưng là, nếu như khi đó nữ nhi vẫn đúng A Ngốc nhớ mãi không quên lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Ta nhưng đã đáp ứng nàng, khi đó sẽ thả nàng cách đi tìm A Ngốc. Huyền Dạ nghĩ nghĩ, nói, Nguyệt Nguyệt nghĩ đạt tới ngươi trình độ hay là rất khó khăn, nếu quả thật như lời ngươi nói, nàng còn không thể nào quên A Ngốc lời nói, liền để nàng đi tìm hắn. Có lẽ, thiên thần chú định bọn hắn muốn cùng một chỗ, chúng ta cũng không có năng lực chia rẽ bọn hắn. Huống chi, ta còn đáp ứng Thiên Cương kiếm thánh đồ ước. Xem ra, muốn 5 năm về sau mới có thể có đáp án. Na Toa trong lòng giật mình, nói, lão công, chẳng lẽ 5 năm về sau, ngươi không có nắm chắc thắng nổi A Ngốc à? Huyền Dạ lắc đầu, nói, ta không phải là không có nắm chắc, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Ngươi chưa thấy qua Thiên Cương kiếm thánh, không rõ sự lợi hại của hắn, ai biết kia cái đồ biến thái lao đầu tại trong vòng 5 năm sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Có lẽ, hắn thật có thể biên độ lớn tăng lên A Ngốc thực lực cũng có nói. Bất quá, ngươi yên tâm, lão công ngươi ta cũng không phải ăn chay. 5 năm này, ta cũng đồng dạng sẽ tiến bộ. Na Toa dựa vào Huyền Dạ trong ngực, lẩm bẩm nói, khác hết thảy ta đều mặc kệ, chỉ cần ngươi cùng Nguyệt Nguyệt bình an là được. Huyền Dạ cảm thụ được thê tử ôn nhu, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nói, chúng ta đi, đừng để nha đầu kia chờ sốt ruột. Lúc này sự tình, ta cũng muốn hướng phụ thân đại nhân hồi báo một chút, đối Thiên Cương kiếm phái thái độ, còn muốn cùng lão nhân gia ông ta định đoạt. Hai người lần nữa tới đến Huyền Nguyệt gian phòng, vừa hay nhìn thấy Huyền Nguyệt từ trong phòng đi tới, nàng đổi một thân màu trắng váy dài, váy trung quanh dùng kim tuyến câu một bên, tóc dài màu lam một lần nữa trải thành một đầu thật dài bím tóc, thẳng rủ xuống qua gối, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trong một lần nữa rào rạt lên hoạt bát thần thái, trong tay cầm thiên sứ chi trượng, nhìn qua, thật tuyển như thiên làm hạ phàm đồng dạng. Huyền Dạ nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem thế tử, thở dài nói, Toa Toa, Nguyệt Nguyệt thật cùng ngươi năm đó rất giống a. Còn nhớ rõ khi đó, ta chính là bị ngươi kia thánh khiết khí chất chỗ chinh phục. Na Toa khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng bóp Huyền Dạ một chút, thấp giọng nói, ngay trước nữ nhi không muốn nói mỏ. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi. Hôm qua ta đã cùng gia gia ngươi nói qua, hắn bây giờ tại cầu thần điện chờ lấy chúng ta đâu. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy phụ mẫu ân ái dáng vẻ, không khỏi hâm mộ, nếu như mình cùng A Ngốc cũng có thể, tốt biết bao nhiêu à. Khuôn mặt đỏ lên, nàng cố gắng đem ý nghĩ này chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu, tiến đến bên người mẫu thân, đem tay của mẫu thân từ phụ thân trong lòng bàn tay lôi ra, chen đến trong bọn hắn nói, vậy chúng ta nhanh đi, đừng để gia gia chờ thời gian quá dài. Huyền Dạ nhìn xem thê tử của mình bị nữ nhi chiếm lấy quá khứ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đi. Câu thân điện, giáo hoàng tại chính giữa thiên thần pho tượng trước trên sân khấu khoanh chân ngồi, tóc dài màu trắng rối tung tại sau lưng, trên đầu kim quan lóe ra kim sắc quang mang, kim sắc tế tự bảo làm nổi bật lên hắn thân phận cao quý, nhàn nhạt thần thánh khí tức tràn ngập tại trung quanh thân thể hắn, hai mắt hợp lấy, mang trên mặt một chút ý cười. Tại sau lưng của hắn thiên thần điêu cao su có 6 đôi tuyết trắng cánh chim, thánh khiết thân thể hoàn toàn là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành, phía trên thời khắc đều tồn tại một tầng mông lung sương mù, làm người không cách nào thấy rõ diện mục thật của hắn, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hồng y tế tự Huyền Dạ, áo trắng tế tự Na Toa mang theo nữ Huyền Nguyệt cầu kiến giáo hoàng đại nhân. Âm thanh trong trẻo từ ngoài điện truyền đến. Giáo hoàng vẫn như cũ hợp lấy hai mắt, lạnh nhạt nói, tiến đến. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền ra ngoài. Toàn bộ cầu thần điện bên trong, cũng chỉ có một mình hắn tồn tại. Huyền Dạ một nhà đi tiến vào đại điện, bọn hắn đi đến trước mặt giáo hoàng 10m chỗ, cung kính làm ra tiêu chuẩn giáo đình lễ nghi. Huyền Nguyệt nhìn xem mình nhiều ngày không gặp gia gia, thừa dịp phụ mẫu không chú ý thời điểm, đột nhiên chạy tới. Gia gia. Huyền Dạ cũng không có ngăn cản Huyền Nguyệt, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Giáo hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn là như vậy thanh tịnh nhu hòa, tựa hồ có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy muôn đời tang thương đồng dạng. Mang theo mỉm cười thản nhiên, giáo hoàng khẽ vươn tay, ánh sáng nhu hòa bao trùm Huyền Nguyệt thân thể, đưa nàng đưa đến trước mặt mình trên sân khấu. Người nhà đầu này, rốt cuộc biết trở về. Huyền Nguyệt thè lưỡi, nói, ta là bị ba ba bắt trở lại. Gia gia, ta đều nghĩ ngài, ngài thân thể còn tốt chứ? Giáo hoàng trên đại lục là người phát ngôn của thần, nó thân phận có thể nói là đại lục ở bên trên tôn quý nhất, nhưng Huyền Nguyệt là hắn duy nhất tôn nữ, đối với cháu gái này, hắn là không có biện pháp nào, giống một tên ông già bình thường đồng dạng, mang theo thương yêu ngữ khí hiền hòa nói, chỉ cần ngươi không khí ra ra một lát còn không chết được. Huyền Nguyệt một đêm nắm chặt giáo hoàng màu trắng râu ria, dương cả giận nói, ra ra không cho phép nói bậy, ngài làm sao lại chết đâu? Huyền Dạ trách mắng, Nguyệt Nguyệt, không cho phép đối ra ra vô lễ. Giáo hoàng bắt lấy Huyền Nguyệt tay nhỏ, nói, ngươi nha đầu này, càng ngày càng làm cản, còn không mau bung ra, ra ra nhưng cứ như vậy mấy cây bảo bối râu ria, còn muốn dựa vào chúng nó tráng bề ngoài đâu? Tiện tay vung lên ống tay áo, màu trắng thần thánh quang mang đã đem Huyền Nguyệt thân thể hoàn toàn bao trùm, khiến nàng không thể động đậy, chỉ có thể đàng hoàng ngồi tại giáo hoàng bên người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 48. Thần chi tẩy lễ chương 48, thần chi tẩy lễ Huyền Dạ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cho ta biết ta? Nói. Huyền Dạ cũng không dám giống Huyền Nguyệt làm càn như vậy, đuổi bận bịu cung kính nói, vâng, giáo hoàng đại nhân. Là như vậy, lần này ta đang tìm kiếm Nguyệt Nguyệt quá trình bên trong, phát hiện Minh Vương kiếm tung tích. Giáo hoàng trong lòng giật mình, nói, cái gì, Minh Vương kiếm, rốt cuộc tìm được kia cái sát thủ rồi sao? Huyền Dạ lắc đầu, nói, không phải kia cái sát thủ, mà là đệ tử của hắn. Lập tức, hắn đem dưới tay ngân nhất như thế nào phát hiện A Ngốc nắm giữ Minh Vương kiếm cùng mình như thế nào đến Thiên Cương kiếm phái tìm kiếm Huyền Nguyệt cùng Thiên Cương kiếm phái phát sinh xung đột quá trình nói một lần. Trong đó chỉ là dấu giếm mình đáp ứng Thiên Cương kiếm thánh đổ ước bên trong tiền đặt cược, hắn cũng không muốn để nữ nhi trong lòng giấy lên bất cứ hy vọng nào. Nghe xong Huyền Dạ tự thuật, giáo hoàng trầm mặc, thật lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, nói, Minh Vương kiếm cùng thần long chi huyết đồng thời xuất hiện tại trên người một người, quả thật có chút kỳ quái. Dạ nhi, ngươi làm sai một sự kiện, đó chính là không nên đi trêu chọc Thiên Cương kiếm phái. Mặc dù Thiên Cương kiếm phái từ trước đến nay cùng chúng ta giáo đình không lui tới, nhưng là bọn hắn thủy chung là một cái chính nghĩa môn phái. Nếu như là lúc bình thường, chúng ta còn có thể nghĩ cách dần dần đem bọn hắn độ hóa thành thần thờ phụ người, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta cũng không có thời gian đi làm những thứ này. 30 năm trước, ta đã từng cùng Thiên Cương kiếm thánh gặp qua một lần. Khi đó, ta vừa mới tiếp nhận giáo hoàng chi vị không lâu. Khi đó Thiên Cương kiếm thánh đã tiếp cận 90 tuổi cao tuổi. Đối với hắn cái kia kiếm thánh danh khí, ta từ đầu đến cuối không phải rất chịu phục, thế là ta hướng hắn khởi xướng kiêu chiến. Huyền Dạ nghe phụ thân lời nói, trong lòng giật mình, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe phụ thân nói qua đã từng cùng Thiên Cương kiếm thánh giao thủ kinh lịch. Nội vang hỏi nói, phụ thân, kết quả kia như thế nào? Ngài cùng Thiên Cương kiếm thánh ai thắng? Giáo hoàng khẽ thở dài một tiếng, nói, lần kia là ta cả đời này một lần duy nhất thua trận, ta thua. Huyền Dạ quá sợ hãi, hắn biết rõ, đạt được giáo hoàng truyền thừa phụ thân thực lực cường đại đến mức nào, không khỏi thất thanh nói, không, cái này sao có thể? Trên đại lục căn bản không có khả năng có người có thể thắng ngài a. Giáo hoàng ánh mắt từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, thản nhiên nói, thế nhưng là ta xác thực thua. Trận chiến kia chúng ta chỉ giao thủ một chiêu mà thôi, Thiên Cương kiếm thánh liền rời đi, nhưng ta biết rõ mình đã thua. Thiên Cương kiếm thánh võ kỹ đã đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, vậy căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nếu như chúng ta ở giữa khoảng cách 1000m lời nói, có lẽ ta còn có chiến thắng khả năng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội kia. Một đôi vừa đến nói, chỉ sợ thiên hạ không có người sẽ là đối thủ của hắn, cho dù là hiện tại ta cũng không được. Huyền Dạ ngơ ngác đứng tại kia bên trong, hắn không nghĩ tới phụ thân thế mà lại đối Thiên Cương kiếm thánh có đánh giá cao như vậy. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Thiên Cương kiếm thánh đã có lực lượng của thần sao? Thế nhưng là, ngài trên đại lục mới là gần với thần nhất người a. Giáo hoàng lắc đầu, nói, đúng vậy, thực lực của hắn xác thực đã đạt tới tiếp cận lực lượng của thần, đáng tiếc, hắn cũng không phải là thần thờ phụ người. Nếu như chúng ta lẫn nhau đều không sử dụng bất luận cái gì khí cụ phụ trợ, hắn hoàn toàn có năng lực tại trong vòng một chiêu lấy tính mạng của ta. Nhưng nếu như ta có thần khí phụ trợ, có lẽ trong vòng một chiêu cũng có thể đem hắn hủy diệt. 30 năm không gặp, không biết hắn đã tiến bộ đến trình độ nào. Nhưng ta biết rõ, trừ phi phát động thực lực khổng lồ cấm chú, nếu không, thế gian không có bất kỳ cái gì ma pháp có thể làm gì được hắn. Trong lòng ta, hắn nhưng là so Minh Vương kiếm càng đáng sợ. Cho nên, ta vừa rồi mới có thể nói, ngươi phạm một sai lầm, ngươi không nên đi treo chọc hắn. Huyền Dạ nói, phụ thân, nếu như ngài mang theo chúng ta 4 đại hồng y tế tự tiến về Thiên Cương kiếm phái, có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn a. Giáo hoàng thanh âm đột nhiên lạnh xuống, ý nghĩ này ngươi 100 triệu không thể có. Nếu như ta cùng Thiên Cương kiếm thánh toàn lực đánh nhau chết sống lời nói, theo chết vào tay ai còn chưa biết được, mang theo các người, sắp thực có thể diệt đi bọn hắn. Nhưng là, ngươi phải biết, đại lục ở bên trên hết thảy có 4 vị kiếm thánh, ta đã từng cùng ngươi đã nói, nếu có thể uy hiếp được giáo đình sinh tồn, cũng chỉ có 4 người bọn họ. Mặc dù 4 đại kiếm thánh bên trong, tương hỗ cũng không lui tới, nhưng bọn hắn trên tinh thần, nhưng đều là bằng hữu tốt nhất. Nếu như giáo đình dốc sức hủy diệt đi Thiên Cương kiếm phái, không nói trước Hoa Thịnh Đế quốc sẽ có phản ứng gì, riêng là mặt khác 3 đại kiếm thánh trả thù, tất nhiên sẽ để chúng ta tổn thất nặng nề. Cho nên, giáo đình cùng 4 đại kiếm thánh ở giữa, vĩnh viễn là bạn tri kỷ bằng hữu. Huyền Dạ cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, hổ thẹn nói, phụ thân, ta thực tế là quá lỗ mãng. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói, ngươi là giáo đình bên trong xuất sắc nhất tế tự, ta hy vọng ngươi có thể đối yêu cầu của mình càng nghiêm ngặt một chút. Về sau, vị trí của ta còn muốn ngươi đến kế thừa, sự tình gì đều không cần chỉ nhìn bề ngoài hiện tượng, muốn truy đến cùng trong đó nội hàm, hoàn toàn nhìn tấu triệt về sau, thả có thể làm ra quyết định sau cùng. Ngươi hiểu? Giáo hoàng thân bên trên tán phát ra trầm tĩnh thần quang, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Dạ. Huyền Dạ thân thể chấn động, cung kính nhẹ gật đầu, nói, cần tuân giáo hoàng đại nhân dạy bảo. Dừng một chút, hắn nói tiếp, phụ thân, kia Minh Vương kiếm cùng thần long chi huyết làm sao bây giờ? Kia cũng là chúng ta giáo đình nóng lòng thu hồi đồ vật, chẳng lẽ liền mặc cho bọn chúng rơi vào a ngốc cái kia chất phát tiểu tử tay bên trong a? Đây chính là chuyện rất nguy hiểm, Minh Vương kiếm tà ác ngài hẳn là rõ ràng. Huyền Nguyệt năng lực hành động mặc dù bị phong bế, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nàng nói chuyện, phản kháng nói, a ngốc tâm tính thiện lương, hắn nhất định sẽ không dùng Minh Vương kiếm làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ba ba, ngươi không muốn lao nói a ngốc nói xấu. Giáo hoàng hai mắt nhắm lại, nửa ngày sau mới nói, Huyền Dạ, ngươi phân phó lần này cùng ngươi cùng hướng thủ hạ, chuyện này tuyệt đối chớ nói ra ngoài. Đồng thời, nói cho chính án, để hắn phái người canh giữ ở Thiên Cương Sơn mạch phụ cận, vừa phát hiện A Ngốc rời đi Thiên Cương núi, lập tức điều động cao thủ bảo hộ nó. Về phần Minh Vương kiếm cùng Thần Long chi huyết, chúng ta là nhất định phải thu hồi, bất quá khỏi phải quá gấp. Nhìn xem Thiên Cương kiếm phái phản ứng lại nói, ngươi không phải cùng Thiên Cương kiếm thánh định ra 5 năm ước hẹn a? Đến lúc đó, thu hồi lại cũng không muộn, ta tin tưởng ngươi sẽ không thua một đứa bé. Huyền Dạ ngạo nghễ nói, đương nhiên sẽ không, coi như cho A Ngốc 30 năm công phu tu luyện, hắn cũng không nhất định có thể thắng qua ta. Nghe phụ thân cùng gia gia đối thoại, Huyền Nguyệt có chút gấp, gia gia, các ngươi sao có thể đoạt A Ngốc đồ đâu? Hắn Minh Vương kiếm cùng Thần Long chi huyết đều là người khác tạo, mà lại không có hai thứ đồ này bảo hộ, hắn sẽ rất nguy hiểm. Giáo hoàng nhìn Huyền Nguyệt một chút, mỉm cười nói, nha đầu ngốc, ngươi gấp làm gì? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật, nếu như không có kia hai dạng đồ vật, cái này gọi A Ngốc hải tử có lẽ sẽ an toàn hơn. Ngươi minh bạch ý của gia gia à? Huyền Nguyệt một người nói, không, ta không rõ, ta chỉ biết Minh Vương kiếm cùng Thần Long chi huyết đều đã cứu A Ngốc mệnh. Chúng chi hắn còn có nhiều như vậy gian khổ sứ mệnh, không có tốt khí cụ bảo hộ sao được? Huyền Dạ ngẩn người, nói, gian khổ sứ mệnh, hắn có thể có cái gì gian khổ sứ mệnh? À, ngươi nói cứu vớt tinh linh tộc nhân sự tình, ta sẽ an bài. Phụ thân, hiện tại đạo tặc công hội náo quá hung, là nên sửa trị một chút bọn hắn thời điểm. Giáo hoàng gật đầu nói, chuyện này liền từ ngươi đến xử lý, chuyện gì đều không cần làm quá mức phân. Ngươi đi nói cho chính án, cùng A Ngốc từ phía trên cương trên dưới núi đến về sau, Minh Vương kiếm chức từ A Ngốc bảo tồn, dù sao ngươi đã đáp ứng Thiên Cương kiếm thánh, chúng ta không thể thất ngôn. Nhưng Thần Long chi huyết là Long thần đại nhân di vật, nhất định phải mau chóng thu hồi lại, ta ý tứ ngươi minh bạch. Huyền Dạ trong mắt chợt lóe sáng, nói, vâng, giáo hoàng bệ hạ. Huyền Nguyệt nghe tới cái này bên trong, cũng không làm, vội vàng kêu lên, không, không được, ra ra, ba ba, các ngươi không có thể thu hồi A Ngốc trên thân Thần Long chi huyết à? Kia cũng không thuộc về chúng ta giáo đình, các ngươi nếu là thu hồi, đó chính là trắng trợn cướp đoạt, cùng cường đạo có gì khác? Giáo hoàng có chút ngẩn người, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Thần Long chi huyết cùng trên người ngươi Phượng Hoàng bốn liếng là một đôi, đều là chúng ta thần thánh giáo đình chí bảo, ngàn năm trước đó, phân biệt từ đời thứ nhất giáo hoàng Long thần bệ hạ cùng hắn phu nhân mang theo. Tự nhiên là chúng ta giáo đình chi vật. Nói chuyện phải chú ý phân tấp, nếu để cho ngoại nhân nghe qua, đối giáo đình danh dự bất lợi. Huyền Nguyệt kích động lắc đầu liên tục, nói, không, không, Thần Long chi huyết đã không phải là giáo đình chi vật, hắn là Long thần bệ hạ đưa ra ngoài, các ngươi không thể tùy tiện thu hồi a. Giáo hoàng cùng Huyền Dạ liếc nhau, toát ra thần sắc kinh ngạc, hắn cũng biết Thần Long chi huyết là Long thần lúc trước đưa ra ngoài. Kia theo giáo đình trong điện tịch có ghi chép, nhưng ghi chép bên trong cũng không có nói rõ ràng cái này Thần Long chi huyết là đưa cho người nào, không khỏi hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi ý tứ, chẳng lẽ nói là, cái này Thần Long chi huyết là từ lúc trước nhận Long thần bệ hạ quà tặng người hậu đại đưa cho A Ngốc sao? Đến lúc này, Huyền Nguyệt vì bảo hộ A Ngốc an toàn, không cách nào giấu giếm nữa, nháy nháy mắt, nói, đúng vậy à. Ra ra, chẳng lẽ ngài không biết, lúc trước Long thần bệ hạ là đem Thần Long chi huyết đưa cho Phổ Nham tộc sao? Phổ Nham tộc? Giáo hoàng cùng Huyền Dạ đồng thời giật mình, nghẹn ngào nói. Huyền Dạ nhíu nhíu mày, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói là A Ngốc là tại Phổ Nham tộc lãnh địa đạt được Thần Long chi huyết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói kỹ càng điểm. Giáo hoàng phất ống tay áo một cái, trốn thoát Huyền Nguyệt cấm chế trên người, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Huyền Nguyệt quyết định chắc chắn, nói, là như vậy, lúc trước chúng ta đến Phổ Nham tộc về sau, bọn hắn trong tộc tiên tri Phổ Lâm tế tự đem ta cùng A Ngốc đưa đến sách lỗi trong thần miếu. Huyền Nguyệt đem Phổ Lâm lúc trước cho nàng cùng A Ngốc giảng Phổ Nham tộc lịch sử lặp lại một lần, Phổ Nham tộc thật thật đáng thương a. Bọn hắn tại kiếp nạn bên trong trả giá nhiều nhất, cuối cùng lại ngược lại mất đi lãnh địa của mình. Nhưng khi đó, sự tình đã đến không cách nào cải biến tình trạng, vì không còn phức tạp, cho nên Long thần bệ hạ mới có thể đem Thần Long chi huyết đưa cho Phổ Nham tộc, làm vì bọn họ chuyển tộc chi bảo. Về sau, Phổ Lâm tiên tri liền đem Thần Long chi huyết đưa cho A Ngốc. Giáo hoàng nhẹ nhàng thở dài, nói, nguyên lai còn có một đoạn như vậy mật mới, giáo đình trong điện tịch căn bản không có ghi chép, nghĩ đến, nhất định là sợ chuyện này lan truyền ra ngoài, đối với hiện tại mấy cái đại quốc thanh danh bất lợi. Nguyên Nguyệt, đã cái này Thần Long chi huyết trở thành Phổ Nham tộc chuyển tộc chi bảo, bọn hắn như thế nào lại tùy tiện đưa cho A Ngốc đâu? Huyền Nguyệt nhớ tới lúc trước Phổ Lâm tiên tri để bọn hắn hết thảy thuận theo tự nhiên, không muốn đem mình là chúa cứu thế sự tình nói ra, do dự nói, vậy, vậy là bởi vì. Huyền Dạ có chút nóng nảy, thúc hỏi, bởi vì cái gì? Ngươi đến làm mau nói a. Na Toa bóp Huyền Dạ một chút, thấp giọng nói, ngươi gấp cái gì? Đừng thúc hài tử. Huyền Nguyệt cắn răng một cái, nàng hiện tại đã không để ý tới Phổ Lâm tiên tri nhắc nhở, nhìn về phía giáo hoàng nói, đó là bởi vì, Phổ Lâm tiên tri nói, ta cùng A Ngốc có thể là cứu vớt đại lục chúa cứu thế. Câu nói này mới ra, Giáo Hoàng, Huyền Dạ, Na Toa ba người tất cả đều thất thần. Huyền Dạ thanh âm hơi có chút run rẩy, ngươi nói cái gì? Phổ Nham tộc tiên tri nói các ngươi là chúa cứu thế, cái này sao có thể? Không, hắn nhất định là đoán. Chúa cứu thế đối giáo đình tầm quan trọng, hắn làm Hồng Y giáo chủ là phi thường rõ ràng. Ngàn năm đại kiếp tiền đến, giáo đình gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng, rất có thể lại bởi vì kiếp nạn mà mất đi đối đại lục thống trị địa vị. Mà có thể cải biến đây hết thảy, chính là Long Thần trước khi Lâm Trung nói tới một đời mới chúa cứu thế. Bọn hắn tìm kiếm cái này chúa cứu thế đã có rất nhiều năm. Giáo Hoàng mặc dù trong lòng cũng là thấp thỏm khó có thể bình an, nhưng hắn vẫn còn tương đối trấn tĩnh, trầm giọng nói, "Nguyệt Nguyệt, nói cho ra ra, Phổ Lâm tiên tri vì sao lại nói như vậy?" "Ta biết, cái này Phổ Nham tộc tiên tri có một ít ngay cả chúng ta giáo đình đều không có năng lực đạt thủ. Hắn có phải là nói cho các ngươi cái gì?" Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, "Ra ra, ngài còn nhớ rõ lúc trước ngài đối chúa cứu thế suy đoán sao?" "Chính là mấy cái kia chữ." Giáo Hoàng nói, "Lúc trước, ta lợi dụng cầu thần chú tại các vị tế tự trợ giúp dưới, đã từng suy tính ra thiện lương, tà ác, lòng, phượng, yêu. Mấy chữ này, ngươi nói là cái này?" Huyền Nguyệt gật đầu nói, "Đúng vậy a. Kia Phổ Lâm tiên tri cũng cùng ngài làm chuyện giống vậy, khác biệt chính là, hắn mặc dù không có ngài pháp lực cao cường, nhưng hắn lại hy sinh mình 30 năm sinh mệnh, lấy đạt được chuẩn xác hơn thần chi chỉ dẫn, toàn văn là thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng hắc ám thống nhất, lấy phượng hoàng chi huyết làm dẫn, xuyên qua trùng điệp ngăn trở, lấy thần long chi huyết vị kết, yêu chi vĩnh sinh." Nghe Huyền Nguyệt lời nói, Giáo Hoàng cũng không ngồi yên được nữa, hắn mạnh đứng lên, xoay người, đối mặt với thiên thần chi tượng, lẩm bẩm, "Thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng hắc ám thống nhất, lấy phượng hoàng chi huyết làm dẫn, xuyên qua trùng điệp ngăn trở, lấy thần long chi huyết vị kết, yêu chi vĩnh sinh." "Đúng vậy, cái này nhất định là chân chính chỉ dẫn." Hắn lại quay lại đến, song tay nắm lấy Huyền Nguyệt bả vai, nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi nói, kia Phổ Lâm tiên tri còn nói cái gì? Một chữ đều không cần rơi, toàn bộ nói cho ta." Huyền Nguyệt nhìn xem Giáo Hoàng lo lắng bộ dáng, trong lòng đã có chút hối hận, nhưng đến lúc này, cũng không khỏi cho nàng không nói, chỉ đành phải nói, cũng là bởi vì câu này chỉ dẫn, cho nên Phổ Lâm tiên tri mới có thể nói ta cùng A Ngốc là chúa cứu thế, A Ngốc càng là trong đó chủ yếu bộ phận. "Ngài nghĩ à, thiện lương cùng tà ác kết hợp, đó không phải là nói A Ngốc bản thân kia thiện lương bản tính cùng Minh Vương kiếm kết hợp à? Mà quang minh cùng hắc ám, Phổ Lâm tiên tri nói là đại biểu cho ta cùng A Ngốc, ta học chính là thần thánh quang minh ma pháp, mà hắn thì dùng đến tà ác minh vương kiếm. Phía sau hai câu, khỏi phải ta giải thích các ngươi cũng minh bạch. Cũng là bởi vì dạng này, Phổ Lâm tiên tri mới có thể đem thần long chi huyết đưa cho A Ngốc. Hiện tại thần long chi huyết đã không thuộc tại chúng ta giáo đình, các ngươi cũng không thể lấy mạnh hiếp yếu cướp đoạt ta." Giáo Hoàng cùng Huyền Dạ tâm tình kích động dị thường, bọn hắn không nghĩ tới, tìm kiếm nhiều năm chúa cứu thế vậy mà gần ngay trước mắt. Giáo Hoàng không ngừng suy tư, thật lâu, hắn thở dài một tiếng, nói, "Xem ra cái này Phổ Lâm tiên tri dự đoán có 8 thành chính xác." Huyền Nguyệt vui vẻ nói, "Ra ra, vậy ngươi sẽ không lại gọi người đi đoạt A Ngốc thần long chi huyết? Lúc đầu Phổ Lâm tiên tri là không để ta đem những này nói cho ngài, nói hết thảy thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Nhưng ta nếu là không nói, các ngươi sẽ đúng A Ngốc bất lợi." Giáo Hoàng khẽ gật đầu, nói, "Huyền Dạ, ngươi nói cho chính án, phái ra 4 tên thánh thẩm phán giả bảo hộ cái kia gọi A Ngốc hải tử, bất quá, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện ra tay, minh bạch chưa?" Hết thảy cứ dựa theo Nguyệt Nguyệt nói, thuận theo tự nhiên. Huyền Dạ hiện tại nội tâm cũng phi thường hối hận. Hắn phi thường minh bạch, chúa cứu thế đại biểu cho cái gì? Lúc trước, Long Thần cái này cái thứ nhất chúa cứu thế, cũng bởi vì cứu vớt đại lục, đạt được tất cả mọi người tôn kính, thành công thành lập áp đảo bất kỳ quốc gia nào phía trên, thần thánh giáo đỉnh. Nếu như A Ngốc đúng như Huyền Nguyệt nói, là lần này ngàn năm đại kiếp chúa cứu thế, vậy hắn chỗ đại biểu chính là thần. Mà mình lại một mực cùng thần tại đối nghịch, cái này liền để giáo đỉnh rời xa thần chỉ dẫn, cứ tiếp như thế, sẽ có kết quả gì, là không có người nào có thể dự liệu đến, mình thực tế là quá coi thường A Ngốc. "Vâng, phụ thân, ta chờ một lúc liền đi." Huyền Trăng sáng hiển nhẹ nhàng thở ra, có chút hưng phấn lôi kéo Giáo Hoàng cánh tay nói, "Ra ra, tạ ơn ngài." "Ta đây liền yên tâm. Thần thánh giáo đình sở thẩm phán nhất chức vị cao tự nhiên là có thể cùng Hồng Y giáo chủ bình khởi bình tọa chính án, tiếp theo là 2 tên phó chính án, lần nữa chính là 6 tên thánh thẩm phán giả. Thánh thẩm phán giả công lực chi cao, tựa hồ cũng không tại Thiên Cương kiếm phái những cái kia đệ tử đời hai phía dưới, dù cho cùng 3 vị chính phó chính án so sánh cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây chỉ là Huyền Nguyệt cảm giác mà thôi. Thần thánh giáo đình sở thẩm phán từ cao xuống thấp, chức vị theo thứ tự là chính án, phó chính án, thánh thẩm phán giả, quang minh thẩm phán giả, kim giáp thẩm phán giả, ngân giáp thẩm phán giả cùng phổ thông thẩm phán giả. Lấy Huyền Dạ thân phận, xuất ngoại tuần hành thời điểm vốn hẳn nên mang theo ánh sáng minh thẩm phán giả, nhưng bởi vì kia 12 tên ngân giáp thẩm phán giả cơ hồ là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một mực bảo hộ lấy an toàn của hắn, cho nên mới có thể một mực mang lấy bọn hắn. Thánh thẩm phán giả trực tiếp nghe lệnh của giáo hoàng, không có giáo hoàng mệnh lệnh, cho dù là chính án cũng không có quyền vận dụng bọn hắn lực lượng. Sở thẩm phán mặc dù cùng tế tự là 2 cái hệ thống, nhưng bọn hắn người thống trị cao nhất đều là giáo hoàng. Từ ngàn năm nay, thần thánh giáo đỉnh chỗ tích xúc lực lượng mạnh mẽ, dù cho như Huyền Dạ dạng này Hồng Y giáo chủ cũng không hoàn toàn rõ ràng, chỉ có giáo hoàng mới có thể điều động cái này tất cả thực lực. Huyền Nguyệt thấy A Ngốc sự tình đã thành công giải quyết, lôi kéo giáo hoàng cánh tay nói, "Ra ra, Nguyệt Nguyệt có việc muốn cầu ngài." Giáo hoàng mỉm cười, nói, "Ngươi cái này danh ma quỷ quái, lại đánh ra ra ý định gì a? Ra ra những cái kia áp đáy hòm bà bối, nhưng hầu như đều bị ngươi muốn đi." Đạt được chúa cứu thế chính xác tin tức, giáo hoàng trong lòng nhẹ nhõm không ít, tối thiểu nhất khỏi phải lại chẳng có mục tiêu tìm kiếm khắp nơi. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, sáng giọng, "Gia gia, người ta nơi đó có ngươi nói xấu như vậy, ta là muốn cùng ngài học tập ma pháp a." Giáo hoàng cười ha ha một tiếng, nói, "Nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt lúc nào đổi tính, cái này cũng không giống như ngươi a." Huyền Nguyệt nhìn mẫu thân một chút, Na Toa cười khẽ với nàng, đưa ra một cái ánh mắt khích lệ. "Gia gia, người ta thật là nghĩ học tập cho giỏi ma pháp, lần này xuất ngoại lịch luyện, ta mới biết mình cùng bên ngoài những cao thủ kia có bao nhiêu chênh lệch, ngài sẽ dạy cho Nguyệt Nguyệt." Giáo hoàng hài lòng gật đầu, Huyền Nguyệt yêu cầu học tập ma pháp hắn hay là vô cùng vui vẻ, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, mình cái này duy nhất tôn nữ cuối cùng biết cố gắng. "Vậy ngươi làm sao không tìm ba bà của ngươi học đâu?" Huyền Nguyệt quay đầu hướng cha mình làm cái mặt quỷ, nói, "Ba ba trình độ ma pháp không có gia gia cao à? Người ta đã muốn học, đương nhiên phải học tốt nhất, lợi hại nhất ma pháp. Gia gia là đại lục ở bên trên khoảng cách thần gần nhất người, đương nhiên muốn cùng ngài học. Cho dù là giáo hoàng, cũng sẽ thích người khác lấy lòng, nhất là người này lại là mình cháu gái ruột." Giáo hoàng mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, "Vậy thì tốt, gia gia liền thu ngươi tên đồ đệ này. Bất quá Nguyệt Nguyệt, ma pháp năng lực gia tăng cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể làm đến, trong đó muốn ăn rất nhiều khổ, ngươi có thể nhận được rồi sao? Tại dạy dỗ ngươi học ma pháp thời điểm, gia gia cũng sẽ không bởi vì ngươi là tôn nữ của ta liền sẽ hạ thủ lưu tình, lúc trước phụ thân ngươi cùng ta học thời điểm, không biết ăn qua bao nhiêu đau khổ." Huyền Nguyệt nghĩ tới chỉ cần mình có thể học được cao thâm ma pháp, liền có thể ra đi tìm An Đốc, cùng hắn cùng một chỗ xông xáo đại lục, lập tức lòng tin mười phần mà nói, "Gia gia, ngài yên tâm, ta có thể kiên trì ở." Giáo hoàng nói, "Vậy thì tốt, đã như vậy, từ hôm nay trở đi, gia gia liền dạy bảo ngươi chân chính thần thánh ma pháp." "Huyền Dạ, Na Toa, các ngươi xuống dưới, nhớ kỹ ta phân phó chuyện của các ngươi." Nguyệt Nguyệt liền lưu ở bên cạnh ta, nàng thật vất vả có quyết tâm này, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo nàng. Huyền Dạ có chút bận tâm nhìn mình nữ nhi một chút, cười khổ nói, "Cha, ngài cần phải hạ thủ lưu tình." Hiển nhiên năm đó ở học tập ma pháp lúc, hắn xác thực chịu không ít khổ đầu. Giáo hoàng mỉm cười, thanh âm tại Huyền Dạ đáy lòng vang lên, "Ngươi yên tâm, qua nhiều năm như vậy, ta đã tìm được một đầu tốt hơn con đường tu luyện. Nguyệt Nguyệt sẽ không thụ ngươi khi đó nhiều như vậy khổ." Xuống dưới, khi hắn biết được Huyền Nguyệt có thể là chúa cứu thế một trong thời điểm, liền đặt quyết tâm muốn đem cháu gái của mình bồi dưỡng thành giáo đình bên trong cao cấp tế tự. Huyền Dạ lôi kéo thê tử của mình cùng nhau hướng giáo hoàng sau khi hành lễ rời khỏi cầu thần điện. Huyền Nguyệt hiếu kỳ mà nói, "Gia gia, ngài ngay tại cái này bên trong dạy ta ma pháp sao? Làm sao học? Có phải là muốn ta bắt đầu suy nghĩ?" Giáo hoàng lắc đầu, thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe ra một tia dị dạng quan mang, thản nhiên nói, "Đã ngươi có thể trở thành chúa cứu thế một trong, gia gia làm sao cũng muốn đem ngươi bồi dưỡng trở thành một tên ma pháp cao thủ. Chúng ta đi." Nói, lẩm bẩm niệm hai câu chú ngữ, tòa hạ trên bệ đá đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc lục mang tinh, quang mang lóe lên, giáo hoàng cùng Huyền Nguyệt đồng thời biến mất trong không khí. Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt của mình trống rỗng, chỉ là trong nháy mắt công phu, nàng lại khôi phục trí giác. Nhưng là, hết thảy chung quanh lại hoàn toàn thay đổi, nàng phát hiện, mình cùng gia gia đồng thời ở vào một cái rộng lớn tự lớn trong thạch thất có hơn 10 mét cao, diện tích lớn hẹn tại 500 mét vuông, trong thạch thất ương trên mặt đất, có một cái đường kính tầm chừng 10 thước to lớn kim sắc lục mang tinh chính giữa trên không, nổi lơ lửng một cái kim sắc vật thể. Kia là một cái giường như thiên sứ vật thể, ước chừng có khoảng nửa mét cao độ, toàn thân kim sắc. Phía sau có 6 con tuyết trắng cánh chim tại nhẹ nhàng bước, một cỗ thần thánh khí tức không ngừng từ kim sắc thiên sứ trên thân tản ra, khiến người có một loại không hiểu sùng kính chi tâm. "Gia gia, đây là cái kia bên trong a?" Mặc dù theo giáo đình sinh sống mười mấy năm, nhưng Huyền Nguyệt nhưng xưa nay chưa nghe nói qua nơi này. Giáo hoàng một tay thả ở trên trán của mình, tay kia đặt tại trái tim của mình bộ vị, cung kính hướng về không trung trôi nổi thiên sứ bái, nhìn xem gia gia bộ dáng nghiêm túc, Huyền Nguyệt cũng không dám nói lời nào. Giáo hoàng thấp giọng đọc một lần cầu thần chú về sau, mới chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu hướng Huyền Nguyệt nói, "Nguyệt Nguyệt, đây chính là chúng ta giáo đình bên trong nơi thần bí nhất, chân chính quang minh thần điện. Vị này tại không trung trôi nổi, chính là chúng ta đời thứ nhất giáo hoàng, Long Thần đại nhân tại sau khi qua đời, lưu lại thần tích. Lúc trước, hắn chính là đạt được thần truyền thừa, mới có thể có lực lượng cường đại, có thể cứu vớt đại lục. Chúng ta lịch đại giáo hoàng tại đăng cơ trước đó, đều nhất định phải đi tới cái này bên trong, tiếp nhận thần tẩy lễ." Huyền Nguyệt ngẩng người, nói, "Gia gia, vậy ngài mang ta đến tới nơi này làm gì?" Giáo hoàng than nhẹ một tiếng, nói, "Lúc đầu, đừng nói là ngươi, liền là phụ thân ngươi, hiện tại cũng không có tới nơi này quyền lực. Nhưng là, ngươi lời mới vừa nói, làm ra ra hạ quyết tâm mang ngươi tới nơi này. Bởi vì, chỉ có tại cái này bên trong, ngươi tu luyện ma pháp, mới có thể nhanh chóng tiến vào thần cảnh. Hy vọng Phổ Lâm tiên tri suy đoán là đúng." Huyền Nguyệt có chút không rõ ra ra là có ý gì, nhưng cũng không có lại hỏi tới. Giáo hoàng thần sắc có vẻ hơi mê mang, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Nửa ngày, giáo hoàng nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi đi theo ta." Nói, chậm rãi hướng lục mang tinh trung ương tiên sứ đi đến. Huyền Nguyệt cùng tại giáo hoàng sau lưng, nàng giật mình phát hiện, mỗi tiến lên trước một bước, chung quanh thần thánh khí tức liền sẽ càng thêm nồng đậm một chút, tựa hồ mình hoàn toàn tiến vào một cái thần thánh hải dương, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, toàn thân vô cùng buông lỏng, mắt thường khó gặp năng lượng không ngừng từ bốn phía tràn vào thân thể của mình. Giáo hoàng tại thiên sứ trước mặt ba bước chỗ ngừng lại, thản nhiên nói, "Nguyệt Nguyệt, chúng ta thần thánh giáo đình sở dĩ có thể trên đại lục sừng sững ngàn năm không ngã, từ đầu đến cuối ở vào cao nhất thống trị địa vị, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì chúng ta nhận thần chiếu cố. Ma pháp là thần lưu cho đại lục một loại năng lực, nghĩ đem loại năng lực này tu luyện tới cao cấp nhất trạng thái, nhất định phải tiếp nhận thần tẩy lễ. Gia gia hiện tại trình độ, có thể nói đã tiếp cận bán thần. nói cho ngươi cái bí mật, mỗi đời giáo hoàng kỳ thật đều không có tử vong, bọn hắn đều tại thần chiếu cố dưới thoát ly liêu chân thế, đi thần lĩnh vực, trở thành một tên tiên thần. Đây cũng là về sau ra ra kết cục. Đã ngươi có lòng tin vượt qua nan quan, vậy liền trước phải tiếp nhận thần tẩy lễ. Ta nghĩ, tại tiếp nhận tẩy lễ về sau, dùng không được thời gian quá dài, ngươi năng lực liền sẽ có đề cao lớn. Ngươi là giáo đình bên trong, cái thứ nhất không phải là bởi vì phải thừa kế giáo hoàng chi vị mà đạt được thần tẩy lễ người. Ngươi nhất định phải chân quý cơ hội lần này, tận lực nhiều đến một chút thần chiếu cố. Đi, hài tử, thiên thần sẽ phù hộ ngươi. Khoảng cách trước mặt thiên sứ gần như thế, Huyền Nguyệt cảm giác được, trước mặt thiên sứ đã không giống vừa nhìn thấy lúc như thế thấp tiểu, ngược lại trở nên vô song cao lớn, tựa như một cái không thể vượt qua sơn phong đồng dạng. Tại giáo hoàng như là như ác mộng lời nói dưới, nàng không tự chủ từng bước một hướng lên trời làm phương hướng đi đến. Rốt cục, Huyền Nguyệt đi đến thiên sứ phía dưới, nàng phát hiện thân thể của mình tựa hồ cũng biến thành kim sắc, cả người như có lẽ đã biến thành một đoàn thần thánh năng lượng, dần dần, trong đầu trống rỗng, nội tâm vô cùng bình tĩnh, tất cả cảm giác đều biến mất. Giáo hoàng nhìn xem cháu gái của mình chậm rãi trôi nổi bắt đầu, trên mặt không khỏi toát ra vẻ vui mừng, hắn hiểu được, loại hiện tượng này nói rõ, thiên thần cũng không có bài xích Huyền Nguyệt, nguyện ý vì nàng tiến hành tẩy lễ. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không do dự nữa, niệm lên tụng thần chú ngữ. Vĩ đại thiên giới chi thần a, ta làm ngài tại thế gian này trung thành nhất thuộc hạ, khẩn cầu ngài dùng ngài tinh kết nhất, thần thánh nhất, lực lượng cường đại nhất, gột rửa đứa bé này tâm linh, để nàng càng tiếp cận ý chỉ của thần, trở thành ngài ở trong nhân thế người phát ngôn. Một bên niệm động chú ngữ, giáo hoàng hai tay tại không trung liên tiếp huyện hóa ra mấy cái thủ ấn, từng cái phù hiệu màu vàng nóng hướng không trung thiên sứ lướt tới. Thiên sứ trên thân kim sắc quang mang đột nhiên đại thịnh, trong quang mang lóe ra, Huyền Nguyệt thân thể biến mất, hoàn toàn dung nhập tiến vào thiên sứ trong thân thể. Nàng quần áo trên người dần dần biến thành cho tàn, thánh khiết thân thể lóng lánh thần thánh kim quang, từng vòng quang mang không ngừng từ đỉnh đầu của nàng quán chú mà xuống. Thiên sứ thân thể biến cùng Huyền Nguyệt đồng dạng lớn nhỏ, sáu con cánh chim màu trắng ở sau lưng nhẹ nhàng vuốt, phảng phất Huyền Nguyệt, liền là thiên sứ đồng dạng. Nhìn trước mắt kỳ cảnh, giáo hoàng vui mừng cười, hắn biết cháu gái của mình đã bắt đầu nhân sinh bên trong trọng yếu nhất quá trình, chỉ phải đi qua tẩy lễ, nàng liền có thể có được lực lượng cường đại cơ sở, sau này thành tựu tất nhiên sẽ không dưới mình. Nhìn nàng cùng thiên sứ lực lượng dung hợp hoàn mỹ như vậy, có khả năng đạt được thần chi khí tức hẳn là sẽ so với mình càng nhiều. Tại Huyền Nguyệt bắt đầu tiến hành thần chi tẩy lễ đồng thời, cũng là A Ngốc tại Thiên Cương đỉnh núi tu luyện ngày thứ 7 thời điểm, Tiểu Long Thánh Tà từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 49. Công lực lớn tiến vào chương 49, công lực lớn tiến vào 7 ngày đến nay, tại A Ngốc khắc khổ tu luyện ở dưới, hắn đã có thể vận dụng sinh sinh biến công pháp nguyên hóa ra người đứng đầu trưởng lớn nhỏ năng lượng màu trắng tiểu đao hoặc là một cây gai nhọn loại hình giản dị binh khí, mặc dù hình thái không lớn, nhưng uy lực lại không nhỏ, dùng năng lượng đao đến cắt vật phẩm, quả thực là không gì không phá. Nhìn trong tay mình tiểu đao, A Ngốc không khỏi ngầm cười khổ, nhớ năm đó tại Thiên Kim Đế quốc Ni Nặc thành nhỏ lúc, hắn chính là dùng cùng loại tiểu đao đến chống đồ. Không nghĩ tới bây giờ đến làm ra một đem tiểu năng lượng đao đến, chẳng lẽ lại muốn trọng thao cựu nghiệp a? Thiên Cương Kiếm Thánh đối với A Ngốc tiến bộ tốc độ rất là hài lòng, trong nội tâm cảm giác được A Ngốc không hề giống mặt ngoài bên trong như vậy chất phác, hắn ẩn giấu rất cao ngộ tính. Có thể trong thời gian ngắn như vậy minh trắng bóc biến công pháp nội hàm, đã là một kiện chuyện rất khó khăn. Hắn cũng không có quá nhiều chỉ điểm A Ngốc, chỉ là để hắn đem mình huyễn hóa ra năng lượng khống chế càng thêm thuần thục chút mà thôi. Sinh sinh chân khí tăng lên cũng không phải là một lần là xong sự tình. A Ngốc ngón tay thủ đoạn từ tiểu liền luyện tập phi thường linh hoạt, hiện tại khống chế lên cái này năng lượng tiểu đao đến cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Thánh Tà mở to mắt, hắn đôi kia mang có thần thánh lực lượng kim nhãn có thể thấy rõ ràng u ám trong hang đá mỗi một cái góc tình cảnh. Mở cái miệng rộng, duỗi lưng một cái, lung lay đứng lên, trải qua 7 ngày ngủ say, hắn đã hoàn toàn đem kia 5 khối cực phẩm ma pháp thủy tinh năng lượng hấp thu hầu như không còn, thân thể có biến hóa rõ ràng. Chiều cao từ lúc đầu 1m, biến thành khoảng 1m50, long dực càng là khoan hậu rất nhiều, kỳ lạ nhất là trên thân mọc ra một tầng mảnh tiểu nhân vậy màu xám, lân phiến mặc dù còn không thể bảo vệ toàn thân, nhưng cũng đã có thể phản xạ ra kim loại quang trạch, sờ lên phi thường cứng rắn, phía sau 7 cái nổi lên càng thêm rõ ràng, tại nổi lên đỉnh tựa hồ có kim sắc quang mang lóe ra. Thánh Tà lão đảo hướng hang đá đi ra ngoài, xếp bằng ở nham thạch bên trên A Ngốc ý niệm đống nhúc đích, từ đả tọa bên trong tỉnh táo lại, Thánh Tà ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, ân ân hừ hừ vài tiếng. A, tiểu tà, ngươi tỉnh. A Ngốc hưng phấn từ nham thạch bên trên nhảy xuống, ôm Thánh Tà cổ. Vô vô hắn nhục cả 10 phần đầu to. Thánh Tà tại A Ngốc trên thân cọ lấy, sâu ra đầu lưỡi đi liếm mặt của hắn, chạm cực thân mật. Thiên Cương Kiếm Thánh cũng từ trong nhập định tỉnh táo lại, hai mắt điện quang chớp liên tục, khẽ gật đầu nói, Thánh Tà dài thật là nhanh a. Bất quá 7 ngày công phu, thân thể liền có biến hóa lớn như vậy. Thánh Tà dùng hai đầu chân sau chống đỡ lấy đứng thẳng người, thanh tịnh trong mắt màu vàng nóng nhìn Thiên Cương Kiếm Thánh một chút, dùng chân trước vô vô bụng của mình, lại hừ vài tiếng. A Ngốc mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đói? Đi, ca ca lấy cho ngươi ăn đi. Tại vài ngày trước hắn liền đã vì Thánh Tà chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, đỉnh núi nhiệt độ rất thấp, đồ ăn cũng sẽ không mục nát. Thánh Tà tại A Ngốc giật mình trong ánh mắt, chọn vẹn ăn 10 người phần đồ ăn về sau, mới hài lòng vô vô mình nâng lên bụng tại trong hang đá nhảy nhảy nhót nhót bắt đầu. A Ngốc, ngươi dẫn nó đến hang đá cổng đi chơi như chơi. Ngươi hôm nay cũng nên bắt đầu luyện tập sinh biến. Vâng, sư tổ. A Ngốc hướng lên trời cương kiếm thánh sau khi hành lễ, mang theo thánh tà đi ra hang đá, thánh tà phi thường dính hắn, luôn luôn ở bên cạnh hắn chuyển không ngừng, nó không ngừng nuốt mình long dục ý đồ bay lên, nhưng kết quả luôn luôn ầm vang rơi xuống đất, quẳng cái đầy bụi đất. Bất quá thân thể của nó xác thực bền bỉ, lăn một cái liền sẽ đứng lên lần nữa. Đi đến hang đá bên ngoài, A Ngốc vận khởi sinh sinh chân khí, màu trắng quang mang vì hắn ngăn trở sương mù xâm nhập, A Ngốc thở sâu, đưa tay phải ra, không ngừng thôi vận lấy thể nội dịch thái chân khí hướng lòng bàn tay chạy tới, một điểm màu trắng quang mang dẫn đầu xuất hiện, tại thánh tà kinh ngạc nhìn chăm chú, bạch sắc quang mang dần dần biến lớn, biến thành trứng gà lớn nhỏ một khối màu trắng thể rắn, tại A Ngốc ý niệm không chế giới, màu trắng thể rắn dần dần biến hình, rốt cuộc biến thành một thanh dài rộng 5 tấc nửa tấc tiểu đao, bộ dáng cùng trước kia A Ngốc dùng để ăn cắp giống nhau như lúc, màu trắng vầng sáng lưu chuyển, A Ngốc tay phải năm ngón tay linh hoạt rung động, từ trạng thái cố định sinh sinh chân khí tạo thành tiểu đao dán trên bàn tay của hắn dưới bay múa. Thánh tà dùng mình mắt to màu vàng nóng không ngừng nhìn chăm chú lên A Ngốc bàn tay, chân trước theo A Ngốc động tác trên tay, cũng không ngừng khoa tay lấy, tựa hồ đang bắt chước như. A Ngốc hết sức chăm chú khống chế trên tay tiểu đao, mấy ngày nay đến nay, hắn khống chế sinh sinh biến công pháp càng thêm quen thuộc, mặc dù năng lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng năng lượng đao dưới khống chế của hắn, có thể tùy tiện xuyên qua bất kỳ vật gì, 5 mét bên trong, tinh thần lực của hắn cùng sinh sinh đấu khí phối hợp, có thể hoàn toàn khống chế lại trạng thái cố định năng lượng thu phát. Tiểu tà, ngươi tại cái này bên trong đừng núp đích nha, muốn sẽ không đả thương đến ngươi. Nói, A Ngốc thân thể phiêu nhiên rơi xuống 10m bên ngoài, hai mắt bên trong hàn quang lóe lên, sát năng lượng tiểu đao tung bay mà lên, tại A Ngốc dẫn dắt khống chế giới không ngừng vây quanh thân thể của hắn bay múa, A Ngốc mỗi một cái động tác đều sẽ để tiểu đao phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời, tiểu đao biến thành một đạo bạch sắc tia sáng, không ngừng tại A Ngốc chung quanh xen lẫn thành một mảnh nhàn nhạt lưới ánh sáng. Thánh tà một người tại kia bên trong nhàn nhảm chán, nó lại không muốn làm trái với A Ngốc lời nói, đành phải ngồi dưới đất, chân trước nhặt lên một khối bàn tay lớn nhỏ tảng đá, không ngừng chơi bừa. Một lát sau, thánh tà khẽ miệng đột nhiên toát ra một tia nhàn nhạt tà ác mỉm cười. Thân thể nhoáng một cái, trong tay hòn đá lập tức hướng A Ngốc bay đi. A Ngốc mặc dù trong tu luyện, nhưng công lực đã đạt tới đệ lục trọng sinh sinh quyết hắn, giác quan ra sao trở nhạy cảm, nhìn thấy thánh tà ném đến tảng đá, không chút hoang mang, năng lượng màu trắng đao tại năm ngón tay không chế giới, phảng phất có mấy đầu nhìn không thấy tuyến tại dẫn dắt, quang mang lóe lên, tảng đá kia vừa tiếp cận đến A Ngốc 5 mét bên trong, đã biến thành một đống bột đá, tại sơn phong quét dưới biến mất không thấy gì nữa. Thánh tà há to miệng, mắt to ngay cả nháy, tựa hồ không tin vừa rồi phát sinh hết thể như. A Ngốc bị bộ dáng của nó chọc cười, trên tay lực khống chế lập tức yếu mấy phân, dưới tác dụng của quán tính, năng lượng đao đột nhiên rời tay bay ra. A Ngốc giật mình, đây chính là mình muốn thành công lực a. Đội vang nhún người nhảy lên, hướng năng lượng đao đuổi theo. Ở trong lòng quĩnh lên thời điểm, một đạo bạch sắc kia trạng đấu khí từ trong tay hắn từ từ bay ra, như thiểm điện đuổi kịp phía trước tiểu đao, cuốn lấy chuôi đao, ngạnh sinh sinh đưa nó kéo lại. Rơi trên mặt đất, A Ngốc nhìn trong tay năng lượng kia, kinh ngạc phát hiện, kia đồng dạng là một cỗ trạng thái cố định năng lượng, bất quá, bởi vì năng lượng kia vô cùng mạnh, dài 3 trượng nó chỉ hao phí mình chừng một thành công lực. Năng lượng kia một mặt đã dung nhập tiến vào năng lượng đao trôi đao chỗ, A Ngốc lần nữa khống chế tiểu đao bay lên, tại năng lượng kia khống chế dưới, tiểu đao đã có thể vây quanh thân thể của hắn 10m bên trong phi hành. Mặc dù khống chế phí sức một chút, nhưng bởi vì có năng lượng kia dẫn dắt, phạm vi công kích bỗng nhiên mở rộng gấp đôi trở lên. Thiên Cương kiếm thánh không biết khi nào thì đi ra, nhìn xem A Ngốc hưng phấn khống chế sinh sinh biến huyễn hóa ra năng lượng, không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này tiến bộ thật đúng là vượt qua tưởng tượng của mình a. Vừa rồi thánh tà ném tảng đá dáng vẻ hắn cũng nhìn thấy. Tiện tay vung lên, trên mặt đất lập tức có mấy chục khối không lớn tảng đá bay lên. Tại thánh tài nhìn chăm chú, hòn đá như thiểm điện hướng A Ngốc bay đi. A Ngốc ngay tại hết sức chăm chú luyện tập, đột nhiên cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực hướng mình đánh tới, đội vàng vũ động năng lượng đao hướng sau lưng bay đi. Phu một tiếng, một khối đá tại năng lượng đao uy lực dưới hóa thành cho tàn, nhưng là lại có càng nhiều hòn đá hướng hắn bay tới. A Ngốc trong lòng kinh hãi, toàn lực thôi vận lên thể nội sinh sinh chân khí, thân thể một bên lui lại, một bên ngăn cản hòn đá công kích. Bạch quang đại phóng phía dưới, năng lượng trên đao dưới tung bay, phốc phốc thanh âm liền vang, đại đa số hòn đá đều biến mất tại sinh sinh biến công kích phía dưới. Nhưng là lại vẫn có 3, 4 tảng đá đập nện tại A Ngốc trên thân. Mặc dù Thiên Cương kiếm thánh dùng sức không lớn, A Ngốc lại có sinh sinh chân khí hộ thể, nhưng vẫn là bị đánh đau nhức kêu ra tiếng. Thiên Cương kiếm thánh quát, phòng ngự của ngươi lưới quá lớn, lực lượng quá phân tán. Vừa nói, lại là mấy chục tảng đá hướng A Ngốc bay đi. A Ngốc nghe tới Thiên Cương kiếm thánh chỉ điểm về sau, vội vàng đem năng lượng tia thu về, đem năng lượng tiểu đao khống chế trước người 3 mét phạm vi bên trong, cố nén trên thân đau đớn, chuẩn bị nên đón cái này sau một đợt công kích. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, ngồi ở một bên thánh tà đột nhiên đứng lên, trong mắt kim mang đại phóng. Mở ra miệng rồng, một cỗ năng lượng màu xám mang theo nhàn nhạt khí tà ác từ từ bay ra, không trung hòn đá đụng phải năng lượng màu xám lẳng lặng biến mất, không có phát ra một tia tiếng vang, lập tức đem Thiên Cương kiếm thánh phát ra vòng thứ 2 công kích tiêu diệt hơn phân nửa, thừa hơn không nhiều hòn đá cũng tại A Ngốc phòng ngự dưới hoàn toàn tăng dã. Thiên Cương kiếm thánh cùng A Ngốc đều thất thần, hai người đồng thời đem ánh mắt rơi vào thánh tà trên thân. Thánh tà lại lần nữa ngồi xuống lại, nhìn qua thần sắc có chút hề bại, hiển nhiên vừa rồi phun ra kia một cỗ năng lượng màu xám hao tổn hắn không ít thể lực. A Ngốc phiêu lạc đến Thiên Cương kiếm thánh bên cạnh, giật mình hỏi, sư tổ, vừa rồi tiểu tà phun ra là cái gì? Thiên Cương kiếm thánh cười khổ nói, ta giống như ngươi, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến long loại sinh vật này, ngươi không biết, ta lại như thế nào sẽ biết đâu? Ngươi hỏi nó tốt. A Ngốc tiến đến thánh tà bên cạnh, vỗ vỗ hắn đầu to, tiểu tà, ngươi vừa rồi phun là vật gì? Dường như lực lượng rất hơn. Thánh tà nháy mắt, Y y y nha nha không biết đang nói cái gì, làm A ngốc không hiểu đấu, thánh tạc tựa hồ cũng rất gốc, hướng phía xa xa mây mù lần nữa mở cái miệng rộng, phù một tiếng, lại phun ra một cỗ năng lượng màu xám, chỉ bất quá so với lần trước phun ra muốn ít đi rất nhiều, mây mù vừa gặp phải năng lượng màu xám lập tức mạng lớn biến mất, chung quanh nham thạch chỉ cần dính vào một điểm, liền lập tức sẽ hòa tan một khối lớn. Năng lượng phun ra về sau, hắn lập tức ngã xuống đất, không ngừng thở hào hẹn, hai mắt dần dần nhắm lại. Lúc này Thiên Cương Kiếm Thánh thấy rõ ràng, cảm thụ được năng lượng ba động, cau mày nói, hắn phun ra cố năng lượng này có rất mạnh tính ăn mòn, vừa rồi hòn đá hẳn là bị nháy mắt ăn mòn rơi. Hiện tại thánh tà còn quá nhỏ, chờ hắn về sau lớn lên, cái này màu xám long viêm, chỉ sợ uy lực sẽ lớn hơn. A Ngốc, ngươi về sau cũng phải cẩn thận chút, tuyệt đối không được dính vào loại này năng lượng, bằng không mà nói, thân thể sợ rằng sẽ giống vừa rồi hòn đá đồng dạng biến mất. Bất quá, ngươi có sinh sinh đấu khí hộ thân, trừ phi thánh tà lực lượng mạnh hơn ngươi, nếu không là không cách nào tổn thương đến ngươi. Xem ra, long lực lượng xác thực đáng sợ à, nó chỉ bất quá xuất sinh 7 ngày mà thôi, liền có mạnh như vậy lực lượng. Chờ nó trưởng thành, còn không biết sẽ có cái dạng gì kinh ngạc mang cho chúng ta đâu. Hắn dường như rất mệt mỏi, ngươi ôm nó về hang đá. Ghi nhớ, sinh sinh biến tại khống chế lúc, phòng thủ nhất định phải làm đến giọt nước không lọt, tiến công thì phải dũng cảm tiến tới, lấy khí thế trước gáp đảo đối thủ, dạng này mới có thể không gì không phá. Vâng, sư tổ. A Ngốc ôm lấy thánh tà, bước nhanh đi đến hang đá bên trong, thánh tà lộ ra rất dã rời, tại A Ngốc ôm lấy hắn thời điểm, đã ngủ thiết đi. Sinh sinh biến trung phân thật biến, mỗi biến đổi đều sẽ làm người tu luyện phát ra trạng thái cố định năng lượng chuyển biến nhan sắc, đệ nhất biến là đem thể nội dịch thái chân khí ngưng kết thành thể rắn, chỉ cần thành công đem thể rắn năng lượng bảo trì lại, liền thành công. Đệ nhất biến là màu trắng, theo năng lượng làm sâu sắc, màu trắng trạng thái cố định năng lượng sẽ dần dần chuyển biến thành màu vàng, sau đó là màu xanh nhạt, màu lam nhạt, màu tím nhạt, ngân sắc cùng sau cùng kim sắc. Thiên Cương Kiếm Thánh hiện tại đã tới, chính là đệ lục biến cảnh giới. Sinh sinh biến mặc dù là hắn sáng tạo, nhưng hắn cũng không có thể đạt tới mình trong tưởng tượng cái chủng loại kia tối cao trạng thái. Sinh sinh biến trước hai biến có thể tại sinh sinh quyết tu luyện tới đệ lục trọng về sau dần dần đạt tới. Nhưng từ đệ tam biến bắt đầu, liền cần có càng cường đại hơn sinh sinh chân khí, nhất định phải đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới về sau mới có thể dần dần chuyển biến. Thiên Cương Kiếm Thánh Thiên Phú dị bẩm, thời niên thiếu đạt được sinh sinh quyết phương pháp tu luyện, trải qua gần 70 năm cố gắng, mới đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới. Nếu như không có Thiên Cương Kiếm Thánh chỉ điểm cùng chỉ dẫn, A Ngốc cho dù có vãng sinh quả năng lượng, coi như hắn lại cố gắng, 60 tuổi trước đó, cũng không có khả năng đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới. Nửa năm qua, tại Thiên Cương Kiếm Thánh chỉ dẫn dưới, A Ngốc các phương diện năng lực đều có rất lớn đề cao, Thiên Cương Kiếm Thánh lại đem công lực của mình chuyển cho A Ngốc một thành, làm A Ngốc thành công đột phá đến sinh sinh quyết đệ thất trọng cảnh giới, công lực đại tăng. A Ngốc sinh sinh biến đã đạt tới đệ nhị biến cảnh giới, có thể viễn hóa ra rất nhiều thứ, khống chế lại cũng càng vì thành thạo, cơ hội rất ít thất thủ. Thiên Cương Kiếm Thánh đã từng nói với hắn, võ kỹ đến trình độ nhất định về sau, kỹ xảo liền đã không trọng yếu, chỉ có cường đại công lực mới là có thể dựa nhất độ vận. Nhưng là, cũng không phải là nói kỹ xảo liền không trọng yếu, kỹ xảo tốt, có thể tiết kiệm càng nhiều thể lực. Thiên Cương Kiếm Thánh lúc đầu muốn dạy A chơi một lúc phức tạp kiếm pháp, nhưng hắn phát hiện, A Ngốc tại học tập chiêu thức phương diện này năng lực thực tế không dám lấy lòng, thường thường thật vất vả học xong một chiêu, lại học một chiêu khác thời điểm, trước một chiêu cũng đã quên không sai biệt lắm, lật đổ biến hóa, căn bản không phải hắn có khả năng nhớ ở giáo không đến một tuần lễ, Thiên Cương Kiếm Thánh liền từ bỏ, hắn hiểu được, A Ngốc cả một đời cũng không có thể trở thành một cái kỹ xảo hình cao thủ, đành phải đem hắn mỗi ngày tính tọa thời gian kéo dài đến 14 tiếng, để làm công lực của hắn thâm hậu hơn một chút. Hiện tại một ngày một đêm thời gian, A Ngốc đã có thể thành công đem thể nội năng lượng vận chuyển 99-81 cái chu thiên, tại vãng sinh quả cùng Thiên Cương Kiếm Thánh đưa vào công lực tác dụng dưới, tiến bộ của hắn chỉ có thể dùng một ngày 1,000 dặm để hình dung, đạt tới đệ bát trọng sinh sinh quyết cảnh giới, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Từ tháng thứ 2 bắt đầu, A Ngốc mỗi ngày sáng sớm từ trong nhập định tỉnh táo lại về sau, chuyện thứ nhất chính là xuống núi, từ đỉnh núi một mực chạy đến chân núi, lại bò lại đến 6000 mét độ cao so với mặt biển Thiên Cương Kiếm Thánh chỉ cấp hắn thời gian một tiếng. Lúc bắt đầu, đừng nói một giờ, chính là 3 giờ A Ngốc cũng không về được. Thật vất vả trở về, năng lượng trong cơ thể bởi vì hao tổn quá lớn, cũng vô pháp luyện tập lại khác. Thiên Cương Kiếm Thánh sở dĩ để hắn leo núi, lý do rất đơn giản, A Ngốc quá chất phác, cùng người tranh đấu lúc phi thường dễ dàng ăn thiệt thòi, hiện tại công lực lại không cao, cho nên chưa hết luyện tốt chạy trốn bản lĩnh mới được. A Ngốc mặc dù đần, nhưng hắn lại là cái nghe lời hải tử, mặc kệ tu luyện cỡ nào gian khổ, hắn cho tới bây giờ không có la qua một tiếng mệt mỏi. Cùng ngày Cương Kiếm Thánh tại tháng thứ tư lại chuyển cho hắn một thành công lực về sau, hắn đã có thể miễn cưỡng tại trong vòng một canh giờ qua lại Thiên Cương núi một lần. Hiện tại thân pháp của hắn nhanh chóng đã đạt tới Thiên Cương Kiếm Thánh hài lòng trình độ, đạt tới sinh sinh biến đệ nhị biến A Ngốc, hiện tại đã có thể thành công huyễn hóa ra một thanh dài ba thước kiếm làm binh khí của mình. Hắn đã sớm bị sinh sinh biến kia thiên biến vạn hóa năng lực thật sâu hấp dẫn lấy, chỉ cần không đả tọa, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang nghiên cứu như thế nào có thể làm cho mình sinh sinh biến có càng nhiều biến hóa, phát huy ra càng nhiều tác dụng. Tiểu Long Thánh Tà tại trong nửa năm này thân thể bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, mặc dù không có cái gì năng lượng lớn đồ ăn cung cấp hắn, nhưng thời gian nửa năm hắn thân dài đã dài đến hơn 3 mét, tại chính nó không ngừng cố gắng dưới mở rộng ra cùng thân thể không sai biệt lắm dài to lớn long dực đã có thể mang theo hắn thân thể khổng lồ bay lên, chỉ là còn không thể bền bỉ mà thôi. Trải qua nửa năm trưởng thành, thánh tà đã trải qua sơ bộ có long hình thái, phía sau kia 7 cái nổi lên vậy mà chui ra 7 con kim sắc giác, rác rõ ràng vẫn còn ấu sinh trạng thái, nhìn qua như là măng mùa xuân non nớt, cũng không tính cứng rắn, nhưng xem ra lại uy vũ dị thường. Vậy màu xám bao trùm toàn thân, lẫn phiến dị thường cứng cỏi, không nứt cương kiếm thánh đều đối phòng ngự của nó năng lực khen không dứt miệng, thánh tả trừ có thể phun ra màu xám long viêm bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra cái khác năng lực, nhưng ngay cả như vậy, hắn hiện tại đã gồm có cường đại lực công kích vật lý, phổ thông đấu khí căn bản là không có cách tổn thương đến hắn kia lẫn phiến bao trùm thân thể. A Ngốc cùng thánh tả tại nửa năm ở chung dưới, quan hệ càng thêm thân mật, thánh tả cơ hồ một tấc cũng không rời bên cạnh hắn. A Ngốc tính toán thời điểm, hắn liền đi ngủ, A Ngốc luyện tập sinh sinh biến thời điểm, hắn liền ở một bên chơi đùa, thường xuyên sẽ vớt long dược đem trên đỉnh núi làm cắt bay đá chạy đến kiểm nghiệm A Ngốc sinh sinh biến năng lực phòng ngự. Từ khi có thể bay về sau, mỗi ngày sáng sớm, thánh tả đều sẽ vớt mình long dược cùng A Ngốc cùng một chỗ xuống núi, hắn tất lại có thể bay, xuống núi lúc lao xuống tốc độ muốn so A Ngốc nhanh hơn không ít. Nhưng vừa đến lúc lên núi, hắn thường thường liền sẽ rơi vào A Ngốc đằng sau, nó long dược còn chưa đủ lấy trèo chống mình nặng nghề thân thể bay đến 6000 mét cao độ, thường thường cần nghỉ ngơi mấy lần mới có thể bay trở về trên núi. Thiên cương phía sau núi cơ hồ không có bóng người, nếu không, nếu như bị người khác nhìn thấy cái này kinh thế hai tục bay long, chỉ sợ. Có lẽ là sinh sinh chân khí tác dụng, trong vòng nửa năm công lực sinh trưởng tốt A Ngốc, so nửa năm trước đó nhìn qua muốn anh tuấn rất nhiều, trầm ngưng khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Xem ra chất phát bên trong lộ ra ổn trọng, đã ẩn ẩn có cao thủ một đời phong phạm. Sáng sớm, một đầu phảng phất giống xương mù đồng dạng thân ảnh từ trong hang đá nhảy lên ra, không có phát ra một tia tiếng vang, chung quanh chập trùng bất bình địa hình cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Giống một lục khói bụi đồng dạng quần quật đổ thẳng xuống, từ dốc đứng phía sau núi hướng dưới núi đánh tới. Tại phía sau hắn, một cái thân ảnh khổng lồ tung bay mà lên theo sau, từ trên đỉnh núi đáp xuống, chỉ có tốc độ quá nhanh thời điểm, mới có thể đập động hai cánh giảm tiểu sức lực, một lát sau, liền đã vượt qua lúc trước bóng xám, hai thân ảnh như thiểm điện hướng dưới núi mà đi. Bọn hắn chính là tại Thiên Cương núi tu luyện nửa năm A Ngốc cùng hắn kia đã có nửa tuổi bằng hữu Kim Nhãn Thánh Tà Long. Hai người lại bắt đầu mỗi sáng sớm mắt không thể thiếu chương trình học. Cảnh vật chung quanh không ngừng từ A Ngốc bên cạnh tà qua, từ khi quen thuộc chạy bộ sáng sớm về sau, loại tốc độ này cảm giác khiến cho hắn cảm giác dị thường dễ chịu, sinh sinh chân khí bao trùm toàn thân, hướng mặt thổi tới kình phong không ngừng bị giải sâu mở, không chút nào có thể ảnh hưởng A Ngốc buôn chỉ tốc độ. Mắt thấy thánh tà vượt qua mình, A Ngốc không khỏi hào hứng đại phát, thể nội đã kinh biến đến mức sền sệt sinh sinh chân khí thôi vận đến cực hạn, toàn thân tản mát ra nồng hậu dày đặc bạch sắc quang mang, không ngừng ở trên núi điểm nhẹ, giảm bớt mình sức lực, như thiểm điện hướng phía dưới phóng đi. Mỗi lần chạy thời điểm, hắn đều là trước là hậu, thẳng đến nhanh lên đỉnh núi mới có thể đuổi kịp thánh tà. Hắn biết rõ, qua một đoạn thời gian nữa, cùng thánh tà cánh hoàn toàn có thể tiếp nhận thân thể nó trọng lượng lúc, lại leo núi lúc, mình liền đuổi không kịp hắn. Khi A Ngốc rời núi chân còn có hơn 1000 mét thời điểm, đột nhiên phát hiện thánh tà dừng bước, thu nạp hai cánh đứng ở trên núi dưới một cây đại thụ. A Ngốc người nhẹ nhàng rơi vào thánh tà bên cạnh, hơi có chút thở dốc nói, "Tiểu tà, làm sao rồi? Có phát hiện gì a?" Thánh tà thế nhưng là đầu ăn thịt lòng, tình huống giống nhau phát sinh qua mấy lần, đều là một chút lớn dã thú bị nó phát hiện. Những dã thú kia tự nhiên thành nó trong bụng mỹ vị. Dưới ánh mặt trời, thánh tà trên sống lưng bảy cái kim sắc sừng dài nhấp nháy tỏa ánh sáng, trong mắt màu vàng óng toát ra cẩn thận thần sắc, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì như. Liền xem như mãnh hổ gặp được thánh tà cũng sẽ ngại tại nó cái kia trời sinh uy áp sinh ra, đây là A Ngốc lần thứ nhất nhìn thấy thánh tà toát ra loại này cẩn thận thần sắc, không khỏi có chút kỳ quái. Đột nhiên, sàn sạt thanh âm vang lên, thánh tà đột nhiên lui lại mấy bước, nâng lên một cái chân trước, long đầu hướng phía tiếng vang chuyển đến phương hướng có chút bãi động, trong mắt to hàn mang lấp lóe, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng. A Ngốc mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hay là cẩn thận tôi vận lên thể nội sinh sinh chân khí, hào quang màu vàng sáng lên, một thanh trạng thái cố định năng lượng kiếm chậm rãi từ A Ngốc trong lòng bàn tay lộ ra, ba thước thân kiếm quang mang lưu chuyển, ẩn chứa năng lượng to lớn. Tê tê tiếng vang lên, từ nơi không xa trong bụi cỏ chui ra một viên to lớn đầu rắn đường kính chừng nửa mét trở lên, màu đỏ thiệt tín không ngừng phun ra nuốt vào lấy, trên thân mọc ra màu xanh đậm tinh mịn lần phiến, một đôi tròng mắt màu đỏ lóe ra băng lãnh quang mang, đầu rắn về sau, liên tiếp lấy như là thùng nước phẩm chất thân thể, trong mắt hung quang lấp lóe, tựa hồ đối với thánh tà có chỗ cố kỵ như. Liền xem như cường đại hơn nữa rắn, nó cũng chung quy là rắn, đối tại thế gian sinh vật mạnh mẽ nhất, lòng trời sinh liền có e ngại cảm giác. Thánh tà đồng dạng cố kỵ đối phương, miệng bên trong không ngừng khẽ ngâm, hai cánh triển khai, rất nhỏ gầm thét, tựa hồ tùy thời chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng như. A Ngốc nhìn thấy cự xà xuất hiện, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại Thiên Cương trong núi, vậy mà lại có như thế hung thú tồn tại. Cự xà mặc dù chỉ lộ ra thiếu nửa thân thể, nhưng chiều dài cũng đã có 7, khoảng 8 mét, thân thể khổng lồ không ngừng lung lay, tựa hồ đang tìm kiếm thánh tà sơ hở. Hắn hiển nhiên không có đem miểu tiểu A Ngốc xem ở mắt bên trong. Thánh tà xuất động thủ trước, hắn nuốt long dực, đột nhiên mở ra miệng rộng, một cỗ năng lượng màu xám lập tức phun về phía cự xà. Cự xà trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, há to miệng rộng, một cỗ màu hồng phấn, mang theo mùi hương đậm đặc khí thể phun tới. Sương mù cùng hào quang màu xám tiếp xúc phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, gần như đồng thời biến mất. A Ngốc không cẩn thận hút vào một điểm cự xà phun ra sương đỏ, lập tức cảm thấy một trận mê muội, trong lòng giật mình, vội vàng thôi động thể nội sinh sinh chân khí đem khí độc loại trừ ra ngoài thân thể. Cự xà nhìn thấy mình phun ra xương độc có thể ngăn cản thánh tà công kích, hoảng sợ thần sắc biến mất, mở cái miệng rộng, lộ ra bén nhọn cự răng, hung dữ hướng A Ngốc cùng thánh tà du lịch đi tới. A Ngốc phiêu nhiên như khởi, hóa thành một đạo khói xanh hướng về cự xà phần lưng, mặc dù hắn cũng không muốn sát sinh, nhưng cái này còn cự xà dáng vẻ quá hung ác, hắn cũng không muốn có nhân loại chết tại nó miệng lớn phía dưới. năng lượng màu vàng kiếm không chút do dự đâm vào cự xà phần lưng. Cự xà tựa hồ cảm giác được nguy hiểm của mình, thân thể dùng sức bày động một cái, tự sinh sinh chân khí huyền hóa ra năng lượng kiếm sắc thực không gì không phá, mặc dù cự xà cứng cỏi lần phiến ngăn cản một chút, nhưng hào quang màu vàng hay là chui vào phần lưng của nó. Cự xà toàn thân đại chấn, thân thể đột nhiên hất lên, kịch liệt vặn vẹo lên, đôi rắn khổng lồ đột nhiên trước quét hướng mình phần lưng A Ngốc oanh kích mà tới. A Ngốc không dám cứng rắn chống đỡ, thu hồi năng lượng kiếm, phiêu nhiên như khởi, tránh thoát cự xà công kích. Vừa rồi năng lượng kiếm mặc dù cắm vào cự xà thân thể, nhưng hắn cũng hao phí không ít công lực, cự xà trên thân kia sâu vảy màu xanh lam cứng cỏi dị thường, nếu như không phải A Ngốc toàn lực dùng sinh sinh biến công kích, chỉ sợ rất khó xuyên thấu phòng ngự của hắn. Cự xà hiển nhiên nhận trọng thương, thân thể không ngừng bặm méo lên, màu lam máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, từng ngụm màu hồng phấn xương độc cầm tiếp theo phun ra, làm A Ngốc cùng Thánh Tà không dám tới gần, trung quanh thực vật, phạm là dính vào một điểm xương độc, đều sẽ lập tức khô héo đi. A Ngốc biết, mặc dù một kiếm kia thành công đâm vào cự xà thân thể, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Cự xà thể nội dường như có một cỗ năng lượng cường đại, tại năng lượng kiếm cắm vào cự xà thể nội thời điểm, đem thân kiếm đụng nghiêng, khiến cho nó không thể tổn hại đến cự xà xương cốt cùng kinh mạch. Tại đau đớn kịch liệt dưới, cự xà nổi giận, thân thể điên cuồng lắc lư bắt đầu, trung quanh phương viên số trong vòng 10 thước, lập tức một mảnh cắt bay đá chạy, mảng lớn thực vật tại thân thể to lớn của nó dưới biến mất. A Ngốc rốt cục thấy rõ cự xà toàn cảnh, cự xà trường tiếp cận dài 30 mét, dù cho khoảng cách nó mấy chục mét bên ngoài, vẫn có thể cảm giác được thân thể của hắn vung vẩy phát ra kinh phong. Thánh Tà đập động hai cánh đột nhiên bay lên, nguyên lai màu hồng phấn xương độc đã lan tràn tới. A Ngốc không dám thất lễ, người nhẹ nhàng mà lên, rơi tại sau lưng một gốc cao mấy chục mét trên đại thụ. Cự xà dần dần bình tĩnh trở lại, thân thể cuộn thành một cái xà trận, hung dữ nhìn xem A Ngốc cùng Thánh Tà. Thánh Tà cũng không có bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà có sợ hãi, trường ngâm một tiếng, tựa hồ dị thường hưng phấn như. A Ngốc từ thần long chi huyết bên trong triệu hồi ra huyền thiết cung, hắn tiến pháp mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng phía dưới như thế lớn mục tiêu hay là rất dễ dàng bắt tới. Hắn biết rõ, lấy công lực của mình, chỉ có bắn ra ba đạo năng lượng tiễn năng lực, cự xà thân thể to lớn như thế, nếu như không thể bắn bên trong chỗ yếu hại của nó, chỉ sợ rất khó đối với nó tạo thành tổn thương gì. Mặc dù A Ngốc tổn thương cự xà, nhưng cự xà hay là đem Thánh Tà nhìn thành mình chủ yếu địch nhân, không ngừng ngửa đầu phun ra từng ngụm xương độc. Thánh Tà cũng không vội tại tiến công cái này địch nhân cường đại, bay đến xương độc đủ không đến địa phương lượn vòng lấy. Cự xà xương độc hiển nhiên cùng Thánh Tà long viêm đồng dạng, là có số lượng nhất định. Lúc này xương độc đã dần dần làm nhạt, xuyên thấu qua dần dần tiêu tán xương độc, có thể thấy rõ ràng thân thể của nó. A Ngốc vững vàng đứng tại ngọn cây, thôi bật lên thể nội sinh sinh chân khí, một nhánh màu vàng trạng thái cố định năng lượng tiễn ra hiện, hắn hét lớn một tiếng. Sinh sinh đấu khí bỗng nhiên bắn ra, tại bạch sắc quang mang của bảo, đem huyền thiết cung kéo thành trăng tròn, khí cơ khóa chặt tại cự xà đầu lâu phía trên. Khí thế kinh người làm cự xà không khỏi có chút bối rối, hắn rõ ràng cảm giác được, trên cây cái kia tổn thương qua chính mình nhân loại chính cho nó mang đến tử vong nguy hiểm, cự đầu lùi về đến rắn trong trận, cảnh giác nhìn xem A Ngốc phương hướng. Thánh Tà tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, lặng lẽ tung bay đến cự xà không nhìn thấy địa phương, bỗng nhiên đáp xuống, lao thẳng tới cự xà đầu to, cự xà cảm giác được nguy hiểm, đầu lướng về sau co lại mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị hướng đập xuống đến Thánh Tà tới. Thánh Tà thấy không có cơ hội, hai cánh chấn động lại bay lên, trong lòng tràn ngập nộ khí. Mặc dù cái này con cự xà đã tại cái này bên trong sinh sống hơn 10.000 cái năm tháng, tu hành cao thâm, nhưng hắn dù sao chỉ là rắn mà thôi. Nếu như Thánh Tà thân thể trưởng thành, căn bản sẽ không đem hắn xem ở mắt bên trong, nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là ở vào trường thành kỳ, cùng cự xà có chênh lệch nhất định. Cự xà dọa chạy Thánh Tà, nhưng cũng cho A Ngốc mang đến cơ hội, hắn nhắm chuẩn cự xà đầu to, phải nhẹ buông tay, hoàng mang lóe lên một cái rồi biến mất. A Ngốc tại bắn ra sinh sinh biến năng lượng tiến bên trong ẩn nổ năng lượng. Trong ầm ầm nổ vang, cự xà thân thể bỗng nhiên lan lột, phần đuôi bị một tiễn này nổ ra một cái cự đại lỗ máu, có một thân thể bị nổ đoạn mất. Nguyên lai, khi A Ngốc năng lượng tiễn bắn ra thời điểm, cự xà cảm giác được tử vong nguy hiểm, mặc dù A Ngốc một tiễn này bắn cũng không phải là rất chuẩn, so chính hắn dự đoán vị trí thấp một chút, nhưng ngay cả như vậy, một khi bị bắn trúng tiền thân ngực bộ vị, cự xà đem rất khó lại sinh tồn tiếp, dưới bạn bất đắc dĩ, nó chỉ có thể trong nháy mắt nhất từ bản thân đôi rắn, ngăn trở năng lượng tiễn. Sinh sinh biến ảo hóa năng lượng tiễn tại huyền thiết cung tác dụng dưới phát huy ra uy lực to lớn, chẳng những xuyên thấu cự xà trên thân lân phiến, còn tại trong cơ thể của nó đống nhiên nổ tung, đem thân thể của nó nổ rất một đoạn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.